Chương 660, Hà Khánh chương 660, Hà Khánh nếu như muốn hỏi Trương Khắc cả đời này hận nhất người là ai? Đồ Sơn chỉ có thể liệt cư thứ hai. Hắn đời này cực kỳ hận thấu xương liền là lúc trước cái kia đem hắn hành hạ 33 ngày lục tí sa ma. Ở đó 3 trong 13 ngày, vì sinh tồn, Trương Khắc chịu đựng lấy quất nhục làm ra đủ loại trò hề. Cái kia vô tận dày vò, tôn nghiêm trà đạp, cùng với bị hủy diệt một đôi mắt cùng lốt hai. Trương Khắc đối với lục tí sa ma hận ý tam giang ỉ sủ cả chi thủy cũng không thể đãi rửa sạch sẽ. Sớm tại trăm năm trước, Trương Khắc liền bốn phía nghe ngóng lục tí sa ma rơi xuống. Khả sa ma từ ngày xưa cùng liệt diễm, tinh hà hai vị tổ sư rằng co về sau, liền tại đông vực biến mất không còn tăm tích. Những năm này, Trương Khắc từ đầu đến cuối không có nhận được lục tí xà ma tin tức, nguyên lai đã sớm chạy trốn tới cái này nam bực bên trong rồi. Hắc hắc, lưới trời tuy thưa nhưng có loạn, nhân quả tuần hoàn, thật không lừa ta. Trương Khắc lúc này trong lòng phá lệ kích động, cơ tức trong đầu như trên mặt nước bóng ra ấn xuống dưới, bắn lên đến, một khắc đều không được yên tĩnh. Hắn không thể lập tức liền đi Thiên Long động tìm cái kia lục tí xà ma nhất quyết sinh tử. Thế nhưng là Trương Khắc túi đầu nhìn một chút trong lòng bàn tay ẩn hiện vết dạng. Chính mình bây giờ chỉ khôi phục đến kim đan cảnh tu vi, lại còn không thể đánh lâu, căn bản không phải đối thủ của lục tí xà ma. Dựa theo chính mình thương thế khôi phục tốc độ, ít nhất còn cần 7 năm trở lên thời gian mới có thể khôi phục. Nhắm mắt lại, thật sâu hít thở mấy lần, cuối cùng đem đầy khang hận ý đều thu liễm. Vừa nhiên đã biết rồi lục tí xà ma rơi xuống, còn nhiều thời gian, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Nhưng là vì sao trong lòng luôn có một loại không cam lòng đâu? Nhớ tới ngày xưa cái kia 33 ngày dày vò cùng sợ hãi, Trương Khắc làm chân nhất giây cũng không muốn lại chờ đợi. Tiếc rằng địa thế còn mạnh hơn người, hắn chỉ có thể cưỡng chế trong lòng hận cùng giận, tiếp tục cùng Chu Nguyên Tông bọn người chào hỏi. Tùy ý lại hàn huyên vài câu, Chu Nguyên Tông bọn người thấy hắn có chút tinh thần hoảng hốt, liền từng việc cáo từ rời đi. Trương Khắc một thân một mình ngồi ở trước cửa sổ, vuốt vuốt rượu trong tay chén nhỏ, hơi hơi xuất thần. Biến hóa yêu tộc cẩn thận tiếp cận Sa Ma, tùy thời đánh lén. Nhất niệm nghĩ xong, sau đó lắc đầu gạt bỏ. Không được, Sa Ma thực lực cứng hãn, nếu làm một kích không trúng, sợ đả thảo kinh xà, huống chi chính mình bây giờ cũng đánh không lại Sa Ma a. Dẫn xà xuất động, bố trận khắc địch. Không thích hợp, nơi này chính là Nam Vực, một khi không thể nhanh chóng đánh giết, tất phải dẫn tới cái khác yêu tộc. Càng nghĩ, Trương Khắc âm thầm thở dài một cái. Trung bi là thực lực mình bị tổn thương duyên cớ, nếu là chưa từng thụ thương phía trước, lặng lẽ xâm nhập Thiên Long động, cầm nàng liền đi là đủ. Giờ khắc này, Trương Khắc thật sâu hối hận chính mình trước đây hành vi. Không được, như thế nào cũng muốn đến Thiên Long động điều tra một phen trong lòng mới an tâm. Làm ra quyết định kỹ càng, Trương Khắc ngửa đầu làm trong tràng rượu, đang phải ly khai, quay đầu nhìn thấy dưới lầu phố dài đi tới một cái ma y hệ tăng lữ. A, đây là ai? Làm sao nhìn như thế quen mặt? Xoa trán nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ lại cái này là người phương nào. Nguyên lai là hắn, kỳ quái, hắn làm sao chạy đến Nam Bộ tới? Phía dưới tăng lữ hắn nhưng là biết, chỉ bất quá niên đại xa xưa, tăng thêm hắn lại lấy tăng lữ hình tượng xuất hiện, trong lúc nhất thời mới không thể nhận ra. Hà Khánh, 300 năm trước, tại Định Châu Nam Bộ tiểu điểm thôn, Thương Vũ đạo nhân hút lấy người bình thường tinh khí tu luyện kim thiền cựu chuyển công pháp bị Trương Khắc phát giác, dưới cơn nóng giận diệt ve áo quan. Dưới tay thượng dược phu nhân một đường chạy trốn tới biên ma trấn, cùng ẩn cư ở chỗ này Hà Khánh hợp lực đối kháng Trương Khắc. Lúc đó cái này Hà Khánh kim cương kim thân long tượng đại lực bộ sinh liên tam đại thần thông cho Trương Khắc lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nếu không phải là thăm dò được người này ngay tại chỗ cũng không việc xấu, lúc đó liền đem hắn chém giết. Trương Khắc nghĩ không ra mấy trăm năm phía sau sẽ ở Nam Bực mới gặp lại Hà Khánh. Nhìn mi tâm chu sa ẩn hiện, sau đầu ẩn ẩn có bạch mang tụ tán, rõ ràng đã là La Hán cảnh tu vi. Hà Khánh túi đầu mắt túi xuống, trong tay phải vân ve một chuôi Phật châu, từng bước trên đường đi tới. Đang chậm rãi đi tới, cảm giác có một ánh mắt tụ tập trên người mình. Hà Khánh khẽ ngẩng đầu, lần theo ánh mắt nhìn lại, liền thấy rượu bên cạnh lầu hai chỗ cửa sổ đang có một đầu bá yêu như có điều suy nghĩ nhìn mình. Hắn ánh mắt để lộ ra thần sắc tựa hồ cùng mình quen biết. Hà Khánh có chút kỳ quái, đã biết là lần đầu tiên tới Nam Bực, tại sao có thể có nhận biết người? Không khỏi âm thầm sinh ra một tia cảnh giác, đã biết một lần đến đây Nam Bực là muốn vì trước kia làm chuyện chỗ tội, vạn bất khả sinh xảy ra chuyện. Tâm niệm chuyển động, hướng về trên lầu bá yêu liếc mắt nhìn, tiếp tục hướng phía trước cất bước đi ra. Trương Khắc không rõ Hà Khánh tới Nam Bực mục đích, cũng không định hướng hắn hỏi thăm, chỉ là yên lặng nhìn xem hắn rời đi. Hai người cứ như vậy một trên một dưới giao thoa mà qua. Thiên Long động bản danh Cửu Sơn Ao, bởi vì khắp trung quanh có cựu tòa núi lớn tụ tập mà có tên, về sau bị mê thần phu nhân chiếm giữ mới sửa lại danh hiệu. Chiếm diện tích cực lớn, địa thế thấp lõm, quanh năm không gặp thiên nhật. Sa vốn chính là ưa thích địa phương u ám mà bước. Nam vực đặc hữu rậm rạp thảm thực vật dẫn đến ở đây trướng khí nảy sinh, xa xa nhìn lại, vân giả vụ cháo bên trong ẩn ẩn có ngũ sắc hà quang thoáng hiện. Nếu không phải biết đến tụ cùng, e rằng còn tưởng rằng nơi này là một mảnh thần tiên chỗ ở mê thần phu nhân thực lực cực mạnh, từ hơn 200 năm trước chiếm giữ nơi đây sau đó, liền đem chung quanh một chúng yêu tộc đều chém giết khu ra. Càng là bỏ ra 60 năm thời gian, xây dựng Thiên Long động. Tại cái này phương viên thiên lý bên trong, nguyên bản có đại tiểu nhân tộc thôn xóm hơn 200, mà cho tới bây giờ, lại chỉ còn lại không tới 30 thôn xóm rồi. La gia trại chính là một cái trong số đó. Một ngày này, thiên quang vừa mới sáng lên, Trương Khắc liền đạp lên thần hy tiến nhập thôn trại. Lúc này hắn hiện lộ bên ngoài là một gã nhân tộc người tu hành. Tím mặt râu quai nón, thân thể khôi ngô cao lớn, sau lưng đeo nghiêng một thanh 12 tiết màu trắng trúc tiền, bên hông mang theo một cái màu vàng hình vuông lồng trúc. Trong trúc lung có không ít độc trùng gián tiếp phục mà nằm sấp không nhúc nhích. Trương Khắc cất bước đi vào thôn trại về sau, chân mày hơi nhíu lại. Cái này trại nhìn xem rất lớn, sau khi đi vào cũng không bao nhiêu nhân khí, ngoại nhân tiến trại cũng không có người hỏi ý, phải biết nơi này chính là Nam vực, yêu vật quần tập chỗ, khó có thể tưởng tượng dạng này thôn trại là như thế nào sống sót. Đập vào mắt có thể thấy được tàn phá không chịu nổi từng tòa trúc lâu, từ trúc lâu số lượng đến xem, ở đây ngày xưa hẳn là một cái đại trại. Mà bây giờ từ trên mặt đất cỏ dại cùng khắp nơi có thể thấy được cỏ xỉ rêu đến xem, lâu không có người xử lý. Trương Khắc nhất đường đi tới cơ hồ đều không nhìn thấy người. Chỉ có xuyên thấu qua một chút cửa sổ mới ẩn ẩn phát giác được giống như có người nhòm ngó trong bóng tối. Rõ ràng là lúc sáng sớm, có thể đã không có gà gáy chó sủa, cũng không lao động tiếng người. Cả tòa trại tràn ngập bụi phế, rách nát cùng tĩnh mịch, cho người ta cảm giác cực kỳ kiềm chế. Trương Khắc tâm bên trong ẩn ẩn có chỗ hiểu ra, có lẽ đây cũng là bởi vì Lục Tí Xà Ma nguyên nhân. Vây quanh trại dạo qua một vòng, nhìn thấy một tòa toàn bộ trong thôn trại duy nhất coi như chỉnh tề kiến trúc, là thị tổ tử. Trương Khắc chậm rãi tiến vào tư đường, đầu tiên nhìn thấy chính là linh vị, dậm dạp chẳng chịt linh bài xen vào nhau tinh tế mà cung phụng tại từng hàng ô vương trên kệ. Rất là rộng rãi, từ đường cơ hồ hơn nửa bộ phận đều bị linh vị đầy. Từng chiếc đĩa ngọn đèn phóng xuất ra màu da cam yếu ớt ánh lửa, nhỏ nhẹ theo khí lưu bãi động. Trương Khắc hô hấp hơi chậm lại, nơi này linh vị sợ không phải lại mấy ngàn cỗ nhiều. Người là ai? Một đạo thanh âm khàn khàn tại Trương Khắc vang lên bên tai. Theo tiếng kêu nhìn lại, từ đường cửa hông chỗ chiến chiến nguy nguy đi ra một vị lão nhân. Khuôn mặt lão nhân bàn, nếp nhăn tầng tầng xếp ở trên mặt, râu tóc bạc phơ, thân thể còn xuống, một tay chống gậy, một cái tay khác mang theo một cái dầu ấm. Trương Khắc chắp tay nói, ngoài núi tán nhân hái thuốc đi ngang qua quý trại, chuyên tới để lấy uống miếng nước. Hắn cũng không có nói ra tính danh, nhưng nếu không biết đến tột cùng người có lẽ sẽ cho là hái thuốc là tên của hắn. Ha ha. Lão nhân nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có để ý tới không hỏi hắn, di chuyển bước chân cho từng cái dầu đĩa lấp dầu. Trung quy là giả, phía trên linh vị lão nhân thử mấy lần đều không cách nào đem dầu ấm nâng lên. Trương Khắc mặc đi đến lão người bên cạnh, nâng lão nhân cánh tay giúp hắn vì từng chiếc dầu đĩa lấp dầu. Mà một làm liền là hơn 3 giờ. Chờ lão nhân ra hiệu Trương Khắc dừng lại lúc, đã là ngày gần giữa trưa. Từ đường một bên muốn có cung cấp người nghỉ ngơi căn phòng, lão nhân phía trước đi tới, Trương Khắc đi theo phía sau nhắm mắt theo đuôi tiến vào bên trong. Lão nhân xoa xoa bàn trà, ngâm một bình trà đầy mạt cha nước trà, ngăn trở Trương Khắc hỗ trợ, vì hắn pha một chiếc. Trương Khắc âm thầm cười khổ, luận tuổi tác chính mình muốn so lão nhân đại bên trên mấy lần, bây giờ lại bị coi thành văn bối. Cha không tốt, đối phó uống chút, một hồi ta nướng hai cái bánh bao không nhân. Trương Khắc lắc đầu nói, không cần, ta có ăn. Nói, trong tay áo lấy ra một chút trái cây trên bàn trà, ra hiệu lão nhân thức ăn. Đây đều là thông thường quả, ẩn chứa linh khí linh quả lấy thân thể của lão nhân rất khó chịu nổi. Có lẽ là gặp qua người tu hành thủ đoạn, lão nhân cũng không hiển lộ vẻ kinh dị, nhìn xem còn mang theo giọt sương quả, khẽ thở dài, dùng hết răng rồi, ăn không hết. Tùy ý trả lời một câu, hỏi, tiên trưởng là ngoại lai đi, nếu là vô sự, nghỉ ngơi phía sau liền mau mau rời đi, ở đây. Nói lắc đầu nói, ở đây cũng không quá an toàn. Trương Khắc do hỏi, lão trưởng có chỗ không biết, ta này tới là vì khai thác mấy loại linh dược, có thể cái kia linh dược chỉ có Thiên Long Động mới có. Nghe nói nơi đó có một gọi là Mê Thần Phu Nhân đại yêu, không biết lão trưởng đối với nơi đó có thể quen thuộc. Hơi chút dừng lại nói, ngoài ra, ta thấy cái này trại không nhỏ à, như thế nào cũng không thấy có người làm việc, đây nếu là tới rồi không người kế tục thời điểm như thế nào sinh hoạt. Lão nhân không có lập tức đáp lời, vì chính mình đổ một chun nước trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Sau một hồi lâu, mới thở dài một tiếng nói rất dài dòng à, tấu chương xong, chương 661, nhân quả chương 661, nhân quả ở đây nguyên bản gọi là Cửu Sơn ao trùng quanh có cửu tòa núi lớn vần quanh, nhân tộc thôn trại mấy trăm tòa, có hơn 300.000 người ở nơi này. Nghe tổ tông người nói, đi qua ở đây tuy cũng có yêu tộc tàn phá bừa bãi, nhưng có yêu vương ước thúc, chỉ cần đúng hạn cung phụng một chút dê bò huyết thực, yêu tộc cũng sẽ không dễ dàng làm loạn, thời gian coi như là qua được. Lão nhân lau khỏe mắt một cái, tiếp tục nói, kể từ hơn 200 năm trước, có một vị được xưng Mê Thần Phu Nhân đại yêu tới đây về sau, hết thể cũng không giống nhau rồi. Đầu tiên là đem phụ cận một chút nhân tộc tông môn chém tận giết tuyệt, về sau lại đem chúng quanh yêu tộc quần lạc đều đuổi ra ngoài. Dùng 60 năm thời gian, bức bách từng đời một nhân tộc bách tính vì đó tu kiến Thiên Long Động. Ha ha, Thiên Long Động danh tự này nói thật dễ nghe, kỳ thực chính là một chỗ hang rắn. Những cái kia tu kiến hang rắn bách tính cuối cùng có nhiều hơn phân nửa đều táng thân bụng rắn. Trầm mặc phút chốc, lão nhân nói tiếp, cái này Mê Thần Phu Nhân tính tình ngang ngược, yêu thích lấy người làm thức ăn. Mỗi ngày sáng sớm ăn một cái hài nhi, buổi trưa ăn một người trẻ tuổi, đến buổi tối, tắc thì nhất định ăn một ông già. Trương Khắc siết chặt nắm đấm, răng cắn kéo kẹt văng lên. Hắn nhớ tới ngày xưa bị cái kia xà ma cầm tù thời điểm, mỗi thiên nhất lần bị chọn lựa ăn ác ngộng. Ai? Nhớ ngày đó, cái này La Gia trại cũng là chúng quanh số một đại trại tử, nhưng hôm nay cái này trong trại chỉ có không đến 200 kéo dài hơi tàn người sống sót rồi. Chung quanh cái kia mấy trăm tòa trại, cũng chỉ còn lại mấy chục tòa mà thôi. Cái này mấy trăm năm xuống, cũng không biết bị cái này xà yêu ăn bao nhiêu người. Trương Khắc tâm bên trong lửa giận chính muốn đốt xuyên trên đỉnh đầu, nặng nề mà thở dốc một hơi nói, ở đây liền không có người còn sao? Nam vực nhân tộc tông môn cũng không phải số ít ta. Lão nhân lắc lắc đầu nói, ai? Đồ cũng có nhân tộc tông môn từng cùng cái kia xà yêu đấu qua, có thể cái kia xà yêu cực kỳ giàu hạn, một khi thụ thương liền co lại về xào huyệt bên trong không ra. Mấy người tông môn người sau khi rời đi, liền sẽ trắng trợn trả thù chung quanh thôn xóm. Nghe nói trước kia từng có tông môn ở đây trấn thủ 10 năm, cái kia xà yêu một bước không ra. Về sau Nam vực yêu tộc phái ra rất nhiều đại yêu, quả thực là đem cái kia tông môn trấn phòng thủ người cho đuổi trở về. Mà một lần kia, phu cận bách tính có 10 cái thôn trại bị tàn sát hết sạch. có thể cuối cùng liền yêu tộc cũng không nhìn nổi, đem cái kia mê thần phu nhân cảnh cáo một phen khiến cho không thể trắng trợn giết hại. Bằng không lão nhân ha ha thảm cười vài tiếng. Bằng không cái này tiên lý bên trong đem không một người có thể sống. Trương Khắc chịu đựng nộ khí hỏi, vừa là như thế, vì cái gì không rời cách nơi này chỗ? Lão nhân ai đoán hai tiếng, nói tiếp, cái này phương viên tiên lý cũng là mê thần phu nhân địa bàn, Mạn Sơn biến dã rắn giết đều là của nàng hai mắt. Trước kia cũng có một chút thôn trại tính toán đào tẩu, kết quả bị thứ nhất một bắt trở lại ăn. Hiện nay, trung quanh thôn trại bách tính chỉ là kéo dài hơi tàn, bọn hắn không dám sinh dưỡng hài tử, cũng không dám đào tẩu, chỉ có thể một thiên tiên địa chờ chết. Tử vong có thể tùy thời buông xuống đến trên đầu, ngươi mọi người nói còn có thể đi làm việc sao? Đem đại khái tình huống nói một lần, lão nhân sau đó nói, đợi chút nữa ngươi cũng rời đi thôi, bằng không đợi cái kia mê thần phu nhân nhận được tin tức, chỉ sợ ngươi cũng trốn không thoát. Trương Khắc lắc lắc đầu nói, không sao, mấy tháng gần đây cái này mê thần phu nhân hẳn là sẽ không trắng trợn giết hại. Hắn hiện tại đang chuẩn bị mừng thọ, người lui tới, yêu tu hành giả đông đảo, chắc hẳn yêu tộc sớm đã có người đối nó nói ra cảnh cáo. Lão nhân sửng sốt một chút, giật mình nói, chẳng thể trách gần 2 tháng mê thần phu nhân không có lại phái tiểu yêu đến đây. Trương Khắc trầm ngâm chốc lát nói, ta có ý ở đây cư ở một đoạn thời gian, không biết có thể hay không cho trại mang đến phiền phức. Lão nhân cười khổ một tiếng nói, chỉ cần ngươi không sợ chết, muốn ở liền ở đi. Trong trại người đều đang chờ chết, còn sẽ sợ cái gì phiền phức, chết sớm sớm đầu thai, chưa hẳn không là một loại giải thoát ta. Trương Khắc không phản bác được. Tiếp xuống, Trương Khắc ở nơi này là ra trại ở lại. Hắn phải nghĩ biện pháp khôi phục nhanh chóng thực lực, còn cái kia chết oan xả khẩu mấy vạn nhân tộc bách tính một cái công đạo. Lão nhân đoán được Trương Khắc có thể không đơn thuần là một người hái thuốc đơn giản như vậy, nhưng hắn cái gì cũng không hỏi, không hề nói gì. Cùng lúc đó, Hà Khánh cũng đi tới phụ cận cái khác trại ở trong. Nhìn xem trong trại mất cảm giác, ngốc trệ, không tức giận nhân tộc bách tính, Hà Khánh trong lòng tràn đầy hối hận. Hà Khánh vốn chỉ là một người bình thường, sinh ra ở Đông Ngực Định Châu Nam Phương một cái trấn nhỏ. Phụ mẫu đều mất, là thúc thúc đem hắn nuôi lớn, thở nhỏ thông minh mẹ bén, có gan hiểu biết, 10 tuổi liền đi theo chú thương đội du lịch khắp nơi, 16 tuổi đã bắt đầu bọn người buôn nước bọn. 18 tuổi năm đó, một lần ra ngoài hành thương lúc, ở một tòa sơn thần miếu gặp một cái người bị thương nặng tăng nhân. Căn cứ trong lòng một chút thương hại, Hà Khánh cứu trợ người này tăng nhân. Sau đó, tăng nhân kia vì báo đáp Hà Khánh trợ giúp, lấy chân ngôn chi pháp thể hộ quán đỉnh truyền thụ Hà Khánh một quyển kim cương bản ngữ kinh. Chưa từng nghĩ Hà Khánh là một cái có tuệ căn người, chịu đến kinh văn dẫn dắt về sau, vậy mà mở não khiếu. Đại triệt đại ngộ phía sau từ bỏ hành thương, tìm một chỗ đổ nát cổ tháp, ngày đêm đọc Phật kinh. Thế mà vô sự tự thông đã thức tỉnh Phật môn cận chiến mạnh nhất kim cương kim thân long tượng đại lực bộ sinh liên ba thần thông. Nguyên bản nếu là một mực kiên trì như vậy xuống, sau này Phật môn có lẽ sẽ xuất hiện một vị thực lực cường hãn cao tăng. Tiếc rằng kiếp nạn lúc đến, mệnh bất do kỷ. Giữa một lần tình cờ, một cái tiểu phu tránh mưa thời cơ đến cổ tháp, trong lúc vô tình cùng Hà Khánh quen biết. Trong núi sâu ít có người đến, Hà Khánh rất là cao hứng, cùng tiểu phu cả đêm tâm tình. Tiểu phu đã nói, tất nhiên tập được một thân năng lực, ngồi bất động trong núi có ý nghĩa gì, Hà không hạ sơn mở ra khát vọng. Chỉ là một câu nói, Hà Khánh một ý niệm liền bị kích động, cũng không còn cách nào bảo trì giếng cổ bình sóng chi tâm. Một phen tư tác về sau, rời núi mà đi. Sau đó mười mấy năm, Hà Khánh xông xáo các nơi, ỷ vào một thân gần chiến thần thông cũng là xông ra không nhỏ danh hảo. Thẳng đến một năm kia, hắn cùng với vài tên hảo hữu trong lúc vô tình đi ngang qua một chỗ sơn cốc, một cái sở trưởng về phân kim phán huyện hảo hữu đợi ra cái này sơn cốc thế núi là thủ, tựa hồ có đại mộ dấu tại cốc để. Thế là mấy nhân hoa phí hết mấy cái tháng thời gian từng chút xâm nhập trong đó. Khi phát hiện một chỗ tràn ngập pháp văn cấm chế chỗ phía sau càng là kích động và phần. Bang vào một loại đại uy lực phá cấm pháp khí thế mà đem cấm chế kia bài trừ. Lại không nghĩ rằng nơi đây tên là Phong Long Dục, chính là phong cấm lục tí xà ma chỗ. Một cái sơ sẩy, đem cái kia lục tí xà ma phong ra, mấy người cảm giác gây đại họa, riêng phần mình phân tán thoát đi. Hà Khánh cũng bởi vậy trở về lão gia ở cư, thẳng đến về sau Thược Dược phu nhân tìm tới cửa, cùng Trương Khắc xảy ra xung đột. Đánh với Trương Khắc một trận sau đó, Hà Khánh nghe Thược Dược phu nhân làm, cảm thấy xấu hổ, tâm thần chịu đến cực lớn xung kích. Thế là phân phát người nhà, lẻ loi một mình trở về cổ tháp tiếp tục tu hành. Về sau bởi vì trần duyên tan hết, tâm thần không có trì trệ, có thể tấn giai La Hán cảnh, trở thành phụ cận một tòa thiền viện được cầm. Thế nhưng, ngày xưa trong lúc vô tình thả ra lục tí xà ma sự tình từ đầu đến cuối làm hắn canh cánh trong lòng. Hắn kỳ thực trong lòng rất rõ ràng, trước đây thả ra lục tí xà ma chỉ là ngoại ý muốn cử chỉ. Nhưng lúc đó lục tí xà ma tự phong cấm chỗ đào thoát sau đó, đối với mấy người rất là cảm kích, mỗi người tặng cho một mảnh xà lân làm tín vật. Từng hướng mấy người cam đoan, ngày sau có thể chấp xà lân hướng bản thân nàng đưa ra một hạng yêu cầu xem như cảm kích. Hà Khánh vốn cũng không đem việc này để ở trong lòng, vẫn là mấy năm trước một vị du lịch tứ phương tăng lữ tới hắn chỗ ở cổ tháp ngủ tạm. Trong lúc vô tình nói lên tại Nam vực có một vị như vậy xà yêu đối với nhân tộc tạo thành cực lớn tổn hại mới làm hắn cảnh giác. Một phen tư tác về sau, Hà Khánh chuẩn bị giải ngày xưa một phen nhân quả, nhưng xà yêu đã là nguyên thần cảnh giới, chính mình căn bản là không có cách cùng đối kháng. Thế là trong vòng mấy năm sau đó, Hà Khánh đại lượng nuốt tất cả loại dược vật. Thẳng đến mấy tháng trước cảm giác cơ thể đã không thể chịu đựng dược vật mang tới biến hóa, mới lẻ loi một mình đạp vào đi về phía Nam chi lộ. Chờ hắn tiên tân vạn khổ đi tới Nam vực sau đó, một phen nghe ngóng sau đó mới hiểu được lục tí xà ma đối với nhân tộc tạo thành nhiều nguy hại lớn. Nghĩ sâu tính kỹ phía dưới, Hà Khánh chuẩn bị lấy phương pháp của mình đến giải quyết ngày xưa đưa tới trận này tai họa. Vài ngày sau, Hà Khánh lẻ loi một mình đi tới Thiên Long động cung trước đó, lấy ra ngày xưa lục tí xà ma tặng cho xà lân giao cho giữ cửa tiểu yêu, yên tĩnh chờ lục tí xà ma triệu kiến. Tấu chương xong, chương 662, chúng sinh bình đẳng chương 662, chúng sinh bình đẳng Tiên Long Động là một tòa địa cung. Tổng cộng có 12 tầng, từ trên hướng phía dưới mở, mỗi một tầng đều nuôi dưỡng số lớn rắn độc. Trong đó danh liệt thiên hạ tuyệt độc loài rắn liền không dưới mấy chục loại, những độc xà này phun ra nọc độc cùng khí độc đem địa cung hoàn toàn bao trùm. Lại cái này 12 tầng địa cung bị Mê Thần phu nhân lấy lục dục mê thần kính bố trí nặng bao nhiêu miếng cảnh, không có bắt được Mê Thần phu nhân cho phép, chính là cùng giai người tu hành tiến vào cũng rất khó toàn thân trở ra. Mê Thần phu nhân ngoan độc tàn bạo, lại cũng biết mình hành vi đừng nói nhân tộc đối nó hận thấu xương, liền số nhiều yêu tộc đều cực kỳ bất mãn. Vì vậy đem địa cung bố thiết giống như đầm rồng hang hổ. Cái này cũng là vì cái gì đồng dạng người tu hành không dám xâm nhập trong đó truy kích Mê Thần phu nhân nguyên nhân. Vì an toàn, Mê Thần phu nhân mỗi thiên đô sẽ ngẫu nhiên lựa chọn ở cung điện dưới lòng đất một tầng xuất hiện. Tại địa cung bên trong, nàng không tín nhiệm trừ xà tộc ngoại trừ bất kỳ chủng tộc nào, tất cả tôi tớ người hầu đều là đủ loại xà yêu. Lần này Mê Thần phu nhân sở dĩ sẽ đại trương kỳ cổ vì chính mình chúc mừng 2000 năm thọ đản, là bởi vì nàng nghĩ tẩy bạch tự kỷ. Nguyên nhân rất đơn giản, Quý Lam giới nhân tộc thế lực càng lúc càng lớn, thực lực càng ngày càng mạnh. Nhất là gần mấy chục năm, Quý Lam giới nhân tộc biến hóa ngày tân nguyệt dị. Trong đó mấu chốt nhất nguyên nhân chính là Đông Ngự Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông đang dẫn dắt thế tục giới nhanh chóng phát triển. Mà nàng cũng sẽ không quên cái kia Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông tông chủ Như Ý Chân Quân Trương Khắc là người phương nào. Cái kia ngày xưa tại chỉ là mình thức ăn nhân tộc, bây giờ đã là cùng mình cùng giai người tu hành rồi. Hơn 100 năm trước, làm Trương Khắc danh hào vang vọng Quý Lam giới lúc, Mê Thần phu nhân nguyên bản còn không xem ra gì. Nhưng khi Trương Khắc xuất thân cùng quá khứ kinh lịch bị moi ra lúc đến, Mê Thần phu nhân bỗng nhiên nhớ tới Trương Khắc lại chính là trước kia bị thúc ép bỏ qua cái kia hai cái nhân tộc. Từ một khắc kia trở đi, Mê Thần phu nhân liền minh bạch phiền phức của mình lớn. Trương Khắc hạ khỏe mắt phải trả danh tiếng nàng cũng có nghe thấy. Thời gian qua đi trăm năm, sông Trung Ngực đem che giấu Đồ Sơn bắt, nghe nói Đồ Sơn linh hồn bây giờ tại gặp hắn ngày đêm dày vò. Chính mình thế nhưng là cùng hắn có tam giang tứ hải đều khó mà rửa sạch cứu hận. Theo Trương Khắc thực lực càng ngày càng mạnh, lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, tình cảnh của mình cũng càng ngày sẽ càng nguy hiểm. Bây giờ là Trương Khắc đồng thời không biết mình rơi xuống, nhưng giấy không thể gói được lửa, luôn có một ngày Trương Khắc sẽ đem chính mình điều tra ra. Một khi Trương Khắc thực lực cùng lực ảnh hưởng đạt đến trình độ nào đó về sau, có lẽ yêu tộc sẽ chủ động đem chính mình trói chặt đưa đến trước mặt. Mỗi lần nghĩ tới đây, Mê Thần phu nhân tâm lý liền không rét mà run. Nàng biết mình hành vi là bực nào bị nhân tộc cứu hận. Khả nhân tộc thực sự ăn quá ngon, ăn miệng trượt thời điểm, như thế nào cũng thu liễm cũng được. Mỗi một lần nàng cũng muốn thay đổi đi thói quen của mình, lại luôn không cách nào kiên trì. Hiện nay cho dù là hối hận cũng là chậm, trong những năm này, chính mình ăn hết nhân tộc đến không hết, khắc cốt minh tâm cửu hận sớm đã vô pháp giải khai. Nhưng trời không tuyệt đường người, đang lúc Mê Thần phu nhân lâm vào tự giận mình thời điểm, một tia chuyển cơ vậy mà lặng yên mà tới. 7 năm trước, Tây Bực Lôi Âm tự đại trưởng thiền sư sư đồ ba người tới Thiên Long động tính toán đem Mê Thần phu nhân dẫn vào chính đồ. Tiếc rằng Mê Thần phu nhân tâm như ngân thạch, đại trưởng thiền sư 7 năm cách một ngày đêm vì đó giảng kinh thuyết pháp, cũng không thể đem Mê Thần phu nhân cảm hóa. Thằng đến đại trưởng thiền sư đại đệ tử Cửu Chiết Đường lối sáng tạo nói ra một phen tới. Chỉ cần Mê Thần phu nhân nguyện ý thống cải tiền phi, Lôi Âm tự đem tiếp dẫn Mê Thần phu nhân vào phần môn, liệt bát bộ Thiên Long tôn bị. Mê Thần phu nhân không khỏi tim đập thình thịch, đây chính là tẩy bạch tự kỷ cơ hội tốt nhất. Có thể Lôi Âm tự cũng là muốn mặc im lặng đem Mê Thần phu nhân mang đi, sau này sợ sẽ gặp phải người khác hỏi khó. Tại lúc này, đại sư Cửu Chiết lại nghĩ ra một cái đề nghị. Nhường Mê Thần phu nhân tại Nam vực các tộc người tu hành trước mặt rửa tay gác kiếm, rửa sạch hai tay huyết tinh, đồng thời công khai hướng nhân tộc xin lỗi, đem quá khứ đích nhất kiền tội nghiệt tiêu trừ sạch sẽ. Vì phòng ngừa đến lúc đó ngoài ý muốn nổi lên, Mê Thần phu nhân quyết định mượn nhờ chính mình mừng thọ thời cơ, đem chuyện này lặng yên không tiếng động vạch trần quá khứ. Bây giờ, Mê Thần phu nhân đang ở cung điện dưới lòng đất 7 tầng cùng đại sư Cửu Chiết biện luận. Mê Thần phu nhân quan điểm là người lấy vạn vật làm thức ăn, cớ gì vạn vật không thể ăn người? Lấy chính mình làm thí dụ, chính mình như không ăn người, liền muốn thức ăn những sinh vật khác, đây chẳng phải là đối với chủng tộc khác không công bằng? Tất nhiên Phật nói chúng sinh bình đẳng, vì hà hội đối đại khác biệt. Đại sư Cửu Chiết tướng mạo rất tốt, không đồng ý Phan An Tống Ngọc tại trước, mở miệng thời điểm, từ tính tiếng nói có thể trong nháy mắt xuyên vào não hải. Lang ăn dương, dương ăn cỏ, nhưng bất kể là lang vẫn là dê, chờ hắn sau khi chết đều sẽ bị thảo ăn. Lang nếu như nhiều, dê không đủ ăn, lang liền sẽ chết đói, dê nếu như nhiều, thảo không đủ ăn đồng dạng sẽ chết đói. Đây cũng là thiên nhiên vật chuyển, nó sẽ tự phát điều chỉnh tạo thành bế hoàn. Đại sư Cửu Chiết cơ trí bình hòa mắt nhìn hướng Mê Thần phu nhân. Phu nhân ăn thịt người cũng không phải là bởi vì đói khát, cho dù không ăn cũng sẽ không đối sinh tồn tạo thành ảnh hưởng. Nhưng phu nhân cái này mấy trăm năm qua, ăn nhân tộc không dưới mấy chục vạn, đã đối với trung quanh thiên nhiên vận chuyển tạo thành uy hiếp. Liên giống với là lang tướng dê ăn nhiều kết quả. Làm phu nhân không người có thể ăn lúc, phu nhân kia đại nạn cũng sắp tới gần. Đến nỗi nói là người nào ăn vạn vật mà vạn vật không thể ăn người nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì phương thế giới này là từ nhân tộc tới chỗ tể, nhân tộc ý chí chính là thiên địa ý chí. Phật tổ nói tới chúng sinh bình đẳng đó là chỉ có người thắng mới có thể chế định quy củ. Đại sư Cửu Chiết tu vi không cao, la hán cảnh giới tại gặp phải Mê Thần phu nhân lúc áp lực rất lớn. Từ Mê Thần phu nhân không được nuốt tiết hầu cùng đói khát ánh mắt liền có thể nhìn ra nàng tại cưỡng ép tiến hành khắc chế. Ở trong mắt Mê Thần phu nhân, Cửu Chiết toàn thân trên dưới lộ ra thức ăn ngon dụ hoặc, nếu không phải đối với đại trưởng thiền sư cực độ kiên kỵ, nàng sớm đem trước mắt thơm ngát mỹ vị nuốt vào bụng rồi. Đối với đại sư Cửu Chiết ngôn luận, Mê Thần phu nhân rất tán thành. Thế giới này cuối cùng là phải dùng nắm đấm tới giảng đạo lý. Nếu như một phương thế giới này là yêu tộc tại chỗ thể, cái kia nhân tộc chỉ có thể là lương thực một dạng tồn tại. Đang đàm luận ở giữa, địa cung ngoài có xà yêu lắc lắc đuôi dài tiến vào, cùng thanh bẩm báo. Động chủ, ngoài cửa có nhân tộc tăng nhân cầu kiến. Mê thần phu nhân đem ánh mắt từ cựu chết trên người đại sư rời đi, hỏi, thế nhưng là đến đây chúc thọ người, an trí ngoài núi là được, cớ gì bẩm báo ta? Đại sư cựu chết âm thầm thở phào một cái, xà yêu thèm nhỏ dãi biểu lộ thật là khiến người cảm thấy sợ hãi. Cái kia xà yêu hai tay dâng lên một phương hộp gỗ, túi lâu đáp, cái kia nhân tộc mệnh tiểu nhân đem này hộp gỗ dâng lên, nói động chủ xem xét liền biết. Mê thần phu nhân híp đôi mắt một cái, không có tùy tiện tiếp nhận hộp gỗ, mà là lui ra phía sau mấy bước đi tới đại sư cựu chết phụ cận. Mở ra. Cái kia xà yêu nơm nớp lo sợ mở hộp gỗ ra, đã thấy bên trong lấy một cái lớn chừng bàn tay hình thoi lân phiến. Hả? Đây là? Mê thần phu nhân vẫy tay một cái kia lân phiến từ trong hộp gỗ bay đến trong tay nàng. Màu vàng kim nhạt xà lân lên khí tức làm nàng tâm thần không khỏi có chút hoảng hốt. Cái này là trên người mình chút bỏ lân phiến a. Bàn tay trắng non khẽ bước phút chốc, trong đầu hồi tưởng lại trước đây bị trấn áp ngàn năm đau đớn, cùng với mấy người kia u mê đem chính mình cứu ra nhân tộc. Khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên. Dẫn hắn đi vào. Không bao lâu, Hà Khánh đi theo một cái sau lưng xà yêu tiến vào địa cung bảy tầng. Lọt vào trong tầm mắt đầu tiên nhìn thấy liền là một gã đàn bà xinh đẹp nghiêng dựa vào một trương dài trên giường. Diễm như đào lý, cả mái tóc đen, trong lọn tóc từng cái đầu rắn phú lưỡi. Hai tay vẫn ôm trước ngực, núi non lộ ra ngoài hơn phân nửa, một bộ xanh nhạt váy dài xóa ở trên người, đôi rắn cuộn tròn vòng quanh, thỉnh thoảng nô ra dưới váy. Cung cung giường lấy bàn trà cách nhau tắt thì là một gã xinh đẹp tới cực điểm tăng nhân. Cựu chiếc khuôn mặt đẹp đã vô pháp dùng anh tuấn để hình dung, Hà Khánh đời này chưa bao giờ thấy qua có thể làm cho nam nhân đều sinh ra xung động nam nhân. Hà Khánh hơi kinh ngạc, quan sát toàn thể tăng nhân kia một cái. Hòa thượng này thật xinh đẹp, cùng cái này xà yêu là quan hệ như thế nào? Định rồi định thần, Hà Khánh đơn trưởng hợp thành chữ thập. A Di Đà Phật, bần tăng Hà Khánh bái kiến Mê Thần phu nhân. Mê Thần phu nhân tay phải che miệng cười khẽ, quay đầu đối với đại sư Cựu Chết nói, đại sư có biết người này là người nào? Cựu Chết âm thanh từ tính vang lên, đang muốn tỉnh giáo. Mê Thần phu nhân khanh khách cười hai tiếng, chỉ một ngón tay Hà Khánh. 300 năm trước, chính là người này cùng vài tên nhân tộc đem ta từ cái kia phong ấn bên trong cứu ra. Đây chính là ân cứu mạng, ngươi nói bản động chủ có nên hay không cảm tạ hắn một phen? Đại sư Cửu Chết không khỏi nhìn hướng phía dưới đứng yên Ma Y Địa Tăng Nhân, liền thấy ánh mắt của hắn bình thản như giếng cổ chi thủy, không có chút nào bởi vì Mê Thần phu nhân lời nói mà nổi sóng. Đại sư Cửu Chết trong lòng khẽ động, vị này đồng đạo định lực không sai, nghĩ không ra ta Phật môn ngoài Tây vực còn có bực này xuất sắc nhân tài. Hà Khánh bình thản mở miệng nói, bần tăng đời này sai lầm lớn nhất liền đem Mê Thần thi chủ từ cái kia phong ấn bên trong giải cứu ra, dẫn đến nhân tộc ta bị thi chủ thôn vệ vô số, đây đều là bần tăng tội nghiệp. Ha 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 ha. Mê Thần phu nhân ngửa đầu cười to, nàng không có bởi vì Hà Khánh lời nói sinh khí, chỉ là sâu kiến, hà tất so đo với hắn. Tiểu hòa thượng nói không sai, là ngươi đem bản động chủ thả ra, những cái kia bị ta ăn hết mọi người không phải là ta, mà là hẳn là đi tìm ngươi. Nói tiếp, một cây đao giết người, không phải đao sai, là chấp đao người sai lầm. Tiểu hòa thượng, ngươi cũng giống như vậy, nhân tộc bị ta ăn hết, cùng ta không có quan hệ gì, muốn tìm cũng nên đi tìm ngươi à. Dù sao, Mê Thần phu nhân ánh mắt đung đưa di động, cười tủm tỉm nói, đao là chưa từng có sai, đúng không? Hà Khánh lạnh nhạt nói, sai lầm lớn đã đúc thành, đối thác bây giờ đã không có chút ý nghĩa nào. Bần tăng hôm nay đến đây cũng không phải cùng thi chủ tới tranh luận. Nhớ kỹ ngày đó thi chủ thoát khốn thời điểm, tăng luôn ngày khác có thể bằng vào xà lân hướng thi chủ lấy một cái yêu cầu. Nói đến đây, Hà Khánh im ngay nhìn về phía Mê Thần phu nhân. Mê Thần phu nhân thu liêm ý cười, từ chối cho ý kiến mạn thanh nói một chút đi, ngươi có yêu cầu gì, có lẽ ta có thể thỏa mãn ngươi. Hà Khánh nghiêm nghị nói, ở nơi này Thiên Long động xung quanh có nhân tộc thôn trại 34 cái, bần tăng hy vọng Mê Thần thi chủ có thể thả bọn họ đi. Đại sư Cửu Chết hơi sững sờ, không nghĩ tới Hà Khánh sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Mê Thần phu nhân quan sát toàn thể Hà Khánh vài lần, nhưng thấy hắn ra thịt cường tiêu thiết chú ẩn hiện kim quang, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cái này tiểu hòa thượng luyện là nhục thân thành thánh pháp môn, ăn chắc chắn rất có nhai đầu. Suy nghĩ trong chốc lát, nàng hỏi cùng đại sư Cửu Chết một dạng vấn đề. Hà Khánh, Phật nói chúng sinh bình đẳng cái kia tại Phật tổ trong mắt, nhân cùng yêu có không có khác nhau? Đại sư Cửu Chết thần sắc khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Hà Khánh. Vấn đề này, phía trước hắn vì Mê Thần phu nhân giảng thuật qua, bây giờ hắn có chút hiếu kỳ, muốn nghe một chút Hà Khánh cách nhìn. Hà Khánh ngẩng đầu nhìn Mê Thần phu nhân, chậm rãi mở miệng nói, Phật nói, vũ trụ vạn vật cùng một bản nguyên, chúng sinh bình đẳng chung một lòng. Ve chôn dưới đất 17 năm chờ đến mùa hè từ trong đất bùn đi ra, từ ấu trùng trưởng thành đến tử vong, chỉ có thể sống một cái mùa hè. Mà bạch dương tụ ngàn năm không chết, sau khi chết ngàn năm không ngã, đổ phía sau ngàn năm bất hủ. Nếu như ve tới hỏi ta trong thổ 17 năm, lại chỉ công việc một cái mùa hè, mà bạch dương tụ ngàn năm không chết, cái này đối ta là không công bình. Ta sẽ trả lời như vậy. Phù du từ sinh ra đến chết chỉ có thể tồn sống một ngày, nhưng một ngày này nó sẽ kinh từ lúc sinh ra đến chết toàn bộ quá trình. Ngươi cũng giống như vậy, ngươi chôn trong thổ, mặc dù sống sót, kỳ thực cũng chết đồng dạng. Mà ngươi kinh một cái kia mùa hè, mới là ngươi còn sống ý nghĩa. Bạch Dương Thụ mặc dù ngàn năm không chết, có thể nó không cách nào xê dịch một bước, nếu như có thể trao đổi, chắc hẳn Bạch Dương Thụ sẽ hy vọng dùng ngàn năm qua đổi lấy ngươi một cái kia mùa hè. Thiên địa nhân thần quỷ, tháng 7 ma vũ côn, phàm sinh mệnh nhất định đem tử vong. Thế gian vật, hữu tình chúng sinh, tại sinh mệnh cùng trong thời gian, chúng sinh bình đẳng. Đấu chương xong, chương 663, thi chủ xin cứ tự nhiên chương 663, thi chủ xin cứ tự nhiên Hà Khánh lời nói cho mê thần phu nhân cùng đại sư Cựu Chết rất lớn xúc động. Một câu chúng sinh bình đẳng nhưng ở trong lòng của mỗi người tựa hồ cũng có bất đồng giảng giải. Người không thể nói đại sư Cựu Chết lý giải không đúng, Hà Khánh lời nói liền là chân lý. Giờ khắc này, Cựu Chết đột nhiên có lĩnh ngộ. Tại hắn lý giải ở bên trong, chúng sinh bình đẳng là Phật tổ nói tới, mà ở Hà Khánh tâm lý, những lời này là Phật nói. Hai người này là hoàn toàn khác biệt. Đại thừa giáo phái tăng luôn, thế gian vạn vật đều có Phật tính, tất cả khả thành Phật. Phật cũng không phải một ngón tay một vị Phật tổ, mà là tín niệm trong lòng cùng tín ngưỡng. Mỗi người đều trong lòng đều ở một tôn Phật. Đây là thiện niệm, là từ bi, là bao dung. Trong lúc nhất thời, Cựu Chết tâm lý sinh ra mê mang. Chính mình đối với Phật lý giải đến tột cùng là chính xác còn là sai lầm. Nhưng bất kể như thế nào, trước mắt người này đến từ Đông Vực Hòa Thượng Minh lộ ra đối với Phật lý lĩnh hội cực sâu, Cựu Chết không khỏi đem dáng người hơi làm điều chỉnh. Có lẽ liền hắn cũng không có chú ý, thần sắc của hắn kính cẩn không ít. Cùng lúc đó, ở cung điện dưới lòng đất tầng thứ 9, đại trượng thiền sư cũng đang cùng một người đệ tử khác Cửu Nan nói lời giống vậy đề. Sư phụ, mê thần phu nhân làm nhiều việc ác, nếu như thả xuống đồ đao, liền có thể lập địa thành Phật cái kia khởi phi đối với mất mạng tại trong miệng nàng người vô tội không công bằng. Phật tổ nói chúng sinh bình đẳng có thể cứ như vậy bình đẳng chi ý ở đâu? Đối mặt đệ tử Cửu Nan hoang mang, đại trượng thiền sư hơi hơi một tiếu đạo, đứng ốc. Phật gia cổ vũ tích đức làm việc thiện, loại thiện nhân phải thiện quả. Đời này làm việc thiện liền có thể vì đời sau tích lũy công đức. Bởi vì cái gọi là biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Thế gian vạn vật đều có định số, sinh tử luân hồi tận ở trong đó. Ngươi chỉ thấy vô số nhân tộc bị mê thần phu nhân ăn hết, cái này chẳng lẽ không phải những người này kiếp trước tích lũy tội nghiệp dẫn đến? Nếu như trong đó có của người chết, đời sau mê thần phu nhân tự sẽ báo đáp, giống như những cái kia chết bởi mê thần phu nhân trong miệng người đồng dạng. Sư phụ giảng giải cũng không thể làm cho Cựu Nan tiêu tan. Mê thần phu nhân tùy ý làm bậy, cho dù không tính cái này mấy trăm năm qua mất mạng trong miệng nhân tộc. Ngày xưa hắn bị phong ấn phía trước, đã là nuốt ăn thịt người tộc vô số. Chẳng lẽ nói trong thiên hạ này vô số nhân tộc đời trước đều thiếu nợ mê thần phu nhân hay sao? Huống chi hơi do dự một chút, Cửu Nan khẽ cắn môi hỏi, "Sư phụ, có phải hay không mặc kệ mê thần phu nhân làm xuống cỡ nào thương thiên hại lý sự tình, bản tự đều sẽ tiếp dẫn mê thần phu nhân nhập giáo?" Đại trượng tiền sư nhìn xem còn tấm bé đệ tử, trong lòng âm thầm thở dài. Đệ tử này thiên tư thông minh tuyệt luân, suy một ra ba, một trái tim trong suốt không một hạt bụi, là trời sinh tu hành người kế tục, cái này vừa là chuyện tốt lại là chuyện xấu. Hắn trong lòng có chính mình đối với thiện ác lý giải, bây giờ trong lòng cây cân bị phá hư bình hành, thật không biết là họa hay phúc. Do dự sau một lúc lâu, đại trượng tiền sư chậm rãi mở miệng. "Cửu Nan, chúng ta tuy là người trong tu hành, nhưng là cần biết được gặp chuyện giỏi về biến báo lý lẽ." Đại trượng tiền sư hai mắt ngước lên nhìn về phía trước mắt hư không, tựa hồ từ đó thấy được vài ngàn năm trước phát sinh một ít chuyện. 6000 năm trước nói, Phật hai phái tại Thiên Không Hải biện cơ luận đạo. Cái kia người trong đạo môn cãi lại bất quá ta Phật môn, thẹn quá hóa giận, ỷ vào vũ lực cường đại, ngạnh sinh sinh đem ta Phật môn đuổi tới Tây vực cái kia vùng đất nghèo nàn. Mấy ngàn năm nay, Phật môn vẫn luôn muốn về trở lại Nam vực, đem ta Phật môn lý niệm thông truyền thiên hạ khiến cho thế gian hữu tình chúng sinh đắm chìm trong Phật quang bao phủ. Mê thần phu nhân chính xác nghiệp chướng nặng nề, nhưng ta Phật môn tôn chỉ không phải liền là làm cho người vứt bỏ ác tòng thiện sao? Không thể bởi vì nàng sai lầm liền lấy ánh mắt khác thường nhìn nàng. Mê thần phu nhân chỉ là một cái lệ, cũng là tấm gương, muốn một lần nữa trở về Nam vực, chúng ta cần càng nhiều mê thần phu nhân gia nhập vào Phật môn trận doanh. Chỉ có bực này tuyệt lộ người mới sẽ trung thành với ta Phật môn, bởi vì các nàng không có có đường lui. Và lại, Phật tổ tăng luôn, thế gian hữu tình chúng sinh có cùng nguồn gốc, chúng sinh làm bình đẳng đại chi. Lại nói, thả xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Nếu như thế gian người không phải lý giải, liền để chúng ta tới bảo vệ cái này vứt bỏ ác tòng thiện người đáng thương đi. Bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Nói đến đây lúc, đại trượng thiền sư trên mặt không khỏi hiện lộ ra một tia từ bi chi sắc. Cửu Nan nhìn một chút sư phụ, lại có một cái vấn đề từ đầu đến cuối quanh quẩn ở trong lòng. Mê thần phu nhân nuốt ăn thịt người tộc vô số, dựa vào cái gì nàng liền có thể được cứu rồi? Những cái kia bị nàng ăn hết người vô tội đâu, ai tới vì chúng nó chủ trì công đạo? Một bên khác, mê thần phu nhân trong mắt thèm nhỏ dãi chi ý càng phát rõ ràng. Có tư tưởng nhân tộc mới là tốt nhân tộc, dạng này nhân tộc mới rất mỹ vị, chung quanh những cái kia ngồi bất động chờ chết hạng người, an nhạt như nước Úc, căn bản là không có cách cùng Hà Khánh, kiểu chết người kiểu này so sánh. Từ ngực, mê thần phu nhân tham lam nhìn chằm chằm Hà Khánh, không khỏi nuốt nuốt nước miếng một cái. "Tiểu hòa thượng, ta nghe nói Phật môn có thả xuống đồ đao, lập địa thành Phật mà nói. Nếu như bản động chủ từ hôm nay trở đi, thống cải tiền phi, cải tà quy chính có thể hay không thành Phật?" Hà Khánh quả quyết lắc đầu nói, "Không." Mê thần phu nhân thần sắc biến đổi, điềm nhiên nói, "Đây là Phật tổ nói, chẳng lẽ Phật tổ đang lừa gạt ta sao?" Hà Khánh ngẩng đầu nhìn mê thần phu nhân, lại quay đầu nhìn về phía Cửu Chiết, lạnh nhạt nói, "Cái này vị đại sư có lẽ đối với ngươi có chỗ hứa hẹn, nhưng mê thần thi chủ đã người tu hành, liền nên minh bạch nhân quả mà nói. Thủy có bản nguyên, cây có căn, cây kính cực phải đâm, cây đạo lý phải quả. Có nhân tất có quả, có lợi tất có hại. Thi chủ một đời nuốt ăn thịt người tộc vô số, có hay không nghĩ tới có một ngày sẽ rơi vào nhân tộc miệng?" Hà Khánh thanh âm đàm thoại âm cũng không cao, nhưng lại như trọng trống đồng dạng vang vọng tại mê thần phu nhân trong hai, trong lòng. Những năm gần đây, nàng làm sao từng không có nghĩ qua vấn đề này. Vô số lần trong cơn ác mộng, nàng cũng đã có bị người ăn hết một cảnh, mỗi khi từ nơi này mấy người trong cơn ác mộng tỉnh lại, nàng cũng sẽ trắng trợn nuốt ăn thịt người tộc. Cái này chẳng lẽ không phải đang phát tiết sợ hãi trong lòng? Và anh, Mê Thần phu nhân bàn tay bỗng nhiên chụp trên bàn trà, lệ thanh quát lên, tự tìm cái chết. Mê Thần phu nhân tức giận, đầu đầy tóc rắn dựng thẳng lên, vô số rắn độc tại lọn tóc ở giữa tê minh bay múa. Trọng như sơn nhạc khí thế sắp xếp núi đảo hải nghiền ép mà tới. Hà Khánh cũng không tránh né, nhậm bằng Mê Thần phu nhân hận giận muốn điên, lại ti hào bất dư để ý tới, túi đầu túc mắt như thanh tùng đồng dạng đứng thẳng. Một lát sau, Mê Thần phu nhân tức giận sắc mặt bỗng nhiên biến tiêu y điệp như hoa. Ha ha ha, tiểu hòa thượng có thể không biết, bản động chủ quyết ý cải tà quy chính, gia nhập vào Phật môn rửa sạch tự thân tội nghiệp. Sau này ngươi ta thế nhưng là đồng xuất một môn rồi. Hà Khánh bình hòa ánh mắt nhìn về phía Cửu Triết, trong ánh mắt vô hỉ vô bi, không giận vô hận. Nhưng chẳng biết tại sao, Cửu Triết trong lòng lại giống bị ong mật ngủ đông dưới, có vô tận đau sợ sinh ra. Hà Khánh giống như một chiếc gương, tại hắn trong suốt trong ánh mắt, Cửu Triết thấy được một cái toàn thân tràn ngập dơ bẩn chính mình. Cửu Triết tâm sinh xấu hổ, chậm rãi đem đầu rời đi, không dám cùng Hà Khánh đối mặt. Hà Khánh ánh mắt trở lại trên người Mê Thần phu nhân. Bần tăng có một chuyện không rõ, ngươi đời này nuốt ăn thịt người tộc vô số, vô tận oan hồn quấn chặt lại ở trên người của ngươi, ngươi làm sao có thể đem chính mình rửa sạch sạch sẽ? Lời vừa nói ra, vô luận là Mê Thần phu nhân hay là Cửu Triết sắc mặt tề tề biến đổi, toàn bộ cũng nhịn không được hai mắt nở rộ linh quang tuần sát chung quanh. Chào đón bốn phía không có vật gì, Mê Thần phu nhân không khỏi tâm sinh tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu hòa thượng, ta nhìn ngươi là không muốn sống." Hà Khánh đạm nhiên một tiếu đạo, "Ma do tâm sinh, tâm như không thua thiệt, đương nhiên sẽ không nghi sinh ám quỷ." Quan thi chủ chi thái, chắc hẳn mình cũng có sợ hãi cùng tuyệt vọng a. Mê Thần phu nhân hít một hơi thật sâu. Chính mình sẽ không nên cùng những thứ này con lựa chọc giảng đạo lý, luận miệng lưỡi chi lực, trong thiên hạ tất cả mọi người cộng lại cũng không phải đối thủ của Phật môn. Nàng quyết định đổi một cái phương hướng công phá hòa thượng này tâm cảnh. "Tiểu hòa thượng, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục?" lời này ý gì? Hà Khánh mỉm cười, bình thản nói ra, "Thi chủ có chuyện xin cứ nói thẳng." Mê Thần phu nhân bỗng nhiên từ dài trên giường đứng lên, vặn mẹo cái đuôi đi tới Hà Khánh trước mặt. Lấy nàng lúc này tu vi, hoàn toàn có thể đem cái đuôi chuyển hóa làm hai chân, nhưng nàng cố ý giữ lại đuôi rắn, chính là muốn cho thấy chính mình yêu tộc thân phận. "Đi." Phân nhánh lời rắn tại Hà Khánh trước mắt đã qua, gặp mắt con ngươi đều không chớp một cái, không khỏi có chút vô vị. "Tiểu hòa thượng, ngươi vừa mới nói mời ta đem chúng quanh nơi này mọi người nhiều nhân tộc thôn trại buông tha, việc này không phải là không được." Bất quá Hà Khánh mừng rỡ, mở miệng nói, "Có yêu cầu gì, thi chủ tận có thể đưa ra, chỉ cần bẩn tăng có thể làm được, tuyệt không chối từ." Mê Thần phu nhân khanh khách nở nụ cười, "Ngươi đương nhiên có thể làm đến, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta lập tức liền thả những cái kia thôn trại người rời đi." Mới nói, Mê Thần phu nhân khuôn mặt gần sát Hà Khánh gò má, say mê mà thật sâu tẩy khẩu khí, "Ta chỉ cần ngươi để cho ta ăn hết, ta liền bỏ qua những người kia." "Như thế nào?" Cửu Triết trong lòng kịch liệt chấn động, nhịn không được mở miệng nói, "Mê Thần phu nhân, ngươi đã quyết ý vứt bỏ ác tổng thiện, tội gì lại vọng giết người mệnh?" Hắn đối với Hà Khánh rất là khâm phục, không muốn hắn ở đây này chết oan. Mê Thần phu nhân ngửa đầu cười to, "Ha ha ha, tiếp qua 27 ngày mới là ta vứt bỏ ác tổng thiện thời điểm, bây giờ ta muốn thỏa mãn chính mình sau cùng ham muốn ăn uống." Chỉ từ một câu nói kia liền có thể nghe ra, Mê Thần phu nhân căn bản không có mảy may hối cải chi tâm. Hà Khánh nhìn Cửu Triết một cái, mặc dù hắn không có nói với Cửu Triết cái gì, nhưng Cửu Triết nhưng trong lòng cảm thấy xấu hổ. Sau đó Hà Khánh nhìn về phía Mê Thần phu nhân, "Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Thi chủ xin cứ tự nhiên." Hà Khánh nói, khoanh chân ngay tại chỗ, nhắm mắt thấp giọng đọc địa tạng bản nguyện kinh, "Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Chúng sinh vượt qua hết, phương chứng Bồ đề. Địa ngục chưa không, thế không thành Phật." Mê Thần phu nhân trong lòng rung động, một đời an vô số người, chỉ có lúc này, trong lòng sinh ra tí tí khủng hoảng. Đời này chưa bao giờ thấy qua như thế có thể lạnh lùng sinh tử chi nhân. Cho dù thâm thụ nàng kiên kỵ như ý chân quân, năm đó ở chính mình một miệng ở giữa cũng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Xuất phát từ mấy trăm năm nay tới kháng cự sợ hãi bản năng, Mê Thần phu nhân quyết định dùng biện pháp của mình tới tiêu trừ sợ hãi. Mạnh mẽ ngẩng đầu, xinh đẹp như hoa khuôn mặt lập tức hiện hóa bản thể. Một trương to lớn xà khuôn mặt hiện ra, kim văn, mắt vàng, kim lân, ẩn ẩn có một tí long uy lộ ra. Mê Thần phu nhân to lớn đầu rắn âm u mà nhìn xem Hà Khánh, thấy hắn chỉ là mở mắt liếc nhìn chính mình một cái, liền tiếp theo nhắm mắt tụ kinh. Trong lòng ngọn lửa vô danh trong nháy mắt dấy lên, ngửa đầu phát ra một tiếng tê minh. Ti. Sau đó xà khẩu mở lớn, như thiểm điện lắc lư liên tục, liền đã xem Hà Khánh nuốt vào trong miệng. Cửu Triết cực kỳ hoảng sợ, không khỏi kêu lớn, "Không thể." Đã thấy Mê Thần phu nhân nơi cổ họng có một nhô lên chậm rãi hướng phía dưới rủ xuống trong bụng. Tấu chương xong, chương 664, Như Lai chương 664, Như Lai Mê Thần phu nhân mọi khi ăn thịt người, ưa thích đem toàn bộ người đang mồm miệng ở giữa nhai nát, nhân tộc thống khổ kêu thảm cùng mồm miệng giữa cảm giác làm nàng nhận được nội tâm cùng mỹ vị giữa song trọng hưởng thụ. Lần này nàng lại trực tiếp đem Hà Khánh nuốt vào bụng, nhưng đây cũng không phải là nàng không muốn từng chút nhấm nháp, mà là bên cạnh có đại sư Cửu Triết nhìn xem. Tại một cái nhân tộc trước mặt cắn nát một tên khác nhân tộc, rất khó không làm cho đại sư Cửu Triết phẫn nộ. Lại nàng làm như thế còn một nguyên nhân khác, đó chính là muốn làm Hà Khánh tiếp nhận càng nhiều thống khổ. Cùng trực tiếp vẫn là so sánh, mỗi một phút mỗi một giây nhìn thấy thân thể của mình bị hòa tan, chắc hẳn sẽ càng làm cho người ta sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đại sư Cửu Triết đằng một chút đứng lên, liền lễ nghi cơ bản đều không lo được, tức giận nói, "Mê Thần phu nhân, ngươi làm sao dám đảm đương mọi người nuốt chúng ta người trong Phật môn? Ngươi sẽ không sợ Phật tổ trách tội sao?" Mê Thần phu nhân to lớn đầu rắn khôi phục mặt người chọn chỉ nhẹ nhàng lau đi khóe miệng, cản rỡ tiếu đạo, "Ha ha ha." Đại sư Cửu Triết chớ có đùa ta bật cười. "Ta vào Phật môn là vì hộ thân bảo mệnh, Phật môn độ ta vì lợi ích chỗ tốt. Huống chi mê thần phu nhân trong mắt sóng nước di động, ý vị thâm trường nói: "Chư vị tới ta Thiên Long động 7 năm, bản động chủ mỗi ngày một ăn cũng không phải không nhìn thấy. Tất nhiên đi qua chưa từng bằng qua, vậy hôm nay liền chớ có giả mù sa mưa dùng Phật tổ chi danh nói chuyện. Thật nếu bản về đến đúng Phật môn thành kính, chư vị kém cái này tiểu hòa thượng nhiều rồi." Cựu chiếc cơ thể đột nhiên chấn động, trong lòng vết sẹo bị vô tình bén lên, cái kia đau đớn làm hắn khó có thể chịu được. Mê thần phu nhân nhìn thấy đại sư cựu chiếc vẻ mặt thống khổ, tâm thần rất là vui vẻ. Nàng liên thích nhìn thấy nhân tộc bực này không khỏi ngửa đầu cười to không thôi. Ha 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 ha. Đang thoải mái cười to thời khắc, đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa. Giống như là tại chỗ xoay tròn mấy ngàn chuyển chợt dừng lại, trong tâm bên trong đến cơ thể đều lộ ra trời đất quay cuồng cảm giác. Đầu nặng chân nhẹ, cơ thể khó mà tự kiềm chế. Không tốt, có người ám toán cùng ta. Đây là bây giờ mê thần phu nhân trong đầu ý tưởng duy nhất. Đột nhiên lắc đầu, hai mắt nhìn một phía. Cảnh vật chung quanh nổi lên vô số bóng chồng từ bốn phương tám hướng hoặc nhanh chóng, hoặc chậm rãi hướng cùng với chính mình loạn trà loạn choạng mà tuân đi qua. Ngoài ra càng có vô số quỷ ảnh ở trước mắt hư không trung bay múa. Trong hai truyền đến thanh âm hàm hồ không rõ, giống như là ở trong nước nghe thanh âm như thế chậm chạp mơ hồ. Mà càng làm nàng hơn sợ hãi là nàng phát giác trong thân thể tựa hồ có từng đạo nhiệt lực hướng ra phía ngoài nướng, khiến cho cơ thể mềm nhũn bất lực, mê man chỉ muốn ngủ say một hồi. Loại này cảm giác đặc thù mặc dù đã mấy ngàn năm chưa từng cảm thụ, nhưng khắc vào sâu trong linh hồn ký ức làm nàng lập tức minh bạch là cái gì. Hùng hoàng, mê thần, phu nhân ngươi, sao? Mê thần phu nhân lờ mờ nhìn thấy mấy chục cái cựu chết hướng tự mình đi tới. Những thứ này cái bất đồng cựu chết mỗi người biểu lộ cũng không giống nhau, có lộ ra vẻ ân cần, mà có tắc thì lộ ra âm ngoan nụ cười, còn có còn đang không ngừng mà liếm láp khoe miệng. Mê thần phu nhân chịu đến dược vật tác dụng, tâm thần rất là hỗn loạn, luôn cảm giác mỗi một khuôn mặt tựa hồ cũng mang ác ý. Đúng lúc này, nàng mơ hồ nhìn được mấy chục cái cựu chết đột nhiên há miệng ngâm tụng kinh văn, đồng thời nâng tay phải lên, một điểm kim quang tại trong tay lúc xuất hiện, ảm đạm trong đầu của đột nhiên tránh qua một cái ý niệm trong đầu, là con lửa chọc này tại ám toán mình. Giờ khắc này, nàng bản năng của thân thể thậm chí mo hơn thần trí, bên hông hai bên quần áo đột nhiên vẫy mở, bốn cái tay cánh tay từ dưới xương sườn rũ ra, cố nén mềm nhũn cùng ảm đạm, thân hình thoát một cái vọt tới đại sư cựu chết trước mặt, bốn tay tề xuất. Trong nháy mắt, đại sư cựu chết trên người màu vàng kim nhạt cả sa mặt ngoài thoáng qua một đạo thuần chính lưu kim quang mang, tầng tầng lớp lớp dựng lên số bách đạo phòng hộ. Đại trưởng tiền sư biết rõ mê thần phu nhân phẩm tính, lo lắng nàng đối với đệ tử ra tay. Chuyên môn ở tại cả sa bên trên cấu kiến trùng điệp phòng ngự, cái này đủ để làm cho đệ tử không đến mức bị một kích vẫn lạc. Chỉ cần hơi có thời gian hòa hoãn, chính mình tự nhiên tới kịp xuất thủ. Nhưng giờ khắc này ở như muốn điên cuồng mê thần phu nhân trong công kích, cả sa bên trên cái kia nặng nề phòng hộ giống như giấy dán đồng dạng, làm sơ chỉ trệ liền bị tồi khô lạp hủ phá bỡ. Phốc 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 phốc. Cựu chết ánh mắt đờ đẫn mà cúi đầu nhìn mình trước ngực, bốn cái quả đấm lớn lôi thủng từ trước ngực có thể nhìn thấy sau lưng, rất tổn thương chí mạng đến từ trái tim bị triệt để phân thoái. Đầu ngón tay kim quang dần dần ảm đạm. Phía trước hắn nhìn ra mê thần phu nhân tựa hồ thần trí có chút mơ hồ. Xuất phát từ hảo ý, cựu chết chuẩn bị lấy Phật môn cảnh tỉnh thần thông đem hắn tỉnh lại. Tiếc rằng mê thần phu nhân lòng đề phòng quá nặng, lại thần trí bị mê, luôn cảm thấy mỗi người cũng muốn ám hại chính mình. Vừa ra tay liền đem cựu chết trọng thương. Bây giờ cựu chết trong lòng không có phẫn nộ cùng sợ hãi, ngược lại có một loại đại triệt đại ngộ cảm giác. Thanh văn chấp pháp ngồi thiền, như tầm nhà tơ tự chói. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Như thế ác nghiệp, bản tự phát minh, không phải từ trên trời hạ xuống, cũng không phải mà ra, cũng không phải người cùng. Từ vọng chỗ chiêu, còn từ trước đến nay chịu. Ai? Cũng liền tại cựu chết cả xa lên cấm chế bị xúc động một sát na, địa cung chín tầng đại trượng thiền sư đột nhiên sinh ra cảm ứng. Hai mắt đột nhiên thoáng qua một tia kim mang, nhìn qua tầng tầng huyễn cảnh môn hộ, đã là nhìn thấy đệ tử bị mê thần phu nhân mở ngược mổ bụng một màn. Trong chốc lát, đại trượng thiền sư đầu góc ông ngậm dưới, sau đó mới ngừng nhiên quát lên, nghiệt xúc. Một tiếng lôi đỉnh gào to miên miên mật mật lay động qua địa cung, tiếng sấm cũng giống như vang vọng tại mê thần phu nhân trong hai. Hả? Mê thần phu nhân đầu não lập tức nhất thành, lại thấy mình bốn cái tay cánh tay máu me đầm địa, mà trước mắt cựu chết chậm rãi ngã ngồi. Trong lòng đống nhiên giật cả mình, mê thần phu nhân lập tức tỉnh táo lại. Và anh, dưới chân địa cung đột nhiên truyền đến kịch liệt chấn đãng, gạch ngói băng liệt, vách tường từng vết nứt toán loạn. Nghiên xúc, ngươi tội đáng chết vạn lần. Đại trượng tiền sư tràn ngập thanh âm tức giận từ phía dưới truyền ra, mê thần phu nhân minh bạch, phiền phức của mình lớn. Lách mình đi tới cựu chết trước mặt, chờ nhìn thấy hắn trước sau thông suốt cơ thể, mê thần phu nhân trước mắt nhất thời tối sầm lại. Xong rồi, cựu chết là đại trượng tiền sư yêu thích nhất đệ tử, tương lai là chuẩn bị chuyển thừa y đế bát. Loại này sư đổ giữa cảm tình so với bình thường giữa cha con tình nghĩa đều phải trầm trọng, mà chính mình lại trực tiếp đánh gãy tương lai của hắn. Bây giờ mê thần phu nhân đã tỉnh ngộ lại, trạng thái của mình hôm nay là từ trong bụng Hà Khánh tạo thành, nhưng mình cùng đại trượng tiền sư giảng giải, hắn sẽ lý giải đồng thời buông tha mình sao? Sẽ không. Đưa tay từ bên hông giỏ trúc lấy ra một cái màu đen dược hoàn đưa vào cựu chết miệng. Trăm độc đan một loại từ trên trăm loại kỳ độc vô cùng rắn độc nước bọt dung hợp luyện chế đan dược. Thông thường người tu hành ăn vào chết ngay lập tức, nhưng nếu là lâm người chết phục dụng, ngược lại có thể kích phát ra trong thân thể sau cùng một tia tiềm lực, có thể kéo dài tính mạng phút chốc. Mà mê thần phu nhân cử động lần này nhưng tuyệt không phải hảo tâm, lần này đúc thành sai lầm lớn, nàng muốn thừa cơ bỏ chạy. Đại trượng tiền sư thực lực thâm bất khả chắc, tăng thêm bây giờ chính mình trạng thái không tốt, nếu là không người giảng buộc với hắn, chính mình sợ khó thoát kỳ độc tay. Lại là một tiếng kịch liệt oanh minh, địa cung 8 tầng bị tức giận đại trượng thiền sư đánh xuyên qua. Thiên Long động 12 tầng địa cung, hắn sắp xếp trình tự là từ bên trên hướng phía dưới xếp hàng. Bây giờ mê thần phu nhân tại 7 tầng, mà đại trượng thiền sư từ 9 tầng hướng về phía trước xuống thẳng, mắt thấy lại có thời gian qua một lát, đại trượng thiền sư liền đem bọn tới 7 tầng. Phía dưới là hận giận nổi điên đại trượng thiền sư, căn bản là không có cách hướng phía dưới thoát đi, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể tạm thời rời đi địa cung. Mê thần phu nhân không dám thất lễ, cố nén mê man, lách mình hướng về phía trước tật phi. Đỉnh đầu địa cung tầng tầng cấm chế như cánh hoa như thế tản ra, chờ hắn thoáng qua sau đó lần nữa khép lại. Vâng. Ngay tại mê thần phu nhân rời đi mấy tức sau đó, 7 tầng địa cung mặt đất đột nhiên bị tạt mở. Cờ giáp. Cờ giáp. Gạch đá băng giải ở bên trong, một cái lớn gần trượng lỗ thủng từ mặt đất xuất hiện, hai đạo nhân ảnh lóe lên, đại trượng thiền sư cùng cửu nan đồng thời xuất hiện. Mà hai người sau khi xuất hiện vừa đảo mắt qua liền thấy ngồi xếp bằng mà ngồi cửu chết. A u. Sư minh. Cửu nan mặc dù đã là la hán cảnh, có thể tuổi của hắn còn chưa kịp 50, thở nhỏ vào lôi âm tự tu hành, vẫn như cũ có một khỏa xích tử chi tâm. Mấy bước cướp được phụ cận, chờ nhìn thấy cửu chết trước sau thông suốt cơ thể, đầu góc một chút liền động. Tim bộ vị đã là giống tuyết, không ai có thể với loại thương thế này sống sót. Đại trượng tiền sư xanh mặt đi đến cửu chết phụ cận, phát giác cửu chết còn có còn lại một hơi, nhưng nhìn hắn ố đen như mực gò má, minh bạch đây là mê thần phu nhân làm ra tay chân. Ngồi xổm người xuống, nhìn xem cái này chính mình yêu thích nhất đệ tử, đại trượng thiền sư tâm sinh hồi ý, bản ý của hắn là muốn nhường cửu chết đi vì mê thần phu nhân cách nói, nhờ vào đó ma luyện vật tâm, không nghĩ tới lại ủ thành sai lầm lớn. Nhìn xem hấp hối đệ tử, đại trượng thiền sư tâm như lao dạo, đứng lên ngước đầu nhìn lên, trong hai mắt kim mang lấp lóe không yên, nhìn qua tầng tầng hư không, thấy được đã thoát đi thiên long động mê thần phu nhân. Phật môn thần thông, thiên nhãn thông hử. Đại trượng thiền sư lạnh rên một tiếng, hai tay hợp thành chữ thập, trong miệng thấp giọng tụng niệm 6 chữ chân ngôn, toàn thân kim quang đại thịnh. Ứng, ma, ni, bắt, mê. Hồng hư không chi trùng đột nhiên truyền đến vô số người cùng vang thanh âm, miên miên mật mật chấn đãng hư không. Trốn ly địa cung mê thần phu nhân đột nhiên nghe được bên tai truyền đến vô số người tụng kinh thanh âm, trong lòng chợt căng thẳng, tăng thêm tốc độ hướng nơi xa bay đi. Địa cung bên trong hư không rơi xuống vô số kim quang sáng lạn hư ảnh hoa sen. Một lát sau, đại trượng tiền sư bên ngoài cơ thể kim quang đã là còn như thực chất. Liền thấy hắn chậm rãi ngồi ngay đó, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trong miệng gào to nói, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Thiên long động bên ngoài, giữa không trung bạch vân tụ hợp, tạo thành một tôn số bách trượng lớn Phật Đà hư ảnh. Thịt búi tóc đoàn biên, phát xoắn ốc phải xoáy, giống như che trời, gật đầu mắt túi xuống, ngồi xếp bằng mà ngồi, dáng vẻ trang nghiêm. Tay trái theo đại trượng tiền sư động tác chỉ hướng thiên không, tay phải tắc thì chỉ hướng đại địa. Thiên tế trùng trùng điệp điệp truyền đến trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn âm thanh. Địa cung bên trong, đại trượng tiền sư ngón tay thiên địa, trong tay trái lật đặt trái trên đùi, tay phải khép lại dựng thẳng ở trước ngực. Giữa không trung Phật Đà hư tượng động tác tùy theo mà biến. Đại trượng tiền sư toàn thân kim quang bây giờ đã lóa mắt đến làm cho người không cách nào nhìn thẳng tình cảnh, đen nhánh địa cung tựa như mặt trời ban trưa. Liên thấy đại trượng thiền sư chậm rãi ngâm tụng nói, không đến từ đâu, cũng không đi nơi nào. Thiên địa có linh, như ta đích thần đến. Sau đó hai mắt vừa mở, kim quang mãnh liệt bắn ba thước, giơ tay phải lên, tắt ép xuống, đánh gãy thanh cao thét lên, như lai. Đấu chương xong, chương 665, Kim Trúc Lung chương 665, Kim Trúc Lung thiên long động bên ngoài trên bầu trời, theo đại trượng thiền sư gào to một tiếng, bên trên bầu trời trùng trùng điệp điệp truyền đến vô số lôi đỉnh trồng âm thanh. Như lai, như lai, như lai. Giờ khắc này, nam vực vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn trời. La gia trại bên trong Trương Khắc cũng đình chỉ tu hành, đứng lên, ngửa đầu nhìn chỗ không bên trong. Trên bầu trời bạch vân Phật Đà ngũ quan không hữu hỉ giận, tay phải lật lên, năm ngón tay khép lại từ trên trời giáng xuống hướng phía dưới đánh tới. Phong vân biến ảo, vân quyển vân thư. To lớn phong áp dẫn đến trong bầu trời xuất hiện mắt trần có thể thấy cái phếu hình dáng không gian nát lưu. Trương Khắc tâm bên trong đột nhiên nhớ tới một câu. Ngươi có nhớ hay không, có một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp. Cái kia bạch vân bàn tay ban đầu hạ thấp thời gian bất quá một kích cỡ tương đương, mà đợi hắn dần dần ép xuống về sau, thiên long động xung quanh cựu sơn chi địa đều bị trưởng thế bao phủ. Đang trên không trung nhanh chóng phi hành mê thần phu nhân ngẩng đầu nhìn đến năm ngón tay như núi rơi xuống, không khỏi sợ đến vỡ mật. Trong bụng bây giờ đã không vẹn vẹn chỉ là cái kia hùng hoàng tản ra sức mạnh đang làm thúy, càng dường như hơn bị người đem ruột làm rối lên cùng một chỗ đông nhiên nắm chặt đánh gãy. Vô tận thống khổ làm nàng không những tâm thần không cách nào tập trung, thoáng lớn một chút động tác đều làm nàng ruột gan đứt từng khúc. Nhưng bây giờ vẫn lạc chi hiểm đang ở trước mắt, rơi vào đường cùng. Mê thần phu nhân cố nén thống khổ cùng mê mội hơi lắc người khôi phục bản thể. Số bách trượng lớn nhỏ kim hoàn xà bay lượn trên không trung. Xà trên đầu kim quan lấp lóe hạ quang, trong con ngươi màu vàng nóng kim quang lập lóe không ngừng. Mí mắt hai bên có dựng thẳng văn kim tuyến hình cung cánh thịt như mũ trùm như thế mở ra. Phiến phiến kim lân rán phụ toàn thân, sáu con móng tay xen vào nhau phân bố thân rắn, trừ có hay không râu rồng sừng rồng, quả thật lóa mắt như kim long hiển hóa. Vong vang đại xà ngựa đầu phát ra một tiếng thống khổ tê minh, xà khẩu mở lớn, một đạo kim sắc quang trụ bắn ra mà ra, xông thẳng cái kia từ trên trời giáng xuống bạch vân Phật trưởng. Oeng! Một tiếng trời long đất lở tiếng vang. Kim hoàn xà phát ra kim quang trừ khử, mà bạch vân Phật trưởng chúng quanh vỡ vụn, hóa thành bạch vân phiêu tán, nhưng nơi trọng yếu bạch khí nhưng chỉ là ảm đạm một chút. Còn sót lại số 10 trượng đại tiểu bạch vân Phật trưởng trực hướng về vòng vàng đại xà. Nhâm băng vòng vàng đại xà như thế nào trốn tránh, bàn tay kia trực hướng đỉnh đầu nàng đánh tới. Mắt thấy không ổn, vòng vàng đại xà thân thể xoay quanh dựng lên, đem đầu mình trốn thân rắn bên trong. Đồng thời đem tiên tiên linh bảo lục dục mê thần kính tế lên, phản xạ ra mấy ngàn đạo kính quang trừ khử trở ngại Phật dưới trùng kích. Đùng! Cờ giáp! cờ giáp, cờ giáp. Kính quang như bọt biển giống như phá toái, không cách nào trở ngại Bạch Vân Phật Trưởng mảy may. Bảo kính mặt kính sinh ra vô số vết dạng, hóa thành một đạo ánh sáng nhạt bay trở về đại xà trên thân. Một tiếng vang thật lớn mang theo lấy vô số xương cốt đánh gãy giọng liệt vang lên, vòng vàng đại xà giống như bị ném ra một sợi dây thường bay vụt hướng phương xa. Dù vậy, Bạch Vân Phật Trưởng vẫn như cũ chưa từng tiêu tan, trùng trùng điệp điệp hướng về địa cung phương hướng để đi. Địa cung không có chủ trì người, lại trấn áp địa cung linh bảo lục dục mê thần kính bị mê thần phu nhân mang đi, căn bản là không có cách trở ngại Bạch Vân Phật Trưởng công kích. Oeng! Chỉ một thanh âm vang lên, 12 tầng địa cung đã bị Phật Trưởng xuyên qua. Địa cung bên trong, đại trưởng tiền sư toàn thân kim quang thu liễm mãi đến tiêu tan, quay đầu đối với Cửu Nan nói, "Cửu Nan, mê thần đã bị vi sư trọng thương, ngươi đi đem hắn bắt." Nhẫn dưới, cuối cùng vẫn là sinh ra ngọn lửa vô danh, miệng ra nói bừa, "Hôm nay ta nhất định muốn đem này nghiệt chướng mổ bụng hoàn tâm vì đổ nhi ta cho cùng." Cửu Nan lên tiếng, dẫm chân xuống, một đóa hoa sen vàng dâng lên, một bước nâng lên một chút, lần theo hư hại địa cung bay ra. Đại trưởng tiền sư nhìn xem đầy mặt đen nhánh, hấp hối cửu chết, không khỏi dậy lên nỗi buồn. Mấy trăm năm ở chung, hai người sớm đã thân như cha con. Run rẩy đỡ lấy đệ tử, hai tay kim quang tóe hiện, không có chừng mực mà dâng tới cửu chết cơ thể. Nhưng cửu chết cơ thể lại giống một cái sảng, vô luận bao nhiêu năng lượng xung nhập, lại đều xuyên thể mà qua. Bất quá, kinh này vừa đến, ngược lại là đem gần như rơi xuống cửu chết giật mình tỉnh giấc. Cửu chết miễn cưỡng mở hai mắt ra, thanh âm yếu ớt mà hô một tiếng. "Sư phụ." Đại trưởng tiền sư nói khẽ, chớ nói chi. Cửu chết cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng nói, "Sư phụ." Đệ tử sợ là sợ không cách nào lại tùy thị tả hữu, cũng may còn có sư đệ tại. Khụ khụ. Đại trưởng tiền sư nắm đệ tử tay, trong lòng càng khổ sở, chợt nghe Cửu chết ngữ khí trần trở nói, "Sư phụ, đây người tội nghiệp quấn thân cũng có thể lập địa thành Phật sao?" Đại trưởng tiền sư trầm mặc phút chốc, thấp giọng nói, "Nhân quả tuần hoàn, báo ứng sẵn đáng. Hôm nay chi quả, chính là ngày khác chi nhân, vô biên tội nghiệp cũng chỉ là kiếp trước cái kia thiếu nợ người tại trả nợ thôi. Tất nhiên mức bỏ ác bằng thiện, Phật tổ tự sẽ lưu một tia hy vọng." Cửu chết sau khi nghe xong, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía bên trên phương hư không, phát ra một tiếng cười nhẹ. "Ha ha ha, nhân quả báo ứng a. Nguyên lai đệ tử cũng là cái kia trước đây thiếu nợ người a." Đại trưởng tiền sư tâm đầu kịch liệt mà chấn động một cái, một tia mê mang cùng hoài nghi từ đáy lòng mà sống. Liền nghe Cửu chết phát ra khẽ than thở một tiếng. "Ai, ở trong lòng đệ tử, Phật không nên là cái dạng này đó a." Đại trưởng tiền sư không phản bắt được, trong đầu nhanh chóng thoáng qua từng câu kinh văn, lại không biết nên giải thích như thế nào đệ tử nghi hoặc. "Ngươi không cần nghĩ những thứ này," lời mới vừa ra miệng, mới phát hiện Cửu chết đã chẳng biết lúc nào đột nhiên qua đời, nhưng trên mặt lại như cũ lưu lại một tia tiếc nuối. "A A Di Đà Phật." Đại trưởng tiền sư run rẩy phát ra một câu ý vị khó hiểu Phật hiệu. Trên bầu trời, số bách trượng lớn kim hoàn xà quần của lấy, mỗi một lần lăn lộn cũng có xương cốt giọng phá toái truyền ra. Đại trưởng tiền sư một cái như lai thần trưởng là thật đem nàng thương không nhẹ. Mê thần phu nhân trong lòng đại khủng, nàng rõ ràng chính mình bây giờ đã tới rồi đời này thời khắc nguy hiểm nhất. Vừa mới nhìn thấy mình bị đánh bị thương người, yêu chắc chắn không thiếu, bây giờ không đơn thuần là đại trưởng tiền sư có thể tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Còn có những cái kia hận chính mình hận muốn chết nhân tộc cùng yêu tộc. Bây giờ muốn trốn được tính mệnh, thoát kiện nạn này chỉ có một biện pháp. Nhanh chóng rời đi Nam vực. Trong đầu phi tốc chuyển động suy nghĩ, mê thần phu nhân miễn cưỡng đem chính mình biến trở về thân người trạng thái, cái kia số bách trượng thân thể thực sự quá làm người khác chú ý, vừa mới biến trở về thân người, bị tổn thương lập tức bạo phát đi ra. Hoa. Mê thần phu nhân há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Đây là bản nguyên tinh huyết, chỉ cái này phun ra một ngụm máu tươi, nàng cái mạng này đi ngay ba thành. Đầu váng mắt hoa mà miễn cưỡng phân biệt một chút tự thân chỗ, khống chế độn quang hướng phía dưới một chỗ thôn trại rơi đi. Nàng nhớ kỹ ở đây giống như gọi là gia trại ngày xưa ở đây không ít cống hiến nhân tộc huyết thực. Vừa vặn xuống ăn mấy cái nhân tộc bổ sung một chút tổn thất huyết khí. Nhưng bây giờ nàng bị thương thật sự là quá nặng đi, trong bụng ruột gan nứt từng khúc, xương cốt phá toái thành tạt bã, kinh mạch từng chiếc băng liệt, không đợi rơi xuống đất đã không thể kiên trì được nữa rồi. Theo nàng một hơi thở ra, lập tức tản lòng dạ, loạn trà loạn trạng mà hướng về phía dưới ngã xuống. Bèn, va chạm kịch liệt khiến cho mê thần phu nhân lại là phun ra một bụng máu tươi, đồng thời một cái huyết đoàn từ trong miệng phun ra. Hoa, miễn cưỡng mở mắt ra, lờ mờ nhìn thấy trước mắt mình tựa hồ có một đôi chân xuất hiện. Ngay sau đó, chỉ thấy trong đó một chân chậm rãi nâng lên. Tiếp đó ầm, mê thần phu nhân gương mặt trong nháy mắt cảm giác mắt tối sầm lại. Cứ việc nàng biết mình bây giờ không nên mất đi, nhưng cái kia lực lượng khổng lồ đánh tới, bóng tối vô tận theo nhau mà tới. Mấy tức trước đó, Trương Khắc ngẩng đầu nhìn trên bầu trời bốn lượn du động vòng vàng đại xà, trong lòng run rẩy làm hắn không chịu được toàn thân run rẩy. Mấy trăm năm trước cái kia bất lực và tuyệt vọng cảnh tượng lại một lần nữa hiện lên trong đầu. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Trương Khắc tâm đầu sinh ra thoát đi ý niệm. Nhưng hắn cũng hiểu thật rõ, một khi chính mình hôm nay quay người thoát đi, kiếp này sợ lại cũng khó có thể thoát ly trong lòng nghiệm. Hít một hơi thật sâu, Trương Khắc run rẩy ép buộc chính mình ngưng mắt nhìn về phía trên không. Kế tiếp phát sinh một dãy chuyện làm hắn giật nảy cả mình. Làm cái kia một cái từ trên trời giáng xuống Bạch Vân Phật Trưởng đem vòng vàng đại xà trọng thương sau đó, hắn trợn mắt nhìn xem cái kia đại xà quần quật lấy hướng chính mình cái này phương hướng phi tới. Phía sau càng tận mắt hơn gặp hắn biến hóa thành người phía sau hướng về La Gia trại rơi đi. Chờ mê thần phu nhân từ trên trời hung hăng ngã xuống, tại một hồi đất đá bắn ra ở bên trong, quần quật lấy ngã tại dưới chân mình lúc. Dùng trận mắt hốc mồm đã vô pháp thuyết minh Trương Khắc lúc này khiếp sợ trong lòng. Cơ hồ là xuất từ bản năng, Trương Khắc nâng lên một cước đem mê thần phu nhân đạp mất đi. Nhìn xem dưới chân hôn mê mê thần phu nhân, Trương Khắc thật sâu lâm vào bản thân hoài nghi. Trong lòng của hắn, sớm đã vô số lần mà bắt chước cùng mê thần phu nhân tranh đấu, trong đó không thiếu lưỡng bại câu thương chẳng cảnh. Nhưng hắn bệnh viện cũng sẽ không nghĩ tới có một ngày mê thần phu nhân sẽ giống như chó chết ngã xuống ở trước mặt mình. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, lại cúi đầu nhìn về phía hôn mê mê thần phu nhân. Trương Khắc đột nhiên sinh ra thế sự khó liệu cảm khái. Túi người, kinh ngạc nhìn chỉ chốc lát, đưa tay đem mê thần phu nhân trên thân tất cả bảo vật tất cả đều thu hồi. Sau đó từ bên hông đem cái kia kim sắc lồng trúc cầm xuống, mở ra cửa lồng, bóp lấy mê thần phu nhân đem hắn ném vào trong lồng trúc. Tứ phẩm tiên thiên linh bảo, kim trúc lung, đây là Trương Khắc từ chủng tộc bên trong lấy được một kiện bảo bối. Linh tính sớm đã mất đi, nhưng lại bảo lưu lại cơ bản nhất công năng. Phong cuốn, chỉ cần là sống mệnh thể, một khi bị vây nốt trong lồng, đem cũng không còn cách nào thoát đi. Trương Khắc bưng lên lồng trúc thả ở trước mắt nhìn kỹ, liền thấy mê thần phu nhân tại trong lồng dần dần hiện hóa ra bản thể, nhưng cũng chỉ có xích hứa trường ngắn, mà tạo dựng lồng trúc kim sắc nan châu bắn ra bóng tối như từng cây ra tỏa đem mê thần phu nhân cơ thể cùng thần hồn tất cả đều định trụ. Trương Khắc hài lòng cười cười, đem kim trúc lung thu hồi bản mệnh phù bên trong, quay đầu nhìn về phía trước mê thần phu nhân phun ra cái kia một đoàn huyết cầu. Nguyên bản bất quá trứng gà lớn nhỏ huyết đoàn bây giờ nhưng dần dần biến lớn, thế mà tại trước Trương Khắc diện hiện hóa ra một cái máu rầm rề người đi ra. Trầm ngâm phút chốc, Trương Khắc đi tới người kia trước mặt, chỉ thấy người này toàn thân da thịt gần như toàn bộ tiêu tán, máu thịt be bét ở bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được một thân vàng óng ánh cung xương. Mà ở hắn trong lồng ngực, một trái tim vẫn yếu ớt nhảy lên. Nhìn xem người này vẫn còn chút ít bộ mặt hình dáng, Trương Khắc càng xem càng là nhìn quen mắt. Quan sát phút chốc, không khỏi bật thốt lên, Hà Khánh. Hắn bạn bạn không ngờ rằng Hà Khánh sẽ bị mê thần phu nhân từ trong miệng thốt ra tới. Nhìn hắn tình trạng, rõ ràng là bị mê thần phu nhân sống sờ sờ nuốt vào trong bụng. Đây là có chuyện gì? Hà Khánh vì Hà Hội bị mê thần phu nhân nuốt lấy, lại vì Hà Hội bị hắn phun ra. Hắn cùng với mê thần phu nhân đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Trong lúc nhất thời, Trương Khắc não hải trung sinh ra một chút nghi vấn. Tấu chương xong, chương 666, xá lợi tử chương 666, xá lợi tử Trương Khắc trầm ngâm chốc lát, đầu ngón tay bắn ra nhất đồng lục quang, Hà Khánh trước người một gốc kim sắc ngọc thụ hư ảnh hiện ra. Vô số lập lòe màu phỉ thúy tia sáng phiến lá tử kim quang vụn vặt chỗ mọc ra, ti ti lũ lũ lục quang từ phiến lá chỗ rủ xuống. Chịu đến cam lâm trận chữa trị, Hà Khánh thân thể run lên, mặt ngoài thân thể khép lại dẫn đến hắn sinh ra rất nhiều đau đớn, đem hắn từ trong hôn mê giật mình tỉnh giấc. Mở hai mắt ra muốn nhìn, sao liệu hai mắt đã sớm bị ăn mòn thành hai cái lỗ máu. Người nào cứu được bần tăng? Lỗ hổng thanh âm của gió yếu ớt vang lên. Trương Khắc tâm sinh liên mẫn, thấp giọng nói, "Tiên tiên nhất khí Nam tông như ý." Hà Khánh trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, Trương Khắc danh tiếng hắn lại há có thể không biết, huống chi hai người ngày xưa còn từng có một phen mọn mọn. Là Như Ý chân quân à, nghĩ không ra thời gian qua đi mấy trăm năm lại ở chỗ này tương kiến. Hắn lúc này vô tình hỏi thăm cái khác, nghiêng hai lắng nghe phút chốc, hỏi, "Chân quân, cái kia Lục Tí xà ma ở đâu?" Trương Khắc lạnh nhạt nói, "Đã bị ta bắt cầm." Hà Khánh thở phào một hơi, thần sắc buông lỏng rất nhiều, thì thào từ ngữ đạo, "Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt." Trương Khắc tâm bên trong có lấy rất nhiều không hiểu, do hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì Hà Hội bị xà ma thôn phệ. Hà Khánh dây rùa ngồi dậy, máu thịt bè bét cơ thể thỉnh thoảng chảy xuôi tiên huyết, dù là có cam lâm trận khôi phục cũng chẳng ăn thua gì. Hắn bị thương thực sự quá nặng đi. Trương Khắc lấy ra một cái bách thảo đan, đây là hắn từ chư thiên tinh minh bên trong hối đoái. Mặc dù không thể khởi tử hồi sinh nhưng cũng có thể mọc lại thịt từ xương, chính hợp Hà Khánh bây giờ sử dụng. Một cái xanh như phỉ thúy linh đan từ trong chai thuốc đổ ra, dược khí như mây mù như thế mở mịt bốc hơi đem đan dược bao quanh. Chỉ là nhàn nhạt dược khí tản mạn khắp nơi, liền đã làm cho Hà Khánh tinh thần vì đó rung một cái. Tựa hồ cảm nhận được Trương Khắc dụ ý, Hà Khánh lắc lắc đầu nói, "Chân quân không cần cứu chữa Bần tăng. Bần tăng thể nội bị độc làm thấm nhập cốt thủy, dược thạch đã vô dụng chỗ." Trương Khắc nao nao, thấp giọng nói, "Đắc tội." Trong nháy mắt bắn ra 30 lục đạo thần niệm tham châm xâm nhập Hà Khánh thể nội tiến hành dò xét. Có thể dò tra được kết quả không khỏi khiến hắn tâm sinh dầu dĩ. Hà Khánh thể nội bây giờ giống như là một cái chảo nhuộm, vô số độc tố trộn chung nhuộm dần ra mấy chục loại màu sắc đi ra. Đây là có chuyện gì? Trương Khắc nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Hà Khánh nhàn nhạt nói ra, 300 năm trước, Bần tăng mấy người đang phong long dục trong lúc vô tình đem cái này Lục Tí xà ma thả ra, khiến vô số nhân tộc rơi vào miệng. Cái này vô biên tội nghiệp từ Bần tăng dựng lên, cũng tự nhiên từ Bần tăng đi kết. Ngày xưa Bần tăng bơi phiêu bạt giang hồ lúc, từng lấy được một cái thiết vương, thông qua phương pháp đặc thù có thể đem mấy chục loại độc tố tụ lại ở trái tim mà không bộc phát. Từ 7 năm trước lên, Bần tăng ngày đêm nuốt hùng hoàng đoạn trường thảo mạ đà la hoa mấy người 103 loại kỳ độc. Thẳng đến mấy tháng trước, Bần tăng thể nội tụ hợp độc tố đến giới hạn giá trị, không cách nào lại tiếp nhận một tia độc tính, liền một đường đi về phía nam đi tới nơi này Nam vực. Phía trước Bần tăng có ý chọc giận cái kia xà ma, bị hắn nuốt vào trong bụng, phía sau độc tố đã hoàn toàn bộc phát, lúc này Bần tăng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Trương Khắc nghe hái hùng kết bĩa, hắn không cách nào tưởng tượng đến tột cùng là bực nào nghị lực mới có thể vượt qua bách độc công tâm đau đớn. Không cần nếm thử, chỉ là muốn tưởng tượng liền có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy sinh ra. Để tay lên ngực tự vấn lòng, Trương Khắc cảm thấy mình e rằng làm không được trình độ này. Cái này đã không đơn thuần là cứng cỏi cùng hận ý có thể tiếp tục chống đỡ được rồi, càng nhiều ngược lại là một loại từ bi cùng bao dung. Trong chấp nhóm này, Trương Khắc không khỏi đối với Hà Khánh nổi lòng tôn kính. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Chỉ có kiên định, không sợ tín niệm mới có thể làm được lấy thân làm mồi xả thân xúc động chịu chết. Trầm mặc phút chốc, Trương Khắc lại hỏi, công kích kia xả ma thì là người nào? Hà Khánh âm thanh càng yếu ớt. Bần tăng vào Thiên Long động lúc, từng nhìn thấy một cái phong hoa tuyệt đại tăng nhân, coi hai đầu lông mày ẩn hiện lôi văn, coi là Tây vực lôi âm tự nhất mạch. Bần tăng tại Xà Ma trong bụng lúc, từng cảm nhận được một cỗ phái nhiên vô cùng đại lực đập nện trên người Xà Ma. Nếu như công kích Xà Ma chính là người trong Phật môn, chắc hẳn chính là cái này Tây vực người tới. Trương Khắc tâm sinh khâm phục, khen, nghe qua Phật môn lòng dạ từ bi, vừa có thể phổ độ chúng sinh, cũng có thể hàng yêu phục ma, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Giọng Hà Khánh càng ngày càng trầm thấp. Tây vực tăng nhân không đáng tín nhiệm. Nghe Xà Ma ý trong lời nói, Tây vực Phật môn tựa hồ muốn tiếp dẫn Xà Ma vào Phật giáo, chuẩn bị mượn hắn chúc thọ lúc tẩy thoát trên người nhân quả. Chân quân sau này cần đối với Tây vực Phật môn nhiều hơn cảnh giác. Trương Khắc tâm đầu run lên, phương chi kết quả trong đó. Đến nỗi vì cái gì Tây vực Phật môn đột nhiên đối với Xà Ma độc thủ, liền không thể nào biết được nguyên do. Đột nhiên, Trương Khắc thần sắc khẽ động, xa xa có một đạo hoa sen vàng rơi xuống. Hà Khánh nhẹ giọng cảnh cáo Trương Khắc sau đó, ngũ tạng câu phần, lại không cách nào kiên trì, thấp giọng nói, bần tăng sau khi chết có thể hay không thỉnh chân quân đem thân thể tán phế vùi sâu vào Định Châu Tùng Sơn cổ tháp bên trong. Trương Khắc mặc gật đầu. Hà Khánh tựa hồ cảm nhận được Trương Khắc động tác, biểu lộ biến nhẹ nhõm. Đoan chính tư thế ngồi xếp bằng mà ngồi, cúi đầu thấp giọng đọc kinh văn. Lâm mệnh cuối cùng lúc, thần thức không hiểu lý lẽ, không phân biệt thiện ác, thậm chí thay mắt, càng không kiến thức. Là chư người nhà, thì cần phải thiết lập đại phụng dưỡng, truyền đọc tôn kinh, niệm Phật danh hảo, như thế thiện duyên, có thể làm người chết, cách chư ác đạo, chư ma quỷ thần, tất cả tan đi. Trương Khắc nhất bên cạnh đứng trang nghiêm, lặng lặng nghe Hà Khánh đọc địa tàng kinh. Một lát sau, Hà Khánh quanh thân từ hướng nội bên ngoài đốt lên ngũ sắc ánh lửa, giây lát sau đó, thân thể đã là hóa thành tro tàn, chỉ lưu một đoàn lớn bằng ngón cái tiểu viên đà đà, ánh vàng rực rỡ, lấp lóe vầng sáng xá lợi từ đặt tro tàn bên trong. Trương Khắc nghiêm nghị chắp tay hướng Hà Khánh tọa hóa chỗ thi cái lễ, lấy tay hướng cái kia xá lợi tử cầm lấy đi. Đang tại lúc này, một sợi kim tuyến mau lẹ như gió bắn về phía Trương Khắc đưa ra tay phải. Xoát. Trương Khắc sớm đã phát giác có người tiếp cận, chỉ là vẫn chưa có để ý tới. Bây giờ nhìn thấy người này hướng tự mình ra tay, mi phong vẩy một cái, xoay tay phải lại, ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy, liền đem đạo kia kim tuyến kẹp ở đầu ngón tay. Xuất thủ ngăn cản Cửu Nan hai mắt trong nháy mắt trở to. Chính mình đánh ra thế nhưng là một cái phật pháp, nếu là cái này dâu quay nón đại hán lấy đủ loại phương pháp đem hắn đánh tan hoặc là ngăn cản, hắn đều sẽ không ngoại ý có thể vạn vạn không ngờ rằng người này thế mà đem đạo này Phật pháp bắt giữ tại chỉ trong bàn tay. Trương Khắc giơ ngón tay lên, vô số trắng hào sen kẽ phong tỏa như lao đem đạo kia kim tuyến trói buộc tại đầu ngón tay. Nhìn sang, nhạt nhạt một tiếu đạo, Phật môn trói long kim tắc tiết là đành phải ra lông mà thôi. Giơ ngón cái ra hơi hơi vân bề, nhất đồng kim hoa tại đầu ngón tay nổ tung. Cửu Nan hơi hơi giật mình, trầm giọng quát lên, tiểu tăng Tây vực lôi âm tự Cửu Nan, không biết thi chủ người nào. Trương Khắc tương xá lợi tử nhặt lên, thu tại một phương đàn hộ bên trong. Vừa muốn nói chuyện, đột nhiên phát giác được trên bầu trời có nguyên khí kịch liệt chấn động một chút, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trên. Liền thấy trên tầng mây một vòng gợn sóng hướng bốn phương tám hướng đẩy ra. Liền tựa như trên mặt nước có vô số hạt mưa rơi vào. Ngay sau đó, chỉ thấy vô số điểm đen từ trên tầng mây xuất hiện, như bầy hồng, như mưa cuồng hướng mặt đất nhanh chóng bay hàng. Trung tộc. Trương Khắc thần sắc trong nháy mắt biến nghiêm túc lên. Tại sao có thể có chủng tộc đột phá Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận? Chẳng lẽ hư không chi trung thất thủ sao? Hư không chi trung đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Phía trước tại phiên chợ bên trong lúc, Trương Khắc liền có chút kỳ quái, vì cái gì phiên chợ bên trong sẽ rộng lượng chủng tộc tứ chi xuất hiện? Vốn là hắn còn tưởng rằng là từ trong hư không trở về giới vực bên trong xem như chiến lợi phẩm. Lúc này xem ra, tựa hồ trong đó khác có huyền cơ a. Trương Khắc cẩn giấu ở chủng tộc lúc, bởi vì chủng xào tính đặc thù, hắn vẫn luôn ở vào chủng tộc hậu phương, đối với tại hư không chiến trường sự tình đồng thời không rõ ràng lắm. Cũng không biết cách mỗi mấy tháng, Úy Lam giới vì giảm bớt Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận áp lực, sẽ cố ý phóng túng chủng tộc xâm nhập Thiên Thạch đại trận sát trùng. Càng không biết đến lúc đó sẽ rộng lượng chủng tộc sẽ may mắn thông qua Thiên Thạch đại trận mà đi tới giới vực bên trong. Nhìn thấy Trương Khắc vẻ mặt nghiêm trọng, Cửu Nan hơi nghi hoặc một chút. Chủng tộc buông xuống loại tình huống này cách mỗi mấy tháng đều sẽ xuất hiện một lần, Úy Lam giới đừng nói người tu hành, liền ba tuổi lớn hải tử đều biết ra cái này, dâu quay nón đại hán thế nào thấy cũng không giống như biết chuyện này. Cửu Nan lánh bất đinh mở miệng hỏi, thi chủ đến tột cùng là người nào? Chủng tộc xâm nhập sự tình cách mỗi mấy tháng liền kinh một lần a, thi chủ cớ gì nghi hoặc? Trương Khắc nao nao, quay đầu nhìn môi hồng răng trắng, tướng mạo tuấn nhã Cửu Nan, nghi hoặc nói, cách mỗi mấy tháng liền sẽ có chủng tộc xâm nhập một lần, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cửu Nan đối với Trương Khắc đề cao đề phòng, cẩn thận lần thứ ba đặt câu hỏi, thi chủ đến tột cùng là người nào? Trương Khắc đưa tay tại chính mình trên mặt một vòng, lộ ra nguyên bản tướng mạo, chắp tay nói, thiên thiên nhất khí nam tông Như Ý lưu lễ. Cửu Nan giật nảy cả mình, chỉ vào Trương Khắc kêu lên, ngươi chính là tiên thiên nhất khí nam tông Như Ý chân quân. Trương Khắc khinh nhẹ gật đầu, đáp, không sai, bây giờ có thể nói một chút đến tột cùng vì Hà hội có chủng tộc tiến vào giới vực đi. Cửu Nan bất khả tư nghị nhìn xem Trương Khắc, chính là người trước mắt sớm thông chi, Úy Lam giới mới có cơ hội chuẩn bị sẵn sàng, tránh khỏi một hồi diệt thế hạo kiếp. Người này không phải mất tích sao? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Từ trên xuống dưới đánh giá Trương Khắc vài lần, mới nói, hư không chi trùng Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận đối kháng chủng tộc áp lực quá lớn, cách mỗi mấy tháng liền sẽ thả một chút đê giai chủng tộc tiến vào giới vực hòa dịu áp lực. Trương Khắc giờ mới hiểu được trong đó duyên cớ. Cửu Nan nói xong, nhìn một chút trên bầu trời chủng tộc còn rất xa xôi, liền mở miệng nói, chân quân có thể hay không đem cái kia xá lợi tử giao một tiểu tăng? Trương Khắc cười như không cười liếc nhìn Cửu Nan một cái. Dựa vào cái gì? Cửu Nan giải thích nói, bên trong Phật môn chỉ có cao tăng tọa hóa lúc mới có thể sinh ra xá lợi tử, tiểu tăng muốn đem viên kia xá lợi tử mang về Thiền Lâm cung phụng. Trương Khắc lắc đầu nói, người này với ta quen biết, trước khi Lâm Trung từng dặn dò ta đem hắn mang về Đông Vực, lại là không thể cho ngươi. Cửu Nan không hiểu nói, hắn là người trong Phật môn, nếu như trong Thiền Lâm tiếp nhận cung phụng về sau này có lẽ có thể tô tỉnh thần trí, trở thành Phật môn hộ pháp thần linh. Dạng này không là đối với hắn càng tốt sao? Trương Khắc nhìn ra được, trước mắt tăng trong lòng người một mảnh chân thành, đúng là xuất phát từ hảo ý, bất luận kẻ nào đều không được làm trái hắn bản ý nguyện của người vì hắn làm chủ. Làm sao ngươi biết hắn sẽ hy vọng chính mình trở thành Phật môn hộ pháp thần linh? Tất nhiên hắn Lâm Trung nguyện vọng là trở về Đông Vực, ta tự nhiên sẽ dựa theo ý nguyện của bản thân hắn làm việc. Cửu Nan còn nghĩ khuyên giải một phen, nhưng Trương Khắc đã không kiên nhẫn giải thích nhiều. Hắn lo lắng mê thần phu nhân ở đây xuất hiện tình huống bị người khác phát giác, bây giờ thực lực mình chưa hồi phục, không nên ở đây ở lâu. Ngẩng đầu nhìn trên không, chủng tộc cách mặt đất đã không đủ mấy trượng. Trong đó có rất lớn một đợt chủng tộc vừa vặn hướng lấy chỗ ở mình vị trí hạ xuống. Khẽ hít một hơi, vận chuyển hôn nguyên nhất khí chuyển đổi ngũ hành, tay phải nắm đấm nâng lên. Mắt Trần có thể thấy có ngũ sắc nguyên khí theo cánh tay nhanh chóng tuôn hướng nắm đấm, liền thấy tay phải hắn đột nhiên mở ra. Ông. Tại bàn tay dương lên trong nháy mắt, ngũ sắc tia sáng đột nhiên nổ tung, giống như một quả vô số thiết diện rực rỡ bảo thạch bị nâng đỡ tại lòng bàn tay, lại đi qua mặt trời chiếu xạ. Trong chốc lát, phương viên vài dặm bầu trời hoàn toàn bị cái kia ngũ sắc hà quang bắn ra quang hoa bao trùm. Đại thần thông, đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang tuyến Cửu Nan cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Khắc xuất thủ, cũng lần thứ nhất nhìn thấy như thế sáng lạng đạo pháp. Tại ngũ sắc sáng mở chiếu xuống, vài dặm phạm vi bên trong sắp rơi xuống vô số chủng tộc như bị vô số vô hình mũi nhọn cắt chém phá toái thành cát bã. Một lát sau, vài dặm phương viên bắt đầu hạ xuống lên màu xanh lá cây nước mưa. Trương Khắc nhất đánh ra tay sau đó, nhìn thấy trước người có một tảng đá lớn khảm tại mặt đất, trở tay một trường vỗ tại trên đá lớn. Nhất đồng màu bạch kim linh quang thoáng qua, một đạo vân triện phù văn bị đánh vào cự thạch bên trong. Uy hết đây là một đạo đặc biệt nhằm vào thú loại phù văn, không có quá lớn công hiệu, lại có thể lệnh thú loại không dám tới gần. Xem như Trương Khắc vì La gia trại làm một chuyện cuối cùng. Sau đó Trương Khắc hướng Cửu Nan nhẹ gật đầu, quay người nhanh chóng rời đi. Cửu Nan há to miệng, không tiếp tục mở miệng ngăn cản, trơ mắt nhìn xem Trương Khắc rời đi. Hắn không có hỏi thăm Trương Khắc liên quan tới mê thần phu nhân rơi xuống. Hơi thở của mê thần phu nhân cuối cùng xuất hiện vị trí ngay ở chỗ này, tất nhiên chỉ thấy Trương Khắc mà không nhìn thấy mê thần phu nhân hành tung, bên dưới chẳng không hỏi có biết. Hắn thậm chí hoài nghi Trương Khắc xuất hiện ở đây chính là vì mê thần phu nhân mà tới. Nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng mềm mại lục sắc giọt mưa, cái này đều là những cái kia chủng tộc bị rào sát phía sau lưu lại tiên huyết. Nhất chạm hai nửa cùng rào sát thành mảnh vụn độ khó là hoàn toàn bất đồng. Sớm nghe nói Như Ý chân quân làm việc tàn bạo tàn nhẫn, giờ khắc này hắn cuối cùng có rất trực quan ấn tượng. Mang phức tạp tâm tình, Cửu Nan trở về địa cung. Chào đón đến lớn trượng tiền sư về sau, Cửu Nan mắt cúi xuống nói nhỏ: "Sư phụ, đệ tử vô năng, không có đem mê thần phu nhân mang về." Đại trượng tiền sư đã dùng kim sắc tơ lụa đem cựu chiếc cơ thể dựa theo Phật môn quy củ gói hoàn hảo. Lúc này, đại trượng tiền sư tâm tình đã bình phục lại. Nghe được Cửu Nan chi ngôn, đại trượng tiền sư khẽ giật mình, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không có bắt được mê thần phu nhân, cũng liền mang ý nghĩa chính mình không dùng tại Phật môn lợi ích cùng đệ tử cảm tình cái này đạo thiên bình bên trên làm ra lựa chọn. Bị hắn chôn sao? Cửu Nan lắc đầu nói, đệ tử tại mê thần phu nhân xuất hiện cuối cùng địa điểm nhìn thấy một người, đoán chừng là người này đem mê thần phu nhân mang đi. Đại trượng tiền sư thần sắc nghiêm lại. Người nào? Thiên Thiên Nhất Khí Nam Tông Như Ý chân quân. Đại trượng tiền sư kinh hãi, vội hỏi, làm sao lại gặp gỡ hắn? Như Ý chân quân vì Hà hội xuất hiện ở đây. Nghe được Như Ý chân quân ở đây xuất hiện, đại trượng tiền sư liền mê thần phu nhân đều không để ý tới. Cửu Nan đem chính mình nhìn thấy tình huống mảnh mảnh nói một lần. Đại trượng tiền sư trong nháy mắt liền phát hiện không đúng. Ngươi là nói Như Ý chân quân lấy một cái ngũ sắc quang hoa đánh chết vài dặm trong phạm vi mấy ngàn chủng tộc. Cửu Nan gật đầu nói, chính là, cái kia đạo pháp thuật cực kỳ đáng sợ. Đại trượng tiền sư hơi nghi hoặc một chút mà nói, có chút không đúng, Như Ý chân quân thực lực cực mạnh, một chút thông thường chủng tộc mà thôi, làm sao lại thi triển mạnh mẽ như vậy pháp thuật? Hơn nữa còn rất nhanh liền từ mặt đất rời đi, điểm này rất kỳ quái a. Trầm ngâm chốc lát nói, ngươi cảm thấy thực lực của hắn như thế nào? Cửu Nan nghĩ về sau, có chút chần chờ nói, hơi thở của Như Ý chân quân tựa hồ không quá ổn định, giống là mới vừa chịu quá trọng thương. Đại trượng tiền sư tâm đầu đột nhiên thoáng qua nhất niệm, lẩm bẩm nói, trước mấy lúc thiên địa từng xuất hiện nặng bao nhiêu dị tượng, tựa hồ hư không chiến trường xuất hiện biến hóa cực lớn. Mà bây giờ Như Ý chân quân lại đột ngột xuất hiện ở đây, còn lén lén lút lút biến hóa hình dáng tướng mạo. Chẳng lẽ hắn quả thật bị trọng thương? Một suy đoán này làm cho đại trượng tiền sư tâm tình rất là kích động. Đối với Trương Khắc, Tây vực Phật môn hiểu được so đông được số đông tông môn đều càng kẽ nhiều. Phật môn đại năng đã từng nói, Quý Lam giới mấy trăm năm nay đến nhanh nhanh chóng phát triển, hắn mỗi một cái tọa độ mấu chốt đều cơ hồ cùng Như Ý chân quân có liên quan. Người này tương lai thành tựu không thể đoán trước, hữu đạo quân chi tư. Nếu như có thể thừa dịp nó nặng thương lúc mang về Tây vực khiến cho quy y Phật môn, có lẽ tương lai chính là Phật môn một sự giúp đỡ lớn. Đến nỗi Trương Khắc có nguyện ý hay không gia nhập vào Phật môn ôm ấp chờ tới rồi Tây vực chỉ có tài năng lớn vì đó tẩy lễ. Nghĩ tới đây, đại trượng tiền sư hai mắt đột nhiên hóa thành kim sắc. La gia trại bầu trời đột nhiên xuất hiện hai đạo màu vàng con trụ. Như Hải đang như thế vừa đi vừa về tại La gia trại phụ gần thiên lý bên trong tuần sát. Nhưng cái này có thể nhìn rõ thiên địa Phật môn tiên nhãn lại không nhìn thấy mảy may Trương Khắc dấu vết. Đại trượng tiền sư tinh tế tra tìm mấy phút, mới không cam lòng đóng lại đạt đến cực hạn hai mắt. Ai? Đáng tiếc, sớm nghe nói cái này Như Ý chân quân chuyên về biến hóa, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Cửu Nan nghi ngờ hỏi, sư phụ, cái này Như Ý chân quân rất trọng yếu sao? Đại Trượng Thiền sư khẽ lắc đầu, cũng không có hướng đệ tử giảng giải quá nhiều. Cửu Nan tính tình chất phát đôn hậu, những người này tính nhầm kế cũng không cần bị hắn biết quá nhiều tốt. Ai? Đáng tiếc a. Hôm nay chỉ chút này, nguyên bản biết xong cái kia chút vô cùng không hài lòng, xóa bỏ hết rồi, xin lỗi. Tấu chương xong, chương 667, vị Hà chi chủ chương 667, vị Hà chi chủ nam bực. Thúc Quang Bình Nguyên. Bạch, bạch. Bá một đám sói sáng tại núi rừng bên trong chạy nhanh, đầu sói thấp phục, đuôi như cọ cờ, hành động ở giữa cực có kỷ luật. Dần dần, trong đó một đầu sói sáng từ trong bầy sói tụt lại phía sau, làm chuyển qua một chỗ khe núi lúc, đầu kia tụt lại phía sau sói sám lặng yên thoát ly đàn sói. Chờ đàn sói gào thét lên rời đi sau đó, Trương Khắc chậm rãi từ khe núi phía sau lượn quanh đi ra. Lúc này khoảng cách Hà Khánh tọa hóa đã có một tháng lâu. Bằng vào thiên biến vạn hóa năng lực, gặp lâm biến thú, gặp thủy hóa cá, vô kinh vô hiểm mà tới nơi này Túc Quang Bình Nguyên. Trương Khắc sở dĩ phía trước chỗ này, nó mục đích vẫn là muốn mau mau rời đi Nam Bực. Ví Lam giới ngũ đại địa vực ở giữa cũng có lệch trời cách trở. Nam Bực cùng Đông Bực cách trở chính là cái kia vô tận chi hải. Đây là một mảnh miên diên không biết bao lớn hải dương, chẳng những hải trùng có vô số hải yêu cùng quái thú, liền trên mặt biển không gian cũng là nguy hiểm trùng điệp. Lúc nào cũng có thể xuất hiện vết nứt không gian đều chỉ có thể coi là nhỏ nhất nguy hiểm. Càng nhiều hơn chính là quỷ dị chẳng vực, tuần hoàn qua lại với cảnh, không định giờ xuất hiện cấm không hải vực, cùng với đủ loại không cũng biết nguy hiểm. Nói như vậy, xem như liền nguyên thần chân quân có thể ngự không phi hành thời điểm, bọn hắn chắc chắn sẽ phi ly Ý Lam giới giới vực bên ngoài, tiếp đó từ khác nhau địa vực tương khí tầm tiến vào chỗ muốn đi vào địa vực. Mấy ngàn năm qua, trực tiếp xông qua ngũ đại địa vực danh trời người không thể nói không có, nhưng mà cứ ít. Nhưng chuyện này với hắn người lệch trời vậy tồn tại, đối với Trương Khắc tới nói lại không tính là gì nguy hiểm. Bằng vào Như Ý biến hóa năng lực, không có ai so với hắn càng có thể nhanh chóng thích ứng cực đoan hoàn cảnh. Trương Khắc lúc này thực lực không có hoàn toàn khôi phục, mặc dù có thể mượn nhờ nhị tường kim tiểu rời đi Nam Bực, nhưng thanh thế quá mức hiển hách. Nam Bực không giống với Đông Bực, là từ yêu tộc tới thống trị phiến địa vực này, giống như là đạo quân yêu tổ không ít hơn 30 người. Đây cũng không phải là cái kia chủng tộc nửa lãnh chúa, chỉ biết là dựa vào bản năng tới công kích. Tại Ý Lam giới, yêu tộc cũng có truyền thừa, hắn cá thể thực lực thậm chí so nhân tộc đạo quân càng mạnh hơn. Một khi có yêu tổ lòng mang ý đồ xấu, hắn căn bản bất lực ngăn cản. Cái này một đoạn thời gian, Trương Khắc phát hiện thương thế của mình không khôi phục lại. Nhờ bằng hắn phục dụng nhiều loại linh đan rượu dược cùng với hóa xương mù giải trừ thương thế đều chẳng ăn thua gì. Hắn giờ phút này giống như là một cái dính liền tốt đồ sứ, nhìn như đã hoàn hảo, nhưng trên thực tế lại tràn đầy vết rạn. Không khác, bản nguyên bị hao tổn, cái này đã không là bình thường thủ đoạn có thể chữa trị được rồi. Muốn chuẩn bị ở đây điệu thấp ẩn tàng mấy năm chống đến thương thế khôi phục kế hoạch bị lỡ. Suy đi nghĩ lại, Trương Khắc quyết định cậy vào biến hóa của mình chi thuật đi ngang qua Vô Tận Hải, trở lại Đông Vực tìm tông môn nghĩ một chút biện pháp. Túc Quang Bình Nguyên chính là Nam Vực đi tới Vô Tận Chi Hải đường phải đi qua. Trương Khắc khôi phục hình người, thần sắc mệt mỏi đi ra khe núi. Nhược điểm một khi sinh ra, vô số liên động ảnh hưởng tùy theo mà sống. Bây giờ hắn bị thương nặng cơ thể đã vô pháp dài thời gian thi triển đạo pháp. Nhìn chung quanh thảm thực vật cùng cây cối, căn cứ vào kỳ trường thế phân biệt phương hướng một chút, lại lấy khiên tinh thuật so sánh suy tính phút chốc. Trương Khắc cất bước lên núi Lâm Chi bước ra ngoài. Phía trước hắn đang biến hóa vì sói sáng lúc, phát giác phụ cận có nhân loại xuất hiện qua vết tích, vì vậy mới có thể thoát ly đàn sói. Túc Quang Bình Nguyên chiếm diện tích thiên lý, chung quanh có mấy trăm cái nhân tộc thôn trại cùng ba tòa đại thành, ngoài ra còn có số lượng đông đảo sơn lâm cùng hồ nước, không thiếu yêu tộc cũng đều sinh hoạt ở nơi này. Bình Nguyên đất đai phì nhiêu, thượng du vị hà tách ra trên trăm đầu nhánh sông xuyên qua Bình Nguyên các nơi, dưỡng dục lấy nơi này mấy chục vạn bách tính cùng vô số sinh linh. Trương Khắc trên đầu cuốn một vòng màu xanh nhạt dây của tóc, thân mang áo vải, có giỏ trúc, chân đạp măng dày, tay trái ấn tại đoạn đao bên hông trên chu đao, tay phải tắc thì chống một cây năm thước đoạn côn hành tẩu tại trên sơn đạo. Nhiều vấn đầu, giỏ trúc, mang giày, đây là bản địa bình thường nhất cách ăn mặc, trong 10 người có một nửa cũng là loại trang phục này. Mà bởi vì chủng tộc tàn phá bừa bãi, phàm đi ra ngoài không người nào luận nam nữ đều sẽ mang vũ khí, đồng thời sẽ không khiến cho người khác chú ý. Trương Khắc nhất đường đi đến, phát hiện cất bước ở bên ngoài nhân không phải là rất nhiều. Cái này cũng rất bình thường, cách mỗi mấy tháng liền sẽ có chủng tộc buông xuống, vì chống cự chủng tộc, ở thời điểm này tự nhiên sẽ rất ít có người ra ngoài. Tháng 7 lưu hỏa. Nóng bức ánh sáng mặt trời hừng hực mà chiếu rọi tại bên trên đại địa, trên mặt đất ẩn ẩn có sóng gợn trong suốt đang dập dần. Chuyển qua một đạo sơn lương, Trương Khắc xa xa nhìn thấy ven đường có một tòa đơn sơ quán trà, một cái vẽ bình rượu ngụy trang trọn treo ở ven đường trên cột gỗ. Trương Khắc bước gấp mấy bước đi tới quán trà phía trước, khi hắn nhìn thấy trong quán trà cảnh tượng lúc, vẫn không khỏi phải nao nao. Một đôi thoạt nhìn như là quán trà chủ nhân lão phu thê ôm đầu ngồi xổm ở quán trà trong góc, mà một cái người mặc màu xanh nhạt quần dài nữ tử xinh đẹp đang ngồi ngay ngắn ở một trương bàn trà phía trước. Trên bàn trà một chản trà trong chén đổ tràn đầy đương đương nước trà, không động chút nào. Nữ tử trải mấy chục đầu tinh tế bím tóc, trên trán tà tà phối thêm một đầu kim sắc dây nhỏ, cho thấy mấy phần kiệt ngạo chi khí. Một bộ khăn lụa che đậy hơn nửa gương mặt, vẹn vẹn có xuân thủy một dạng hai mắt hiện lộ bên ngoài, eo lưng thẳng tắp, hai tay nắm cầm trước người, ngồi ở chỗ đó giống như sau lưng mang lấy một cây thước. Vô luận là mặt vẫn là dáng vẻ, đây là một cái hoàn toàn cùng trà phô bất tương dung người, nhưng bây giờ nàng ngồi ở chỗ đó lại tựa hồ như cùng thiên địa hòa thành một thể. Không, là cái này phương thiên địa đều tựa hồ tại nên hợp nữ tử này, chủ động tạo nên một loại cân đối không khí. Trung thiên địa chi linh tú, vườn sơn thủy chi hoa anh. Đây vốn là hình dung sông núi xinh đẹp tuyệt trần từ ngữ, bây giờ cũng vô cùng cùng nữ tử này dám bảo. Trương Khắc nhịn không được nhìn nhiều nữ tử kia một cái, quay người liền chuẩn bị rời đi. Loại nữ nhân này đi tới chỗ nào cũng là đúng sai căn nguyên, tự nhiên là cách khá xa càng tốt. Không ngờ hắn vừa xoay người, liền nghe sau lưng nữ tử kia mở miệng nói, "Như ý chân quân xin dừng bước." Thanh âm trong trẻo còn giống là bách linh điểu, có thể trong lời nói ý tứ lại khiến cho Trương Khắc con ngươi chợt co rụt lại, chậm rãi xoay người lại. Liền thấy nữ tử kia đứng dậy đi tới Trương Khắc phụ cận, chắp tay thi lễ đạo, "Vị Hà Thanh Y đi chờ đợi ở đây đã lâu, tới mà muội, thỉnh chân quân thứ lỗi." Trương Khắc chắp tay một cái nói, "Không sao, không chi Thanh Áo đạo hữu có gì chỉ giáo." Tất nhiên bị chỉ ra thân phận, Trương Khắc cũng không có giấu giếm nữa, thuận miệng trở về hỏi một câu. Có thể bây giờ Trương Khắc tâm lý xa không phải bề ngoài nhìn như vậy trấn định. Hắn không rõ ràng nữ tử trước mắt vì cái gì có thể sớm xuất hiện ở đây đợi chờ mình, mặc dù hắn đồng thời không nói gì thêm, nhưng cho Trương Khắc áp lực nhưng là cực lớn. Nữ tử này xuất hiện, mang ý nghĩa chính mình một thân biến hóa chi thuật không dùng được. Thanh Y cười nhạt một tiếng, tựa hồ xem thấu Trương Khắc tâm bên trong bất an. "Thỉnh chân quân theo ta đến đây, có tôn trưởng lặng chờ đã lâu." Nói xong, liền tự ý đi ra ngoài, tựa hồ căn bản vốn không lo lắng Trương Khắc có thể hay không đi theo. Trương Khắc chần chờ phút chốc, quyết định tìm tòi hư thực, đi theo sau Thanh Y hướng về nơi xa đi đến. Tiến lên ở giữa, Trương Khắc phát giác vô luận là phi cầm vẫn là tàu thú, đang cảm thụ đến hơi thở của Thanh Y đi về sau, đều thuận theo phụ phục ở một bên. Liền ngay cả trên mặt đất thực vật đều lấy một loại độ dạng tư thái biểu đạt cái gì. Nàng giống như là một phe này khí hậu quân vương. Trương Khắc tâm bên trong âm thầm suy đoán Thanh Y Liễu lai lịch, theo nàng một đường tiến lên. Sau một hồi lâu, Thanh Y Liễu mang theo Trương Khắc đi tới một chỗ giống như sơn lương một dạng vách núi trước đó. Đạo này sơn lương nhìn giống như là một tòa cầu hình vòm bị từ đó chặt đứt, hình cùng sơn lương nô ra vách núi bắt trượng. Mà giờ khắc này ở nơi này sơn lương phía trên, đang có một thanh lớn gần trượng kim la cẩm tú ô lớn mở ra. Dưới ô dù ngồi ngay ngắn một cái bạch y lão giả, đang loay hoay trước người trên bàn trà chén trà. Kim quan buộc tóc, tài hoa xuất chúng, hai mắt đóng mở thời khắc, ẩn ẩn có kim mang lấp lóe, ngũ quan tỷ lệ hoàn mỹ, đã vô pháp dùng anh tuấn để hình dung. Cho dù rất là tùy ý ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, vẫn như cũ có thể cảm nhận được một loại còn như thực chất áp lực. Thanh y lìa đi nhanh đến lão giả phụ cận, không người nói, "Nguyên quân, Như Ý chân quân đã đưa đến." Lão giả hơi hơi khoát tay áo, Thanh y lìa hơi thi lễ tới đến sau lưng lão giả cúi đầu đứng thẳng. Trương Khắc tâm bên trong âm thầm tư tác Nguyên quân chi danh, chậm rãi tiến lên, cảm nhận được trên người lão nhân nguyên thâm hơi thở của Nhược Hải về sau, không người thi lễ. "Vạn bối Như Ý, bái kiến đạo quân." Lão nhân thuận miệng nói, ngồi. Trong tay nhưng là không ngừng tiếp tục đun nấu lấy nước trà. Trương Khắc quanh chân ngồi ở trước cán kỷ, không nói một lời. Mấy phút đi qua, lão nhân hai tay cầm bình vì Trương Khắc cùng mình riêng phần mình châm một chiếc, khoát tay nói, "Mời." Chén trà bên trong nước trà bích như hàn đảm, hương trà hội tụ làm một đóa màu tím mây mù tụ lại tại chén trà bầu trời thật lâu không tiêu tan. Trương Khắc chắp tay tạ quá, nâng lên chén trà ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Thanh Y thì tại phía sau lão nhân đứng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. "Trà ngon." Trương Khắc khen, nghe nói thế gian này có một loại linh trà tên là hướng lên trời lông mày phiến lá hướng lên trời vĩnh viễn không uốn cong, cần dùng núi tuyết không kết băng, không thay đổi tuyết không có dễ chi thủy mới có thể đun nấu, cần chậm chậm uống, mảnh rót mới có thể phẩm ra hương vị. Tức là bần đạo là một cái tục nhân, chỉ thích uống rượu, ngược lại là phụ lòng đạo quân tấm lòng thành rồi. Thanh Y thì thần sắc hơi động một chút, nghĩ không ra cái này Như Ý chân quân còn có chút nhãn lực, hơn nữa tựa hồ lời nói ngụ ý à. Lão giả cười nhạt một tiếng. "Bản tọa ngao thượng, ngày xưa chịu Thiên Đình sắc phong làm cho này vị Hà Nguyên quân cách nay đã không biết có bao nhiêu năm tháng." Trương Khắc tâm đầu chấn động, lão nhân trước mắt lại là ngày xưa Thiên Đình bộ mọi người. Đây chính là chịu đến Thiên Đình sắc phong vị Hà chi chủ, chân chính địa tiên đại năng. Đạo quân bên trong tiên, địa, nhân, thần, quỷ năm tiên tri ở bên trong, chỉ có thiên tiên mới có thể tấn giai đạo tôn, nhưng một ít địa tiên thực lực thì chưa chắc kém. Vô số năm trước, tại Thiên Đình thống ngự tam giới thời điểm, như ngao thượng bực này đạo quân sẽ bị phong sát một chỗ, trưởng quản bốn mùa thời tiết. Hán phong đất chính là địa tiên căn cơ động thiên bí cảnh. Cái này có thể không là bình thường động thiên bí cảnh, mà là Ý Lam giới tự thân tồn tại căn bản. Ở đây trong khu vực, toàn bộ vị hà đều có thể vì đó sử dụng, ngao thượng có thể phát huy ra viễn siêu phổ thông đạo quân gấp mấy lần sức mạnh. Phổ thông 3 năm vị đạo quân tới đây, thật đúng là không nhất định là cái này vị hà chi chủ đối thủ. Thiên Đình phá diệt đã không biết mấy vạn năm, theo lý thuyết cho dù là đạo quân cũng sớm nên vẫn lạc, bởi vậy càng có thể nhìn ra cái này vị hà chi chủ cường đại. Hơn nữa ngao tính vẫn luôn là long tộc sở hữu, chẳng lẽ Trương Khắc tâm bên trong suy tư trong đó then chốt, tự thân lại nghiêm nghị đứng dậy, lần nữa bái kiến một phen. Vị Hà Nguyên quân mỉm cười, ra hiệu Trương Khắc không cần đa lễ. Sau đó mở miệng nói, "Bản tọa hôm nay thỉnh chân quân đến đây, nhưng thật ra là có một chuyện muốn nhờ, không biết chân quân có thể cho chút thể diện." Trương Khắc tâm đầu trầm xuống, có cực kỳ dự cảm không tốt. Quả nhiên, chỉ nghe ngao thượng tiếp tục nói, "Nghe văn chân quân trước mấy lúc bắt được một cái xà yêu, không biết nhưng có chuyện này." Trương Khắc trầm mặc phút chốc, gật đầu nói, "Xác thực. Trước mặt đạo quân, cũng không cần mưu toan xử cái gì tiểu thông minh, vậy sẽ chỉ làm cho người chê cười." Ngao thượng thái độ đối với Trương Khắc rất là hài lòng, cười nói, "Có thể đem nàng giao cho bản tọa, nhân tình này ta nhất định nhớ kỹ." Trương Khắc ngẩng đầu nhìn Ngao thượng, hắn thái độ nhìn như hòa ái kỳ thực tràn đầy cư cao lâm hạ cảm giác ưu việt. Cái này xà yêu cùng đạo quân thế nhưng là quen biết. Ngao thượng trầm ngâm chốc lát nói, "Cái này xà yêu là của ta hậu đại, nghe nói nàng những năm này bên ngoài sông một chút tiểu họa, vì vậy bản tọa muốn đem nàng đưa đến bên cạnh chặt chẽ quan thúc." Trương Khắc ha ha nở nụ cười. Nguyên lai mấy chục vạn cái nhân mạng ở trong mắt đạo quân thế mà chỉ là một điểm nhỏ hòa. Không đợi Ngao thượng mở miệng, sau lưng Thanh Y Lìa đã chen lời nói, Như ý chân quân, nói thật đi, mê thần chính là ta Long tộc hậu duệ, hôm nay liền thỉnh chân quân đem hắn giao ra, Long tộc trên dưới nhất định sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Trương Khắc ngẩng đầu nhìn Thanh Y Liễu, chợt mà mở miệng nói, Thanh Y Liễu đạo hữu chớ có lừa gạt ta, mê thần rõ ràng chính là một đầu kim hoàn xà, làm sao lại là Long tộc, chẳng lẽ nàng là một cái? Nói đến đây, Trương Khắc không có tiếp tục nói hết, mà là không hiểu cười cười. Thanh Y Liễu nhất thời giận dữ, Trương Khắc chưa mở miệng chi ý nàng lại há có thể không biết. Điềm nhiên nói, Như ý chất quân, ngươi chẳng lẽ đang gây hấn với Long tộc? Ngươi có biết ngươi hành vi đem sẽ tạo thành hậu quả gì? Trương Khắc thân thể hơi hơi ngửa về sau một cái, nhạt nhạt tiếu đạo, ồ, hậu quả gì nói nghe một chút. Nghĩ không ra bây giờ thế mà còn có chút ít bỏ sát có can đảm đối với nhân tộc ta nói như thế, liền không sợ đánh gãy mầm tuyệt tự. Ngươi Thanh Y thì hô hấp trì trệ, lửa giận trong lòng sôi trào, lại không dám tiếp Trương Khắc lời nói gốc dạng. Quý Lam giới như nay nhân tộc thế đại, thiên hạ các tộc đều quận mình nhanh bước lộ ra cái bụng. Lần này trùng tộc xâm lấn, nhân tộc phái ra gần 3 bách đạo quân cùng mấy vạn nguyên thần xuất chiến, hiện lộ ra thực lực làm cho các tộc âm thầm sợ hãi. Dù là biết rõ Quý Lam giới đã không bao nhiêu nhân tộc cao thủ, nhưng các tộc vẫn như cũ không dám khẽ mở chiến sự. Long tộc thực lực tuy mạnh, nhưng số lượng nhưng là không đủ, lại không dám cùng nhân tộc đối kháng. Lúc này nghe được Trương Khắc khiêu khích, Thanh Y đi trong lòng cảm thấy bị quất, lại như cũ chỉ có thể cố nén nộ khí. Đang, Ngao Thượng đem trong tay chén trà hướng trên bàn trà ngừng một lát, sầm mặt lại, không vui nói, im miệng. Thanh Y đoán hận chừng Trương Khắc nhất mắt, phồng má sinh khí. Ngao Thượng sắc mặt lần nữa biến hóa, cười ha hả đối với Trương Khắc đạo, ai? Gia môn bất hạnh, ngược lại là gọi chân quân chê cười. Trương Khắc tâm đầu báo động đại hiển, chính mình như thế gia ngôn bất tốn, cái này Ngao Thượng thân là đạo quân thế mà hào không tức giận. Chó cắn người thường không sủa. Ai, xem ra ta muốn đem chuyện này nói rõ ràng rồi. Bản tọa có một tôn nữ tên gọi Ngao Cơ, từ nhỏ tính cách năng bướng, ngang tàng hướng hách. Vài ngàn năm trước bên ngoài du lịch lúc cùng một xà yêu tư thông, phía sau sinh hạ một nữ, lấy tên Điêu Phán Nhi. Ta cái kia tôn nữ đối với đứa nhỏ này cực kỳ sủng ái, liền đem một kiện tiên thiên linh bảo lục dục mê thần kính đưa cho nàng làm hộ thần, vì vậy về sau nàng cũng bị thế nhân gọi mê thần. Trương Khắc ga một tiếng, giờ mới hiểu được mê thần phu nhân căn nguyên. Chỉ nghe Ngao Thượng tiếp tục nói đến, ta đây trọng tôn Điêu Phán Nhi cũng là số khổ người. Ở tại sau khi sinh không lâu liền gặp phải một trường kiếp nạn. 2000 năm trước, vị Hà chỗ sâu dị vực môn hộ bị mở ra, lúc đó bản tọa xuất linh thủy tộc cùng dị vực yêu ma chém giết, Điêu Phán Nhi chạy ra vị Hà chơi đùa, trong lúc vô tình bị một nhân tộc người tu hành bắt đi. Tiếp xuống trong 200 năm, Điêu Phán Nhi nhận hết cái kia nhân tộc dày vò. Về sau làm Ngao Cơ lấy tâm huyết bản nguyên tìm được Phán Nhi lúc, nàng đã bị lột đi ra rắn, để vào trong đỉnh đun nấu, nếu như chậm thêm tới một khắc đồng hồ, hậu quả kia nói đến đây, Ngao Thượng không khỏi lắc đầu, một lát sau, nói tiếp, cái này cũng là vì cái gì nàng đau hận nhân tộc nguyên nhân. Những năm gần đây Phán Nhi chính xác làm thương tổn không ít người bệnh, nhưng nếu như không là lúc trước bị cái kia nhân tộc làm hại, chắc hẳn nàng cũng sẽ không như thế cực đoan. Trương Khắc cũng không ngờ rằng mê thần phu nhân lại còn có một đoạn như vậy quá khứ. Chỉ nghe Ngao Thượng tiếp tục nói, hơn 200 năm trước, Phán Nhi từ Đông Bực đuổi trở về, bản tọa cố ý đem nàng an trí tại Thiên Long Động giao trách nhiệm hắn không được ra ngoài thai họa nhân tộc. Cũng may đứa nhỏ này coi như nghe lời, mấy trăm năm qua chưa bao giờ rời đi Thiên Long Động một bước. Tuy cũng không ít nhân tộc bị hại nặng nề, nhưng thực tế tới nói nàng cũng không có làm quá phận. Trương Khắc ngây ngẩn cả người, lần đầu tiên trong đời nghe được loại thuyết pháp này. Mấy chục vạn nhân tộc dân chúng tính mệnh thế mà bị hắn hời hợt như thế mà hơi tới, hắn đổ muốn nghe một chút Ngao Thượng sẽ giải thích như thế nào. Xin lắng hay nghe. Ngao Thượng giải thích nói, Phán Nhi nuốt luôn nhân tộc bên trong, số nhiều cũng là tuổi già người, cho dù Phán Nhi không ăn bọn hắn cũng sống không được bao lâu. Thứ yếu, Phán Nhi cũng bảo vệ Thiên Long Động không nhận ngoại lai xâm hại, nàng ăn những người kia có rất nhiều đều là nhân tộc chủ động dâng lên, cái này kỳ thực chỉ là một hồi công bình giao dịch mà thôi. Trương Khắc nhịn không được tức giận nói, quả thật không hổ là đạo quân, cái này lật ngược phải trái, làm xáo trộn hắc bạch bản sự cũng không nhỏ. Nhân tộc ta bị ngươi cái kia trọng tôn thôn ăn vô số, thế mà rơi vào cái gieo gió gặt bão. Ngao Thượng trầm rãi nói, như ý chất quân, bản tọa nguyện ý giải thích cho ngươi, đã là cho mặt mũi ngươi, chớ có không biết điều. Tấu chương xong, chương 668, vị hà con nước lớn chương 668, vị hà con nước lớn theo Ngao Thượng lời nói, trùng điệp long uy như sơn khuynh che đập vào mặt. Trương Khắc giống như không phát giác gì, mạn thanh nói, vần đạo xương cốt không cứng rắn, đời này phục đê làm vợ nhỏ chuyện không làm thiếu, nhưng bây giờ ngược lại là phải cứng rắn lần trước. Thanh Y Liễu một bên kêu lớn, như ý chất quân, chớ có không biết tốt xấu, hôm nay không đem mê thần giao ra, mơ tưởng sinh ly nơi đây. Trương Khắc cười nhạt một tiếng, hôm nay cục diện này cơ bản cũng là một cái tử cục, chỉ cần Ngao Thượng quyết định động thủ, cho dù chính mình bây giờ hoàn hảo không chút tổn hại cũng vô pháp tại một cái chiếm giữ địa lợi đạo quân trong tay chạy trốn. Huống chi là bây giờ lần này trong lòng của hắn đã có dự tính xấu nhất. Ngao Thượng gặp Trương Khắc mềm không được cứng không xong, cũng không nhịn được có chút đau đầu. Trương Khắc bây giờ cũng không phải nhân vật bình thường, hắn lấy thông báo trước làm cho Quý Lam giới khỏi bị một trường hạo kiếp. Toàn thiên hạ sinh linh đều phải đối nó cảm ơn, mình nếu là tùy ý xuất thủ, chỉ sợ thật sự sẽ cho Long tộc mang đến kiếp nạn. Huống chi hắn từ một chút bí ẩn con đường biết được một cái càng đáng sợ hơn tin tức. Mấy chục ngày trước, tại hư không mê vụ chiến trường, chủng tộc nửa lãnh chúa đã bị nhân tộc đạo quân tại chỗ hợp lực đánh giết, nghe nói trong đó xuất lực lớn nhất chính là trước mắt Như Ý chân quân. Mặc dù cụ thể là gì tình huống bây giờ còn không quá rõ ràng, nhưng hắn ngờ tới, bây giờ Như Ý chân quân trọng thương chưa hồi phục có thể chính là một trận chiến tạo thành. Tại rất nhiều năm trước đó, Trương Khắc vẫn cổ vũ tông môn mở rộng tự thân lực ảnh hưởng, dựng nên tốt đẹp chính diện hình tượng. độc quyền pháp đồng hồ bảo hộ pháp thần hợp tiểu kiến đảo chi thuật si mang cùng với lần này chủng tộc đánh tới sớm dự cảnh. Giờ khắc này, kéo dài mấy trăm năm hành vi cuối cùng đã tới nở hoa kết trái thời điểm. Chỉ cần thanh danh của ngươi đủ cao, liền xem như đạo quân muốn động ngươi cũng phải suy tính một chút phải chăng gánh nổi lên kết quả. Hừ, bản tọa đường đường vị Hà chi chủ, sao lại cùng ngươi cái này tiểu bối chấp nhận, ngươi hãy theo ta tới. Ngao thượng nói xong, đứng lên chậm rãi đi đến sơn lương phần cuối, Trương Khắc cũng theo sát tại bên cạnh hắn. Từ trên vách đá nhìn xuống có thể nhìn thấy hơn phân nửa túc quang bình nguyên, đến không hết nhân tộc thôn trại thu hết vào mắt. Ngao thượng đứng tại vách đá, chỉ một ngón tay phía dưới thôn trại, chậm rãi mở miệng nói, nhìn thấy những cái kia nhân tộc thôn trại rồi sao? Trương Khắc gật đầu nói, thấy được. Nhưng lại không biết Ngao thượng câu nói này là có ý gì. Chỉ nghe Ngao thượng nói, phía dưới cái kia mấy chục vạn nhân tộc bách tính cũng là bởi vì ngươi mà chết. Trương Khắc tâm đột nhiên kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, không khỏi hướng phía dưới quan sát. Liền thấy phía dưới thôn trại yên ổn an lành không hề phát giác mặc cho Hà dị thường, quay đầu nghi ngờ hỏi, đạo quân lời ấy ý gì? Ngao thượng mỉm cười, đầu ngón tay hướng đông phương di động một chút, lại nhìn. Trương Khắc thần niệm theo Ngao thượng ngón tay của quan sát. Túc quang bình nguyên trung có vị Hà mấy trăm nhánh sông uốn lượn phân nhánh, như từng cái bạch luyện đem trọn tòa bình nguyên chia cắt thành vô số khối nhỏ. Mà Ngao thượng chỉ nhưng là cái này mấy trăm nhánh sông đầu nguồn. Vị Hà. Tại Túc quang bình nguyên phía đông có một đạo chập trùng không chừng dãy núi, tên là Bá Cơ Sơn. Bởi vì hình như kỳ hốt giác mà có tên, núi này dãy núi chính là Bá Cơ Sơn phía sau chống đỡ tấm, giống như một đầu đập lớn đem vị Hà chắn ngoài núi. Chỉ có ở nơi này dãy núi chập trùng hơi thấp chỗ, vị Hà mới có thể chạy vào Túc quang bình nguyên, đây chính là cái kia mấy trăm nhánh sông nơi phát ra. Nhưng bây giờ, theo Ngao thượng chỉ một ngón tay, nguyên bản bình tĩnh vị Hà đột nhiên dâng lên. Từ xa đến gần, tầng tầng hơn 10 trượng cao sóng lớn phùng lên. Ở đó vô số phập phồng sóng lớn sóng trên đầu, vô số lính tôn tướng quốc cơ trong tay pháp khí cuốn theo sóng lớn hướng về phía trước. Như thiên quân vạn mã hạo hạo đãng đãng từng đợt hướng về Bá Cơ Sơn mà tới. Vành, vành. Tại từng tiếng to lớn tiếng chấn động ở bên trong, Bá Cơ Sơn tựa hồ đều đang run rẩy. Chỗ cao nhất thủy triều thậm chí tràn qua Bá Cơ Sơn hướng về Túc Quang Bình Nguyên phóng đi. Thao thiên cự lãng xông vào vị Hà nhánh sông, trong nháy mắt liền đem nhánh sông nhiễu loạn, mấy trăm đầu nhánh sông bên trong cái kia nước yên tĩnh thế lập tức lên gợn sóng. Mà tại trong cao không, vân khí ngưng kết, thời gian nháy mắt đã có nhất đoàn đoàn mây đen hội tụ. Chỉ là trong chốc lát, giữa thiên địa đã bị kịch liệt lăn lộn mây đen chiếm cứ, giữa thiên địa đen kịt một màu. Oanh long long, ồ bần trung, từng đạo sấm sét đang tỏa ra, gấp gáp như đánh trống muộn lôi âm thanh liên tiếp. Qua trong giây lát, mưa to đã làm mưa tầm tã xuống. Sông lớn đang lao nhanh, tiểu hà đang lăn lộn, vị hà nhánh sông thủy vị mắt trần có thể thấy lao nhanh kéo lên cao. Túc quang bình nguyên đã bị kinh động, vô số sinh linh tại chạy ngược chạy xuôi. Trong thôn trại dày đặc cái chiêng tiếng vang lên, vô số người xuất hiện tại thôn trại các nơi, khiêng đá vật thổ, đỡ lương nghiêm phong cửa, dốc hết toàn lực mà chuẩn bị vượt qua bất thình lình thiên tai. Đây hết thảy phát sinh chỉ ở ngắn ngủn mấy phút bên trong. Trương Khắc sắc mặt không khỏi đại biến, đột nhiên quay đầu hỏi, "Đạo quân, ngươi cái này là ý gì?" Ngao thượng nhẹ nhàng nở nụ cười, hai tay chắp sau lưng, nhậm bằng đại phong quyển động áo bào, có chút hăng hái mà nhìn phía dưới bận rộn cảnh tượng. Một lát sau, mới du du mà nói, "Như ý chất quân, bản tọa cũng không muốn như vậy a. Chỉ cần ngươi đem phán nhi giao ra, bản tọa liền làm cho hồng thủy này tối lui, đạo hữu cũng có thể được bản tọa hữu nghị." Trương Khắc trầm mặc. Ngao thượng tại dùng hành động hướng hắn biểu thị uy hiếp. Trương Khắc không ngờ rằng tự có một ngày sẽ gặp phải loại tình huống này. Nếu như mình không tới, cái kia những người dân này cũng sẽ không chịu này liên lụy, nếu như mình buông tha mê thần phu nhân, đây hết thảy còn có thể vãn hồi. Nhưng mà không cam tâm a. Bỏ qua lần này, chính mình lại muốn báo thù cũng không biết là khi nào rồi. Trương Khắc nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng mưa gió, trong đầu nhanh chóng chuyển động tư tác đối sách. Mấy tức đi qua, Trương Khắc chậm rãi mở hai mắt ra, hiện ra tầng tầng bạch đế mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, tựa hồ muốn đây hết thảy đều khắc ở trong đầu. Ngao thượng một mực quan sát đến Trương Khắc biểu lộ, chờ nhìn thấy trên mặt thần tình kiên quyết về sau, trong lòng không khỏi trầm xuống. Quả nhiên, chỉ nghe Trương Khắc nhất chữ ngừng một lát mà nói, xin cứ tự nhiên. Thanh Y Lìa đang ngưng thần nhìn phía dưới tình trạng, nhìn thấy có đại thụ bị sóng lớn mãnh liệt hồng thủy nổ tận gốc, núi rừng bên trong vô số động vật bị hồng thủy quấn vào sóng lớn bên trong, phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Thanh Y Lìa ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng, trong hai nghe được Trương Khắc lãnh đạm lời nói, không khỏi đại vi sinh khí. Như ý chất quân, ngươi như thế nào như thế ý chí sắt đá, những người này có thể đều là ngươi đồng tộc a. Trương Khắc đảo mắt nhìn chằm chằm Thanh Y Lìa nhìn qua, ha ha một tiếng đạo, nước mắt cá sấu, hôm nay trùng quy là thấy được. Thanh Y thì không rõ bạch Trương Khắc trong lời nói ý tứ, nhưng hắn trong giọng nói mỉa mai nhưng là nghe được. Như ý chất quân, đem lời nói rõ ràng ra rồi. Trương Khắc đạm nhiên một tiếng đạo, Thanh Y Lìa đạo hữu, ngươi không cảm thấy ngươi chất vấn vô cùng buồn cười không? Cái này Thao Thiên Cự Lãng là đạo quân nhắc lên, cùng ta Hà Kiền, ngươi vì sao lại nhằm vào cùng ta? Ngươi Thanh Y thì không khỏi có chút ngữ tắc, miễn cưỡng cái lại nói, thế nhưng là ngươi rõ ràng có thể ngăn cản đây hết thảy, chỉ cần ngươi chịu buông tha mê thần. Trương Khắc liếc xéo nàng một cái, buông tha nàng, sau đó lại để cho nàng ăn hết mấy chục vạn người sao? Thanh Y thì không phản bắt được, vài giây sau mới sức mạnh không đủ mà nói, chỉ cần ngươi chịu buông tha mê thần, ta có thể đi ước thúc nàng. Trương Khắc lắc lắc đầu nói, chuyện này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thanh Y thì đạo hữu có biết cái này Ý Lam giới có bao nhiêu nhân tộc? Thanh Y thì sửng sốt một chút, không rõ bạch Trương Khắc vì cái gì lại hỏi cái này không chút liên hệ nào sự tình. Không rõ ràng. Trương Khắc chậm rãi mở miệng nói, Ý Lam giới nhân tộc tổng số đem tại mấy chục tỷ phía trên. Chuyện này hôm nay ta không phải là không thể cứu, thế nhưng là ta đảm đương không nổi cứu người sau kết quả. Một bên Ngao thượng âm thầm thở dài, hắn chỉ là muốn uy hách một chút Trương Khắc. Cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện cuốn lên Phong Lãng làm sàng làm bậy, thật coi thiên hạ này không người quản thúc hay sao? Hơi hơi khoát tay áo, vị hà bên trên lao nhanh sóng lớn lập tức hòa hoãn rất nhiều, trên bầu trời mây đen mặc dù vẫn như cũ ngưng kết, nhưng đã không tại mưa xuống. Cuốn phong sóng lớn chỉ ở Bá Cơ Sơn bên ngoài vỡ bờ, lại không còn tràn vào Túc Quang Bình Nguyên. Thanh Y Lìa đối với Trương Khắc lời nói cảm thấy kỳ quái, nghi vấn hỏi, vì cái gì không thể cứu? Trương Khắc nhàn nhạt mở miệng nói, trong mắt của ta, muốn cứu người, đầu tiên muốn xác định mình một chút có hay không cứu người sức mạnh. Trong thiên hạ nhân tộc nhiều như vậy, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số nhân tại chịu khổ chịu nạn, ta không phải là thánh nhân, không có năng lực cứu trợ tất cả mọi người. Những người này cùng ta vô thân vô cố, lần này gặp nạn cũng không phải ta tạo thành, ta bây giờ cũng không có năng lực đi cứu trợ bọn hắn. Thứ yếu, nếu như lần này ta cứu được bọn hắn, như vậy. Trương Khắc nhìn xem Thanh Y Lìa hỏi, lần tiếp theo nếu có cá nhân chạy đến trước mặt ta nói, như ý chất quân, mời ngươi lập tức tự sát, bằng không ta đem giết chết 100 bạn người. Ngươi nói, ta nên làm thế nào? Thanh Y Lìa lập tức ngộng, kêu lên, làm sao lại có loại chuyện thế này phát sinh? Trương Khắc thản nhiên nói, sẽ có, hôm nay ta bởi vì trước mắt nhân tộc buông tha mê thần, sau này một màn này nhất định sẽ tái diễn. Tỷ như nói, tại ta quyết ý muốn giết chết người nào đó, có lẽ những người khác sẽ dùng phương pháp như vậy để uy hiếp ta. Thanh Y cảm xúc tỉnh táo lại, tinh tế tư tác một phen, cảm thấy Trương Khắc nói tới sự tình chưa hẳn sẽ không phát sinh. Chỉ nghe Trương Khắc tiếp tục nói, ta tự nhận là không tính toán là người tốt, ngoại giới đối ta đánh giá như thế nào ta cũng là rõ ràng. Hôm nay nếu như đạo quân muốn đối với những người này ra tay, cứ việc ra tay tốt. Cùng lắm thì sau này mấy người thực lực của ta đủ mạnh thời điểm, giết nhiều một chút long tộc để tế điện bọn hắn. Ngao thượng trong mắt kim mang lóe lên, quay đầu nhìn về phía Trương Khắc, trọng như sơn nhạc long uy ép hướng Trương Khắc. Như ý chất quân, ngươi đây là tại uy hiếp bản tòa sao? Trương Khắc tâm niệm khẽ động, sau đầu đột nhiên sinh ra một vòng kim luân. Vô tận kim sắc hào quang tạo thành một đạo vòng tròn chậm rãi sau Trương Khắc nào xoay tròn. Nhận ra đây là cái gì ư? Thanh Y Y khẽ giật mình, một lát sau mới lắp bắp nói, công công đức kim luân. Ngươi làm sao lại ngưng tụ ra công đức kim luân? Trương Khắc du mà nói, đúng vậy a. Mặc dù ta không có tính toán người tốt, có thể cuối cùng vì cái này phương thiên địa đã làm không ít sự tình, cũng không biết làm sao lại ngưng tụ ra cái này công đức kim luân. Do đó, cho dù đạo quân hôm nay giết ta, ta cũng sẽ mang ký ức chuyển thế đầu thai. Mà sát thân mối thủ, ta sẽ vững vàng nhớ một đời. Ai bảo ta lòng dạ hẹp hòi, là một cái có thủ tất báo tính tình đâu. Đấu chương xong, chương 669, uy hiếp chương 669, uy hiếp Ngao thượng sắc mặt cũng cảm thấy khẽ hơi trầm xuống một cái. Xem như từ thiên đình thống trị thời đại liền tồn tại đến nay lão ngân đồng, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn công đức kim luân cường đại. Trương Khắc cử động lần này rõ ràng chính là đảo ngược uy hiếp. Có thể Ngao thượng vẫn thật là không thể không nhìn cái này một uy hiếp, Trương Khắc cường đại là rõ ràng. Nhân vật như vậy một khi không thể triệt để chu diện, trong thiên hạ vô luận là ai đắc tội hắn, sau này chỉ sợ đều không thể ngủ yên rồi. Xem ra tử vong không cách nào uy hiếp người này rồi, chỉ có thể thay cái pháp tử. Ngao thượng nghĩ tới đây, ngửa đầu cười ha ha một tiếng. Tùy ý khoát tay nào nói, như ý tiểu hữu, chớ có như thế, thiên đình mặc dù không tại, có thể cái này giữa thiên địa tự có chuẩn mực. Chính là bản tọa cũng không dám làm sằng làm bậy, bản tọa chẳng qua là cho ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời mây đen theo niệm mà tán, như muốn vơ bờ ra Bá Cơ Sơn bị hà sóng lớn cũng theo đó tối lui. Chỉ là trong chốc lát, giữa thiên địa lại khôi phục bình tĩnh. Nếu như không phải cái kia Túc Quang Bình Nguyên khắp nơi đều là hồng thủy tàn phá bừa bãi qua cảnh tượng, trước đây tình cảnh quả thật như giống như nằm mơ. Trương Khắc đại nhẹ nhàng thở ra, không phải bạn bất đắc dĩ mình cũng không muốn chết ra, tâm niệm vừa động, đem công đức kim luân biến mất, gặp Thanh Ý Liễu vẫn đầy mắt kinh ngạc, không khỏi bật cười. Nói đến cái này công đức kim luân ban đầu ở ngưng kết thời điểm hắn thật không có đem hắn coi ra gì. Có thể bạn không ngờ rằng, chính mình bây giờ đối ngoại lực uy hiếp lớn nhất ngược lại là cái này, nhìn đối với thực lực đề thăng không có chút ý nghĩa nào vòng ánh sáng rồi. Phá diệt đạo quân là một lần, bây giờ đối mặt Long tộc đạo quân lại là một lần. Ngao thượng quay người trở lại trước án kỷ ngồi xuống, Trương Khắc mặc đùi ngồi một bên. Hắn có loại dự cảm, chuyện này chỉ sợ sẽ không dễ dàng như thế chấm dứt. Quả nhiên, hai người vừa mới ngồi xuống, Ngao thượng đã nói, rất gần gũi một kiện bà bối, lão phu nhiều năm không dạy trần thế, muốn mời tiểu hữu giúp đỡ đánh giá một chút nói, khẽ nâng lên bàn tay, Thanh Y Lìa liếc nhìn Trương Khắc một cái, do dự không có động tác. Ngao thượng sầm mặt lại, quát lên, lấy ra. Thanh Y Lìa bất đắc dĩ, từ trong tay áo lấy ra một đầu kim sắc cổ tay linh. Đây là một đầu quấn ở trên chân cổ tay linh, từ nhiều loại bất đồng kim tuyến dệt thành, bên trên treo ba cái lịt lệ thùng lớn màu phỉ thúy tiểu linh đang phá lệ bắt mắt. Trương Khắc chỉ là thần niệm đã qua, đột nhiên đứng dậy, vừa kinh vừa sợ mà quát hỏi, nhĩ đẳng há dám như thế? Vật này hắn rất cực kỳ quen thuộc, là đan thiên tuệ trên chân đeo chi vật, ngày xưa hai người hưởng thụ cá nước thân mật lúc, vật này có phần là trợ hứng, hắn lại há có thể không biết. Ngao thượng trầm du mà tiếu đạo, tiểu hữu chớ có gấp gáp, đan tiểu hữu bây giờ đang tại bản tọa Long cung làm khách, có bản tọa rất nhiều nhi tôn tương bồi đánh ghế sẽ không chậm trễ. Long tính bản dâm, Ngao thượng trong lời nói uy hiếp không cần nói cũng biết. Trương Khắc nhìn một chút Ngao thượng, lại nhìn một chút Thanh Ý Liễu, lạnh tiếu đạo, nguyên lai đây chính là lấy cao quý lấy xương Long tộc. Ha ha, thêm kiến thức. Thanh Ý Liễu khuôn mặt xấu hổ thông hồng, cúi đầu xuống không dám cùng Trương Khắc đối mặt. Trương Khắc chậm rãi ngồi xuống, trầm ngâm một chút thời gian, bàn tay phải lật một cái màu vàng lồng trúc đã là nắm ở trong tay. Đem hắn nhẹ nhàng đặt lên trên bàn trà, lấy một ngón tay đặt ở lồng trúc đỉnh chót. Trong lồng một đầu kim hoàn xà toi tóp mà cuộn thành một đoàn. Phía trước Kim Trúc Lung bị Trương Khắc đặt bản mệnh phù ở bên trong, liền Ngao Thượng cũng không thể nào thể nghiệm và quan sát điều phán nhi rơi xuống. Bây giờ không cách trở, bản nguyên phương diện huyết mạch cộng mình trong nháy mắt lẫn nhau cảm ứng. Bá. Trong lòng Kim Hoàn Xà lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc lồng bên ngoài tình cảnh không khỏi rất là kích động. Thân thể run lên, liền muốn động đánh, nhưng cái kia kim sắc nan bắn ra bóng tối đem hắn hoàn toàn định trụ, mặc kệ dễ dỗ như thế nào, cũng không cách nào di động nửa bước, nhanh chóng phát ra ti ti tê minh. Ngao Thượng liếc mắt nhìn trong lòng Kim Hoàn Xà, trong lòng nộ khí bốc lên. Đường đường Long tộc hậu duệ, bây giờ lại giống xuất sinh như thế bị khóa kẹt ở chiếc lồng này bên trong, thật là có thất Long tộc tôn nghiêm. Ha ha, tiểu hữu, bây giờ Trương Khắc mở miệng đánh gây Ngao Thượng ngôn tử. Không đổi, ta có một chuyện không rõ, đạo quân là làm thế nào biết ta hôm nay sẽ tới chỗ này? Sớm tại hư không lưu lãng thời điểm, Trương Khắc lợi dụng tử vi đấu sổ hoa mai dịch số 6 hào thuật số mấy người bói toán chi pháp quấy nhiêu thiên cơ, mình là sẽ không nhận người khác suy tính điều tra. Lần này bị Thanh Y liền ngăn ở trà phô, quả thực làm hắn có chút bất an. Ngao Thượng ha ha tiếu đạo, bản tọa có một cái đại nguyện chí bảo có thể đối nó hứa hẹn từ đó nhận được một loại nào đó tin tức. Thông qua thời gian trường hà lấy ra, bản tọa có thể sớm biết muốn biết bất cứ chuyện gì. Hắn sở dĩ vì Trương Khắc giảng giải, nó mục đích không là đơn thuần giải hoặc, mà là một loại khác uy hiếp. Trương Khắc nghe vậy, ngược lại thở phào một cái. Nhân quả loại bảo bối huyền diệu nhất, nhưng nó đồng dạng có tự thân quy tắc hạn chế, muốn sử dụng lời nói sẽ không dễ dàng như vậy. Cho dù Ngao Thượng thân là đạo quân, chỉ sợ cũng là này bỏ ra không rẻ đại giới. Này ngược lại là sự thật, vì cho thấy như ý động tĩnh, Ngao Thượng liền thọ nguyên đều bị tước mất mấy trăm năm. Mà món kia đại nguyện chí bảo nhưng là Ngao Thượng từ một cái yêu tộc trong tay tạm mượn. Người này yêu tộc tên là Thanh Trúc Đại Thánh, là một đầu Thanh Trúc xà tu luyện thành yêu, bây giờ đã là yêu tổ. Cái này Thanh Trúc Đại Thánh cùng Điêu Phán Nhi quan hệ không phải nhất định bình thường. Mê Thần Phu Nhân danh hào bên trong vì cái gì có phu nhân hai chữ, là bởi vì nàng bị phong cấm phía trước liền đã cùng Thanh Trúc Đại Thánh kết làm đạo lữ. Phải biết ngay lúc đó Thanh Trúc Đại Thánh cũng chỉ là nguyên thần cảnh đại yêu mà thôi. Hai tên nữ yêu thế mà kết thành đạo lữ, cái này tiên cổ không có sự tình đưa tới toàn bộ yêu tộc xôn xao. Trước kia Điêu Phán Nhi mẫu thân tìm một con rắn đã làm cho Long tộc cực kỳ phẫn nộ, không nghĩ tới con gái hắn càng là khác người, thậm chí ngay cả giới tính đều không bận tâm rồi, trực tiếp tìm cùng giới xem như đạo lữ. Cũng bởi vậy nguyên nhân, Long tộc cảm thấy có thất mặt mũi, đem Điêu Phán Nhi trục xuất Long tộc, mặc kệ tự sinh tự diệt. Về sau Thanh Trúc phát giác Điêu Phán Nhi yêu thích nuốt ăn nhân loại, nhiều lần khuyên can vô hiệu, về sau nhị yêu liền như vậy chia tay. Bất quá mặc dù nhị yêu chia tay, có thể Điêu Phán Nhi nhưng vẫn lấy mình là Thanh Trúc đại thánh phu nhân tự xưng. Một tháng trước, ở vị hà trong Ngao Thượng đột nhiên cảm thấy tâm huyết dâng trào, hơi thêm suy tính, mới biết được Điêu Phán Nhi gặp đại nạn. Nhưng hắn bằng mọi cách suy tính lại không chiếm được Điêu Phán Nhi hành tung, rơi vào đường cùng, mới cố ý tìm được Thanh Trúc đại thánh, khẩn cầu sự hỗ trợ của nàng. Xem ở ngày xưa một hồi tình cảm, Thanh Trúc đại thánh đem đại nguyện chí bảo như ý hồi quang kính cấp cho Ngao Thượng sử dụng. Mà Ngao Thượng càng là bỏ ra thọ nguyên hao tổn đại giới mới tại thời gian trường hà trông được đến Trương Khắc sẽ ở nay ngày xuất hiện ở đây. Trong này tình huống vô cùng phức tạp, Ngao Thượng đồng thời không định hướng Trương Khắc nhất vừa giải thích. Trương Khắc nghe xong Ngao Thượng kể rõ, khẽ gật đầu, nhưng không có đem kim hoàn xà phong xuất. Chợt mà mở miệng nói, phía trước đạo quân từng vì Vạn Bối nói liên quan tới Mê Thần phu nhân cố sự, vậy Vạn Bối cũng tới giảng một cái cố sự đi. Ngao Thượng nhíu mày, nhưng vẫn là cười tủm tỉm nói, được a. Vậy bản tọa liền dựa tai lắng nghe. Trương Khắc mở ra tràn đầy bạch đế mắt, chậm rãi nói ra, tại 300 năm trước, Vạn Bối một lần ra ngoài du lịch lúc, ở một tòa trong trạm dịch đột nhiên bị một con đại xà bắt. Cái kia đại xà đã chế cùng thế hệ cùng mọi người nhiều nhân tộc đặt một cái giỏ trúc ở trong. Mỗi ngày sớm muộn tất cả ăn một người. Mà quá trình này dòng dã kéo dài 33 ngày. Ngao Thượng sắc mặt biến hóa, hắn không ngờ rằng Trương Khắc thế mà cùng Điêu Phán Nhi có ân oán cá nhân, cái này có thể phiền toái. Chỉ nghe Trương Khắc tiếp tục nói, ở đó 313 ngày, Vạn Bối mỗi tiên đô cần kinh một lần sống cùng chết khảo nghiệm. Vì mạng sống, Vạn Bối từ bỏ tôn nghiêm, làm ra đủ loại trò hề. Tại cức đái bên trong lăn lộn, học xà như thế bỏ đi đường, chứ như vậy hành vi nhiều vô số kể. Vì chính là không bị cái kia đại xà chọn chúng mà ăn hết. Tại trong lúc này, đại xà đem vô số dược vật đổ vào giỏ trúc, Vạn Bối con mắt cùng lỗ tai chính là vào lúc đó bị hư. Thanh Y liền nghe đến mê mẩn, nhịn không được nhìn một chút Trương Khắc bạch sâm sâm mắt. Về sau, là Vạn Bối sư môn hai vị tổ sư đem cái kia đại xà ngăn chặn, lấy lượng bại câu thương quyết tâm mới đem ta cứu ra. Kim Trúc Lung bên trong Mê Thần phu nhân cũng lặng lặng nghe, nàng bây giờ cuối cùng minh bạch nhãn phía trước người là ai. Thiên Thiên Nhất Khí Nam Tông như ý chân quân Trương Khắc, gần trăm năm nay chính mình kiêng kỵ nhất chính là cái người kia. Chỉ nghe Trương Khắc tiếp tục nói, lúc đó Vạn Bối mặc dù được cứu trở về, kỳ thực trong lòng là vạn phần tuyệt vọng. Bởi vì cái kia 33 ngày dày vò, Vạn Bối trong lòng sinh ra to lớn bóng tối. Tâm thần không cách nào tập trung, dẫn đến không cách nào nhập định tu luyện, mà một khi ngủ, liền sẽ mơ tới mình bị cái kia đại xà ngậm ở miệng giống cây mía như thế nhai nát. Làm một tên tiên thiên cảnh người tu hành, không nhìn thấy, nghe không được, không pháp tu luyện, cái này cũng mang ý nghĩa con đường đoạn tuyệt. Nếu như đổi lại là đạo quân, làm có cơ hội lúc sẽ không bỏ qua cái kia đại xà. Ngao Thượng thở dài nói, sẽ không. Trương Khắc ha ha nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía trong lòng Kim Hoàn Xà. Không có tình cảm chút nào, con ngươi màu trắng làm cho Mê Thần phu nhân trong lòng phát lạnh. Lần thứ nhất vì hành vi của mình hối hận. Nàng hối hận trước đây sẽ không nên buông tha Trương Khắc, nếu như lúc đó liều mạng trọng thương một ngụm đem hắn ăn, hôm nay cũng sẽ không rơi xuống trong tay của hắn. Trương Khắc tựa hồ cảm nhận được Mê Thần phu nhân hối hận, quay đầu gần từng chữ nói, đạo quân có biết Vạn Bối vì cái gì không có ở bắt được Mê Thần phu nhân lúc giết chết nàng báo thù? Ngao Thượng lắc đầu, không nói gì. Thanh Y có chút đồng tình nhìn xem Trương Khắc, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như là chính mình đụng phải bực này gặp trắc trở, ta sợ là sẽ không dễ dàng buông tha cái kia thương tổn tới mình người. Trương Khắc không có trực tiếp đem đáp án nói ra, mà là đối với Ngao Thượng nói, đạo quân, vạn bối bây giờ đã là nguyên thần cảnh giới, muốn tiếp tục đề cao, trong tâm linh lại không thể có trở ngại. Mê thần phu nhân chính là vạn bối trong lòng cái kia một đạo ma chướng, nếu như hôm nay vạn bối dễ dàng như vậy buông tha nàng, sau này con đường chỉ sợ cũng liền đoạn tuyệt. Chúng ta cũng là người trong tu hành, khi biết ngăn đường mối thù là như thế nào cứu hận. Ngao Thượng khoát tay một cái nói, tốt, bản tọa minh bạch ý tứ của ngươi. Ngươi không muốn buông tha Phán Nhi, dù là vì thế liên lụy Đan Tiên Tuệ một cái mạng cũng sẽ không tiếc. Đúng hay không? Trương Khắc lắc lắc đầu nói, cũng không phải, Thiên Tuệ mệnh là trọng yếu nhất, có thể vãn bối con đường cũng là rất trọng yếu. Không bằng lộn chúng một cái. Vãn bối đem mê thần phu nhân biến thành phổ thông xà dáng vẻ, lại tìm ba thập tam đầu xà đặt chung một chỗ. Tiếp đó vãn bối ngay trước mặt đạo quân ngẫu nhiên chọn lựa trong đó ba thập tam đầu ăn hết. Nếu như cuối cùng mê thần phu nhân có thể trốn qua kiếp nạn này, đó chính là vận khí của nàng, vãn bối liền đem nàng trả lại cho đạo quân. Không biết đạo quân ý như thế nào. Thanh Y thì không khỏi lắc đầu liên tục. Cái này sao có thể, liên tục 33 lần không bị chọn lựa, trừ phi là lao thiên tại phù hộ. Liền Kim Trúc Lung bên trong Kim Hoàn Xà đều liều mạng lắc đầu, rõ ràng liền mình đều không cho là mình có thể thoát khỏi chọn lựa. Ngao Thượng cao mày nói, cái này hơi bị quá mức hà khắc rồi a. Trương Khắc mỉm cười. Không hà khắc à, trước đây vạn bối chính là như vậy sống sót, tất nhiên vạn bối có thể làm đến, những người khác cũng làm có thể làm đến. Cái này Ngao Thượng cũng không nhịn được bị Trương Khắc lời nói chắn chắn miệng. Tấu chương xong, chương 670, quyết sinh tử, thượng, chương 670, quyết sinh tử, thượng, Trương Khắc lời nói rất rõ ràng, hắn nguyện ý lùi một bước, dùng cái này đổi lấy Đan Tiên Tuệ an toàn. Nhưng mà việc quan hệ tự thân con đường, hắn cũng sẽ không liền trực tiếp như vậy đem điều Phán Nhi giao ra. Bây giờ Trương Khắc cấp ra lựa chọn, đến phiên Ngao Thượng tới làm quyết định. Nếu như Ngao Thượng dám làm tổn thương Đan Tiên Tuệ, cái kia tất phải đem Trương Khắc làm mất lòng rồi, vì miễn trừ hậu hoạn, Ngao Thượng cũng chỉ có thể giết chết Trương Khắc. Nhưng Trương Khắc có công đức Kim Luân hộ thần, ở tại chuyển thế sau đó tất nhiên sẽ cùng Long tộc cùng chết. Bị mạnh mẽ như vậy địch nhân nhớ, quả nhiên là ngủ cũng không thơm. Nhưng đồng dạng đấy, Trương Khắc cũng có chút sợ ném chuột vỡ bình, thật muốn triệt để chọc giận Ngao Thượng, đối phương liều mạng một điểm hậu hoạn đem Đan Tiên Tuệ đánh giết. Cái kia cũng chỉ có thể cùng hắn làm một đôi số khổ huyền ương rồi. Túi đầu nhìn xem trên bàn trà Kim Trúc Lung bên trong điều Phán Nhi, Ngao Thượng hưu tâm một tay đem đoạt lấy. Nhưng trong lòng rất nhiều cố kỵ làm hắn khó mà quyết định. Trầm ngâm phút chốc, Ngao Thượng mở miệng nói, như ý chất quân, bản tọa tôn trọng ý kiến của ngươi, nhưng liên tục 33 lần chọn lựa đối với Phán Nhi tựa hồ không quá công bằng, có thể hay không không chờ hắn nói xong, Thanh Y liền một bên chen lời nói, như ý chất quân, nghe nói ngươi cả đời này khí vận cực mạnh, nhiều lần gặp dự hóa lành, không biết có thể có bí quyết gì. Ngao Thượng trong lòng khẽ động, trong nháy mắt minh bạch đây là Thanh Ý Liễu đang nhắc nhở chính mình. Đúng a? Nghe nói này nhân tinh thông rất nhiều biến hóa chi thuật, một phần vạn hắn trên người Phán Nhi động tay động chân, dù là chỉ có một lần cơ hội, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp đem Phán Nhi lựa đi ra. Lập tức sửa lời nói, có thể hay không thay cái những thứ khác biện pháp giải quyết. Trương Khắc lườm Thanh Ý Liễu một cái. Hừ, chuyện xấu ra hỏa, đừng rơi xuống trong tay ta. Bây giờ, bởi vì song phương tất cả không chịu nhượng bộ, tình thế không khỏi lâm vào giằng co. Thanh Ý Liễu một bên nhìn gấp gáp, đột nhiên chen lời nói, ta có cái biện pháp, không biết có thể thực hiện hay không. Ngao Thượng cùng Trương Khắc quay đầu nhìn về phía Thanh Y Liễu, mặt lộ vẻ vẻ hỏi thăm. Thanh Y Liễu nói, tất nhiên Nguyên Quân cùng như ý đạo hữu tất cả không chịu nhượng bộ, vậy chúng ta liền đổi cái góc độ đến đối đãi chuyện này. Giờ phút này sự kiện đã không quan hệ nhân tộc đại nghĩa cùng Long tộc liên lụy, chính là như ý đạo hữu cùng mê thần một hồi ân oán cá nhân. Vừa là như thế, vậy chúng ta không ngại liền theo tu hành giới quy củ tới xử lý. Từ như ý đạo hữu cùng mê thần tiến hành một lần quyết đấu, không biết Nguyên Quân cùng như ý đạo hữu ý như thế nào. Ngao Thượng trong lòng khẽ động, đây cũng là một ý kiến hay. Trương Khắc bây giờ minh lộ ra có thương tích trong người, thực lực tối đa chỉ có kim đan cảnh tu vi. Phán Nhi dù sao cũng là một cái nguyên thần cảnh giới đại yêu, mà còn có long xà hai tộc thần thông, phần thắng khá cao. Chỉ là không biết Trương Khắc có nguyện ý hay không đồng ý biện pháp này. Mà Trương Khắc cũng cảm thấy biện pháp này không sai. Mê thần phu nhân đầu tiên là bị lôi âm tự cao tăng trọng thương, lại bị Hà Khánh hạ độc, bây giờ trong cơ thể dư độc không rõ ràng, thật muốn khác biệt đánh một trận tử chiến lời nói, chính mình chưa hẳn không có cơ hội. Ngoại trừ biện pháp này, chắc hẳn cái này vị Hà Nguyên Quân cũng sẽ không làm tiếp nhượng bộ rồi. Mình muốn đánh giết mê thần phu nhân, hôm nay sợ rằng chính là cơ hội duy nhất. Trầm ngâm phút chốc, Trương Khắc mở miệng nói, xem ra cũng không có biện pháp tốt hơn, không biết đạo quân ý như thế nào. Ngao Thượng nhẹ nhàng gật đầu, thôi được, cứ như vậy đi. Quay đầu nhìn bốn phía, chuẩn bị tìm một người thích hợp địa điểm xem như sân quyết đấu chỗ. Trương Khắc tay phải rời đi Kim Trúc Lung, mở ra cửa lồng, đưa tay đem Kim Hoàn Xà xách ra vứt ở một bên. Kim Hoàn Xà tại bay ra trong nháy mắt biến trở về hình người đứng ở Ngao Thượng bên cạnh. Hai mắt kim mang lấp lóe, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Khắc, cắn răng nghiến lợi nói, trước đây thật nên đưa ngươi ăn sống nuốt tươi. Ngao Thượng trở tay một cái bạt thai đánh vào Điêu Phán Nhi trên mặt. Ba. Đủ rồi, ngươi còn ngại sinh ra đúng sai không đủ nhiều sao? Điêu Phán Nhi hô hấp trì trệ, đụng mặt không dám tiếp tục nói chuyện. Trương Khắc đưa tay phải ra ngón giữa và ngón trỏ, một chút vuốt ve, một cái màu vàng sậm khối dù bị tại đầu ngón tay xuất hiện. Theo Trương Khắc con ngón đúng ra, màu vàng sậm khối dù bị xoay tròn lấy phi ly đầu ngón tay rơi xuống mặt đất. Đang nhanh chóng chuyển động ở bên trong, khối dù bị không ngừng biến lớn, trên sơn lương tạo dựng ra một chỗ lôi đài đi ra. Này lôi đài mà mặt đất lấy bạch thạch trải thành, dài bảy trượng, rộng ngũ trượng, phía cạnh có một mặt đồng la huyền không mà treo. Trương Khắc mở miệng nói, đây là đối chiến lôi đài chuyên vị quyết đấu mà thiết lập, người thắng công việc, kẻ bại chết. Ngao Thượng lông mày nhướng lên, sinh tử chi chiến có thể không phù hợp tâm ý của mình, dù sao bất cứ chuyện gì cũng có một phần bạn, đang muốn mở miệng ngăn cản. Chỉ nghe Trương Khắc tiếp tục nói, Trương Khắc ở đây lập thệ, trận chiến này ta như bại vong, cùng nhân tộc, long tộc không quan hệ, thiên đạo khả giám. Trương Khắc ý trong lời nói hết sức rõ ràng, lôi đài quyết chiến là hắn cùng mê thần phu nhân biệt tư, nếu như hắn bại vong vẫn lạc, cho dù chuyển thế cũng sẽ không gây phiền toái cho long tộc. Ngao Thượng sắp ra miệng lời nói lập tức ngừng. Cái này như ý chân quân đi qua lần này chủng tộc xâm nhập sự kiện sau đó, hắn trong nhân tộc lực ảnh hưởng tất nhiên sẽ tăng lớn không ít. Tăng thêm bản thân tiềm lực lạ thường, tại thiên địa ưu ái dưới tình huống, đạo quân cũng chưa chắc liền không thể thành tựu. Nhân tộc bây giờ đã là bực này cường đại, thêm một cái đạo quân đối với chủng tộc khác có thể không phải là chuyện tốt. Nếu như không có hậu hoạn có thể mượn cơ hội này diệt trừ hắn cũng không tệ. Nghĩ tới đây, trầm giọng nói, được. Trận chiến này vô luận thắng bại, bản tọa đều tiễn đưa Đan Thiên Tuệ rời đi, quyết không nuốt lời. Trương Khắc nhất trái tim cuối cùng thả xuống, bất kể nói thế nào, Thiên Tuệ mệnh toán là giữ được rồi. Quay đầu nhìn về Điêu Phán Nhi chắp tay nói, quyết nhất tử chiến. Quyết chiến khẩu lệnh mới vừa ra khỏi miệng, đối chiến lôi đài lập tức thả ra hai đạo bạch quang đem Trương Khắc cùng Điêu Phán Nhi bao lại. Một giây sau, hai người đã bị đẩy vào trên lôi đài bên trong. Cùng lúc đó, một đạo màn ánh sáng màu vàng trực tiếp đem trọn tòa lôi đài bao lại. Ngao Thượng, Thanh Y thì hai người có thể một bên quan chiến, lại không cách nào nhúng tay trong đó. Chờ cái này một người một yêu lên phía sau lôi đài, chỉ thấy lôi đài khía cạnh cái kia đồng la đột nhiên tự động khởi xướng một tiếng chiên vang. Keng. Tiếng chiên vang một sát na, Trương Khắc thứ một thời gian kích hoạt tiên công thần thông. Một đạo màu xám dây nhỏ vắt ngang không gian, trực tiếp đem Điêu Phán Nhi cùng Trương Khắc liền cùng một chỗ. Điêu Phán Nhi đỉnh đầu xuất hiện một cái màu đen đồng hồ, kim đồng hồ lấy so bình thường chậm chạp gấp 3 tốc độ vận chuyển. Mà Trương Khắc đỉnh đầu tắc thì xuất hiện một cái màu trắng đồng hồ, kim đồng hồ lấy so bình thường gia tốc gấp 3 tốc độ vận chuyển. Một nhanh một chậm ở giữa Trương Khắc đã là cướp được tiên cơ. Đồng thời phải đầu ngón tay một điểm trắng hào bắn ra, vô tận bạch quang tụ lại hình thành. Một thanh thẳng cán bốn bề bốn thước hỗn nguyên tán mở ra buông xuống Trương Khắc đỉnh đầu chậm chạp xoay tròn. Mặc dù tinh hà chợt hiện, sông núi non sông hiển hóa, vô tận nỉ non thanh âm vang vọng thiên tế. Truyền luân như ý, nhất uy thập phương Trương Khắc biết rõ chính mình trọng thương tại người, không cách nào đánh lâu, nhất thiết phải tại rất ngắn thời gian bên trong kết thúc chiến đấu. Vì vậy làm hỗn nguyên tán chống lên sau đó, lập tức phát động công kích mạnh nhất của mình đạo pháp. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ chỉ có cái môn này đạo pháp mới có thể duy nhất một lần ma diệt nguyên thần chân quân ba cái tính mạng. Tay phải Trương Khai diêu diêu hướng về Điêu Phán Nhi chính là để ép. Một cái lớn gần trượng một bạch kim phủ văn đại thủ chống rỗng xuất hiện trên lôi đài khoảng không chậm rãi hướng về Điêu Phán Nhi đỉnh đầu rơi đi. Chỉ trong bàn tay ngũ sắc thần quang ẩn hiện, bàn tay bao trùm phía dưới thiên địa nguyên khí bị ướt đẫm. Trong lòng bàn tay hãm, một tòa từ vô số phủ văn tuyến xây dựng bắt quái trận lấp lóe hào quang nhanh chóng xoay tròn. Hư không đại ma bàn hưu, sinh, thương, đố, cảnh, tử, kinh, khai bắt môn kim tỏa, vận chuyển như ý. Lòng bàn tay bắt quái trận bắn ra vô tận màu bạch kim hào quang cùng trên lôi đài, tại mặt đất ẩn hiện ra một tòa lịch chuyển bắt quái trận, đem Điêu Phán Nhi bao phủ tại hai tòa bắt quái trận ở giữa. Chỉ đợi phù văn đại thủ rơi xuống, liền có thể đem Điêu Phán Nhi tại chỗ ma diệt. Điêu Phán Nhi bây giờ đồng dạng bản thân bị trọng thương, lại thể nội dư độc không rõ ràng. Nếu không phải nàng bản thể là kim hoàn xà, thân có cực mạnh độc tính, Hà Khánh cái kia trên trăm độc tố bộc phát chỉ sợ lúc đó liền muốn nàng tính mệnh. Chỉ hoãn thời gian càng dài, thương thế càng nặng, phần thắng càng thấp, bởi vậy, nàng cũng cần tại rất ngắn thời gian bên trong kết thúc chiến đấu. Tại tiếng chiên vang trong nháy mắt, Điêu Phán Nhi đồng dạng hướng Trương Khắc ra tay toàn lực. Nhưng Trương Khắc có tiên công thần thông gia tốc, Điêu Phán Nhi trong chớp mắt liền gặp được Trương Khắc hoàn thành một loạt công kích. Ám kêu không tốt, tâm niệm vừa động, Long tộc Thiên Phú thần thông kích phát. Bích Hải Long Ngâm liền thấy nàng ngửa đầu phát ra một tiếng kêu ngạo long ngâm. Ngâm. Theo Điêu Phán Nhi một tiếng ngâm gọi, sau lưng đột nhiên sinh ra hoàn toàn hư ảo màu lam hải triều, lan lộn ở giữa tạo thành một đầu lam sắc hải long đem trọn tòa lôi đài bao phủ. Điêu Phán Nhi cùng Trương Khắc đỉnh đầu đồng hồ tề tề bị cái kiêm màu xanh nhạt lam sắc hải long băng giải vì thiên địa nguyên khí. Không có tiên công thần thông gia trì, Trương Khắc đạo pháp trong nháy mắt khôi phục bình thường tốc độ thi triển. Điêu Phán Nhi thân hình thoát một cái, tại chỗ huyễn ảnh vẫn còn tồn tại, chân thân đã là vọt tới Trương Khắc phụ cận. Dưới xương sườn bốn cánh tay như linh như rắn uốn lượn du đãng, bốn tay kim mang lấp lóe, hiện lên đầu rắn hình dáng uốn lượn, trong chốc lát mấy ngàn lần công kích xông vào hỗn nguyên tán rũ xuống màn sáng phía trên. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài trải rộng độc xà thổ tín phát ra ti ti thanh âm. Phốc 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 phốc. Cùng lúc đó, Điêu Phán Nhi bình thường hai cái tay kia vén trước người, mấy trăm lần khuất thân giao thoa kết thành một đạo thiểm điện hình dáng phát ấn. Phương pháp này ấn hiện lên vàng nhạt chi sắc, vô tận kim sắc hồ quang điện sáng tối chập chờn mà lóng lánh. Chỉ một kết thành, trong thiên địa nguyên khí như chim mỏi về tổ cấp tốc tụ lại trong đó. Nhưng thấy Điêu Phán Nhi song co tay một cái lắc một cái, kim sát tiệm điện pháp ấn từ trong lòng bàn tay bắn ra. Trong miệng đánh gãy quát một tiếng, "Chu tả." Trong chốc lát, vô tận lôi minh chi thanh vang lên, cái này lôi thanh thế mà tạo thành một đạo vang vọng tương cùng, truyền lại thiên địa hạo đãng thanh âm. "Chu tả, Chu tả, Chu tả." Giờ khắc này, vô luận là trên lôi đài, vẫn là sơn lưng chỗ, thậm chí chung quanh số bách lý chi nội đều là vô cùng vô tận chu tả tiếng gầm. Xoẹt xoẹt rồi. Kim sắc hồ quang điện giống như một đạo kim sắc trường tiên, nổ tung vô số kim quang đổ ập xuống hướng về Trương Khắc xuống tới. Lôi pháp, Chu Tả thần lôi lôi pháp hạo đãng, không gì không phá. Mà lúc này Hỗn Nguyên tán chịu đến Điêu Phán Nhi dưới xương sườn mấy ngàn lần lao nhanh công kích, cán dù từ chỗ nắm tay hỏa thiêu như thế nhanh chóng gọi hồng đến đỉnh điểm. Ầm. Hỗn Nguyên Tán đẩy ra một vòng bạch mang, 24 cái khung dù bịch mà một chút khép lại, chuyển hóa làm một thanh 12 tiết đả thần tiên. Nhân quả pháp tắc kích hoạt, đả thần tiên tự động bay lên, trên không trung lật ra một vòng hướng về Điêu Phán Nhi đỉnh đầu. Nhưng là bởi vậy duyên cớ, Trương Khắc bây giờ mạnh nhất phòng ngự tiêu thất. Một đạo kim sắc trường tiên tìm khe hở đánh tới. Trương Khắc tiên công thần thông bị phá, thần hồn chịu đến một chút chấn đãng, trường tiên không đợi rơi xuống, Trương Khắc cả người lông tơ liền đã từng chiếc dựng thẳng lên. Cái này là sinh mệnh thể bản năng phát ra cảnh cáo, biểu thị tử vong nguy cơ sắp đến. Mắt thấy trường tiên sắp rơi xuống, Trương Khắc chỉ một ngón tay Điêu Phán Nhi, miệng quát, vương xa dịch vị. Tấu chương xong, chương 671, quyết sinh tử, hạ, chương 671, quyết sinh tử, hạ, vương xa dịch vị. Gào to một tiếng phía dưới, Trương Khắc cùng Điêu Phán Nhi dưới chân lập tức thoáng qua một đạo phức tạp trận pháp hư ảnh. Trận pháp thoáng qua một vòng hào quang màu bạc kim, hai người thân hình mơ hồ một chút, trong nháy mắt liền thay đổi vị trí. Lần này động tác nhanh như thiểm điện, thậm chí ngay cả hai người phát ra đạo pháp cũng không kịp ngừng. Đả thần tiên tiếp tục rơi xuống, có nhưng là Trương Khắc đỉnh đầu. Mà Chu Tả thần lôi biến thành kim sắc trường tiên tắc thì hướng Điêu Phán Nhi đỉnh đầu rơi đi. Trong chớp mắt, đả thần tiên khoảng cách Trương Khắc đỉnh đầu đã không đủ một trường chi địa. Theo Trương Khắc ý niệm khẽ động, đả thần tiên tại miễn cưỡng rơi vào Trương Khắc đỉnh đầu thời điểm tản ra thành xa như sa y y như thế xóa ở trên người hắn. Cùng thời khắc đó, Chu Tả thần lôi đã ở Điêu Phán Nhi một ý niệm tiêu tan. Đến nơi này lúc, hai người trên trán mới đột nhiên thấm ra vô số viên hạt hình dáng mồ hôi, rõ ràng tất cả đều bị hủ không nhẹ. Tê Tê lui ra phía sau mấy chục bước, cẩn thận quan sát đến phía trước. Ở ngoài lôi đài, Thanh Y Lìa nhìn xem hai người độc thủ, cứ việc cùng là nguyên thần tu sĩ, con mắt của nàng cùng tư duy căn bản theo không kịp hai người tốc độ xuất thủ. Chỉ trong chớp nhoáng này bộc phát, hai người liền đã mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử mấy lần. Thanh Y Lìa tâm tinh lay động, khó mà tự kiềm chế, đem chính mình thay thế đến hai người tùy tiện một vị trí, nàng đều cảm thấy không cách nào ứng đối với công kích của đối phương. Trên lôi đài, từ tiếng chiêng vang chiến đấu mở ra, đến hai người kết thúc đợt thứ nhất đối chiến, chỉ dùng ngắn ngủi 3 giây thời gian. Từ đó có thể biết hai người thế công là bực nào mãnh liệt cùng nhanh chóng. Không trung phủ văn đại thủ vẫn còn tiếp tục ép xuống, vô tận màu bạch kim hào quang đem trọn tòa lôi đài bao phủ trong đó. Lại có số giây thời gian, nay đại thủ liền có thể đem Điêu Phán Nhi trấn áp tại chỗ. Điêu Phán Nhi nhất niệm đem Chu Tả thần lôi tán đi, mắt thấy phủ văn đại thủ sắp rơi xuống, biết không liều mạng là không được rồi. Trong bụng nhanh chóng phồng lên một chút, há miệng đem chính mình rèn luyện 2000 năm long châu phun tới. Trứng gà lớn nhỏ long châu vừa mới xuất hiện, trên lôi đài liền phóng ra chói mắt kim sắc quang mang. Hô, bản mệnh long châu là long tộc cường đại nhất thủ đoạn. Kích sơn sơn nghiêng, vào biển hải bình. Tại Úy Lam giới trong lịch sử, từng có cự long liều mình lấy long châu một kích đem một đạo hoàn chỉnh đại lục phân thành mấy khối ghi chép. Nhưng tương tự đấy, một khi long châu bị hủy diệt, thả ra long châu long tộc trong khoảnh khắc liền sẽ mất mạng, không có ngoại lệ. Vì vậy, không phải bạn bất đắc dĩ, long tộc là sẽ không dễ dàng đem long châu nhổ ra. Điêu Phán Nhi phát ra chính mình đời này một kích mạnh nhất. Cùng lúc đó, hắn song mắt khép lại mở ra, số vạn đạo kính quang từ trong mắt bắn ra. Tứ phẩm tiên thiên linh bảo, lục dục mê thần kính này ngày đó bị Lôi Âm tự đại trưởng thiền sư lấy Như Lai thần trưởng trọng thương sau đó, liền bị Điêu Phán Nhi thu hồi thể bên trong ngọn dưỡng. Mỗi một loại pháp bảo đều có bất đồng công dụng. Lục dục mê thần kính có thể thiết lập huyễn cảnh, đồng thời tổn thương linh hồn, cũng không thuộc về tại công phạt tính chất bảo vật. Liền giống với một chiếc gương có thể chiếu rọi cảnh vật, có thể coi là một cục đá cũng có thể dễ dàng đem hắn phá hủy. Trương Khắc tại bắt Điêu Phán Nhi thời điểm từng đối nó xoát người, trừ cái này kiện tan vào bên trong cơ thể bảo vật bên ngoài, những thứ khác đều bị hắn cướp đi. Bao quát cái kia đã từng đem hắn vây nốt 33 ngày cái kia kiện giỏ trúc hình dáng bảo vật. Bây giờ, số bạn đạo kính quang từ trong mắt bắn ra về sau, lôi đài chi bên trên lập tức bị vô cùng vô tận bảo thạch kính tiệm mì đầy. Tầng tầng lớp lớp kính quang xen vào nhau vén, xoay tròn không ngừng, hiển hóa ra vô số hình ảnh đi ra. Giờ khắc này, Trương Khắc giống như thân ở kính tượng trong mê cung. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, trung quanh khắp nơi đều là hư ảo mặt kính, vô số mình tại bất đồng trong mặt gương hiện ra. Ở nơi này chút trong mặt gương, Trương Khắc thậm chí thấy được chính mình quá khứ kinh một ít chuyện. Bất đồng đoạn thời gian, bất đồng địa điểm, cảnh tượng bất đồng. Giống như là đem trí nhớ của hắn rút ra đặt tại từng mặt trên gương, một chút mất tập trung, Trương Khắc liền bị trong kính cảnh tượng hấp dẫn. Khi hắn nhìn chăm chú tại nào đó một chiếc gương bên trên thời điểm, theo những ký ức này, Trương Khắc trong nháy mắt trọng thể nghiệm mới một cái phiên kinh nghiệm đã từng kinh chuyện cũ. Hoàng hốt ở giữa, Trương Khắc đã vô pháp biết rõ trước mặt chỗ hiển lộ kính tượng bên trong cái nào mới là chân thực chính mình. Bây giờ trên lôi đài chính mình đến tột cùng là chân thực tồn tại còn là chính mình nào trong biển ký ức. Kính tượng mê cung bao phủ xuống, Trương Khắc mất phương hướng chính mình, lâm vào mê mang cùng bản thân phủ định bên trong. Long châu hào quang chói sáng đều thu liễm, xuyên qua từng đạo hư ảo mặt kính, vô thanh vô tức đánh về phía Trương Khắc trước ngực. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Khắc trong linh hồn đột nhiên truyền ra một tiếng khối dụ bị chuyển động âm thanh. "Kaka, kaka." Vang dội từ linh hồn âm thanh trực tiếp đem Trương Khắc từ trong ngượng ngùng giật mình tỉnh giấc, nhưng bây giờ nhanh chóng qua lại Long Châu cách ngực không đủ tam thốn, lại muốn tránh đã là không bằng. Mà có thể giải trừ cái này, một khốn cảnh tiên công thần thông bị Điêu Phán Nhi lấy Bích Hải Long Ngâm phá bỡ, ngắn thời gian bên trong không cách nào lại lần thi triển. Gần như bản năng, Trương Khắc tâm niệm khẽ động, trước ngực nổ tung một điểm hào quang. Trong chốc lát, to bằng ngón tay bản mệnh phù như ý phù lục ma phương chuyển động từ nơi trái tim trung tâm hiện ra. Cùng kích hướng trái tim Long Châu chính chính đụng vào nhau. Bèn, một đạo muộn lôi tại Trương Khắc trước ngực nổ tung. Màu vàng sầm khối rũ bị chia ra thành vô số ấu vung nhỏ tan hết đến từ Long Châu cái kia trọng như sơn nhạc sức mạnh. Cho dù đã phân tán tuyệt đại đa số sức mạnh, nhưng chỉ là Long Châu tán toát ra sức mạnh liền đem Trương Khắc từ tại chỗ nổ bay. Trương Khắc cơ thể bay múa ở giữa không trung, xuyên qua cái kia đến không hết mặt kính. Vô số vết rạn xuất hiện lần nữa tại trên thân thể của hắn. Nếu như nói trước đây chính hắn giống như là một cái bình nhỏ bị ngã nát dính hợp lại cùng nhau, cái kia hắn lúc này giống như là cái bình dán lại tốt phía sau lại ngã vô số lần. Dầm dạp chằng chịt vết rạn giống như vô số tinh tế sợi tơ hành thụ đan xen vào nhau hình thành ô lưới. Tựa hồ nhẹ nhàng đụng chạm một chút, thân thể của hắn liền sẽ hóa thành đầy trời cát bã. Trương Khắc tình trạng hỏng tới cực điểm, nhưng Điêu Phán Nhi đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Long Châu vững như kim thạch, nhưng nếu là cùng Trương Khắc bản mệnh phù so sánh, còn thì kém rất nhiều. Dù sao đó là một tòa đầu tiên, tương đương với một cái độc lập thiên địa. Ngày xưa Trương Khắc tương hắn hóa thành trường côn lúc thế, nhưng là một kích liền đem huyết vụ chân quân vũ không trụ đánh thành cho tàn. Lần này mặc dù chỉ là một chút va chạm, Long Châu mặt ngoài liền liệt ra vô số thật nhỏ vết rạn. Điêu Phán Nhi cùng Trương Khắc gần như đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Trương Khắc mơ màng từ trên lôi đài đứng lên, cảm thấy thể nội càng không ngừng truyền ra mảnh sứ mài nhỏ thanh âm. Hắn hiểu được, lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Chờ lúc ngẩng đầu lên, đã thấy trước mắt vẫn là vô số mặt kính đang xoay tròn, chính mình lại còn ở đó lục dục mê thần kính bao phủ. Căn bản không nhìn thấy Điêu Phán Nhi thân ảnh, mà hắn phóng thích ra tiên tiên nhất khí đại cầm nã thủ cũng bởi vì trong lúc bất chợt trọng thương dẫn đến thần hồn chấn đãng mà tiêu mất. Thế cục trong nháy mắt trực chuyển mà xuống, gây bất lợi cho Trương Khắc tới cực điểm. Trọng thương sắp chết, huyễn tượng trói buộc, âm thầm hiện lộ răng nanh địch nhân, cùng với thời thời khắc khắc đều đang tiêu ma căn cơ. Cái này toàn bộ hết thể giống như là tử thần phong lọng, cẩn thận điểm chặt cổ của hắn, đồng thời càng co lại càng chặt. Nếu như lúc này hắn vẫn nguyên thần cảnh giới, hắn sẽ không chút do dự tiến hành tự bạo, dùng cái này tới khôi phục chính mình bị thương thế. Nhưng hắn bây giờ chỉ là kim đăng cảnh, tử vong liền mang ý nghĩa vẫn lạc. Ở ngoài lôi đài, Ngao Thượng hơi nhếch khóe môi lên, thời khắc này cục diện đối với Điêu Phán Nhi thực sự quá có lợi rồi. Thậm chí là dù là Điêu Phán Nhi không phát động công kích, tiếp qua nhất thời được khắc, Trương Khắc chỉ sợ cũng sẽ bản thân băng diệt. Hắn bị thương thật sự là quá nặng đi. Thanh Y Liễu cũng ở một bên nhìn xem, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng thế mà có chút khẩn trương, tựa hồ tại lo lắng Trương Khắc an nguy. Loại tâm tình này liền chính nàng đều cảm thấy khó có thể tin. Trong võ đài, Trương Khắc não bên trong nhanh quay ngược trở lại, tay phải chậm rãi nắm đấm. Hắn không dám có quá động tác lớn, có thể coi là như thế động tác chậm rãi, tràn ngập vết dạng cánh tay cũng đang không ngừng băng giải ra thật nhỏ mảnh vỡ thân thể. Một lát sau, Trương Khắc tay phải lần nữa mở ra, một thanh dài ba thước, trên dưới liền thành một khối màu tím một trượng xuất hiện tại trong tay. Tam phẩm tiên tiên linh bảo luân hồi trượng từ bên ngoài nhìn vào, căn này một trượng không có chút nào thần dị chỗ, liền là một cây phổ thông cây gậy. Nhìn chung quanh, Trương Khắc tương luân hồi trượng hướng trên lôi đài cắm xuống. Ông, một vòng nhạt tử quang vòng từ một trượng cắm vào chi địa hướng bốn phía quét tán. Tử quang như ba trong nháy mắt liền đem cả tòa lôi đài cuốn qua, cái kia số bạn đạo kính quang giống như chữ trên bảng đen dấu vết bị lau như thế không có tin tức biến mất. Theo vài khắp cả võ đài hư ảo kính quang tiêu tan, ngoài mấy trượng hiện lộ ra Điêu Phán Nhi thân ảnh. Thời khắc này nàng sau cánh tay tụ lại cùng một chỗ, tạo dựng ra một đạo kim sắc giống ruột vòng miệng chén rượu. Mà ở chén rượu kia bên trong, đang có một đầu hư ảo kim sắc trường xà chậm chạp leo ra, trên thân thể có đạo đạo vòng vàng đang không ngừng lấp lóe. Hắn chiếu rọi tại cái bóng dưới đất lại giống như là một chương sắp kéo ra cung tiễn. Kim hoàn xà bản mệnh thần thông, bóng rắn trong chén đây là một đạo thuần túy tính công kích thần thông, hư ảo vòng vàng trường xà chỉ cần bắn trúng mục tiêu cái bóng, liền có thể đạt đến ném đá giấu tay hiệu quả, người chúng không cứu nổi. Điêu Phán Nhi cũng là nhìn thấy Trương Khắc bị lục dục mê thần kính vây khốn, mới cho phép chuẩn bị thi triển cái môn này tương đối tốn thời gian đại uy lực thần thông. Nhưng không muốn lại bị Trương Khắc lấy luân hồi trượng trực tiếp đem huyễn cảnh bài trừ. Nguyên bản dạng này cũng không quan trọng, nàng lúc này đã sắp hoàn thành này thần thông tạo dựng, nhưng luân hồi trượng năng lực đáng sợ nhất cũng không phải bài trừ huyễn cảnh, mà là tăng cường huyễn cảnh. Trương Khắc chờ luân hồi trượng thả ra tử quang bao trùm lôi đài sau đó, trong nháy mắt vô tận bạch mang bắn ra, một tòa hồng trần huyễn cảnh đã là bố hạ. Điêu Phán Nhi lúc này cũng đã hoàn thành bóng rắn trong chén thần thông tạo dựng, đang chuẩn bị kích phát, trước mắt đột nhiên thoáng qua chói mắt bạch quang, nàng nhịn không được nháy mắt một cái. Cũng liền trong nháy mắt này, cảnh vật trước mắt đã là thay đổi. Tàn phá u ám sơn thần miếu, nhè răng trợn mắt, râu tóc tung bay tổn hại pho tượng. Trên vách tường sáng tối chập chờn chớp động bó đuốc. Đây là ký ức chỗ sâu rất một màn kinh khủng trong nháy mắt chiếu vào não hải. Điêu Phán Nhi đột nhiên quay đầu, nhìn về phía ký ức chỗ sâu cái kia đáng sợ nhất một chỗ. Từ ngực. Ngay tại sơn thần miếu đại điện ở giữa, một bộ ba chân thanh đồng viên đỉnh đứng sừng sững lấy, bên dưới phương nhưng là nhiên tiêu đang lên rừng rực vật liệu gỗ, trong đỉnh thủy sớm đã sôi trào, đang không ngừng mà quẩn quẩn lấy bong bóng. Cái này đây không có khả năng ở đây sớm bị chính mình hủy diệt, nhất định là ảo giác. Đúng ta hiện tại ở đâu đâu? Điêu Phán Nhi ký ức tại tiêu tan, nàng ẩn ẩn nhớ được bản thân giống như đang cùng một người chiến đấu. Có thể người kia là ai? Kỳ Trường Tương như hà, đều đang giống sáng sớm sương mù như thế nhanh chóng tiêu tan. Ha ha, tiểu bọ sát, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Một đạo phá la cũng giống như thanh âm tại Điêu Phán Nhi vang lên bên tai. Điêu Phán Nhi theo tiếng quay đầu đi, một trương dầu mỡ mặt béo xuất hiện tại trước mắt. Ngắn ngủn lông mày trổi, âm độc ngoan lệ mắt tăng rác, to lớn củ tỏi mũi, hai liếc râu cá chê thưa thớt mang theo, nơi cả một cây vừa cứng lại lớn lên lông đen từ một khỏa lớn chừng hạt đậu nốt ruồi từ bên trên xuyên ra tới. Là hắn. Trong trí nhớ cái kia kẻ đáng sợ nhất lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt. Điêu Phán Nhi không khỏi đứng người lên, thẳng đến lúc này nàng mới phát hiện mình lại biến trở về cái kia thật nhỏ kim hoàn xà hình dạng. Cái kia bàn tử một phát miệng, lộ ra cao thấp không đều ố bằng răng. "Tiểu Ô, lão gia ta đói bụng rồi, ngươi liền xin thương xót, để cho ta ăn hết có được hay không?" Điêu Phán Nhi phát ra đời này thê thảm nhất một tiếng tê mình. "Ti, đau, đau, đau." Không có cái gì so sống sờ sờ nhìn mình bị rút gân lột da thống khổ hơn được rồi. Không đơn thuần là cơ thể, trong tâm linh thống khổ càng thêm làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. "Đau, đau, đau." Bị thả vào nóng bỏng nước sôi bên trong đun nấu, thân thể từng tấc một đều đang chịu đựng vô tận kịch liệt đau nhức. "Đau, đau, đau." Bảy bắt thành quen, hấp hối Điêu Phán Nhi bị từ trong đỉnh mò lên, tiếp đó nàng trơ mắt nhìn mình cách này dương lên miệng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần giáp băng. Giáp băng Điêu Phán Nhi cảm nhận được mình xương cốt, cơ bắp, thậm chí là linh hồn, tại cái kia mập mạp trong miệng một chút bị nhai nát. Sợ hãi cùng thống khổ phai mờ Điêu Phán Nhi thần trí. Tại sinh mệnh lâm vào biến mất trong nháy mắt, Điêu Phán Nhi thế mà sinh ra từng kia giải thoát cảm giác. Cuối cùng, chết rồi, thật, thật tốt ta. Điêu Phán Nhi phát ra một tiếng thở dài, lâm vào hắc ám. Cũng không biết kinh bao lâu, làm Điêu Phán Nhi lại một lần nữa thanh tỉnh lúc, mới phát hiện mình lại còn sống sót. Còn chưa kịp kinh hỉ, liền nghe bên tai lần nữa nghe được cái kia thanh âm đáng sợ. "Ha ha, tiểu bọ sát, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này." Điêu Phán Nhi run rẩy quay đầu, nhìn thấy quen thuộc kia béo mặt béo, từ sâu trong linh hồn phát ra thâm trầm nhất, tuyệt vọng nhất một tiếng hò hét. "A." Tấu chương xong, chương 672, công đức xuyên người chương 672, công đức xuyên người tại Điêu Phán Nhi lâm vào hồng trần huyễn cảnh thời điểm, trên lôi đài nhưng là ngoài ra một phen cảnh tượng. Trương Khắc nhìn thấy Điêu Phán Nhi cứng ngắc mà đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Hai mắt không thần, vô tận sợ hãi hiện lộ tại cái kia không có một tia tiêu cự trong mắt. Thân thể giống như trống trên mặt hạt đậu, càng không ngừng rung động. Trương Khắc cố gắng bước một bước về phía trước. Răng rắc răng rắc. Gần như bể tan cảnh cơ thể giống như là vô số mảnh sứ vỡ đặt trong một cái trong bình bị lắc lư, một chút mảnh vụn từ trên thân thể rụng. Chịu đựng lấy cơ thể truyền tới kịch liệt đau nhức, Trương Khắc không dám nữa chuyển động, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ. Chính mình sợ là không được rồi, nhưng cuối cùng muốn nhìn thấy Điêu Phán Nhi tại trước chính mình chết đi mới giải hận. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Điêu Phán Nhi, liền thấy Điêu Phán Nhi đang rung động sau một lát, thân người bộ dáng nàng vậy mà đã biến thành một đầu thật nhỏ kim hoàng xà. Sau đó liền nhìn thấy cái kia tiểu xà thất tốc vị trí đột nhiên xuất hiện một đầu lưỡi dao, trên người da rắn từng điểm bị lột bỏ, ngay sau đó càng có một con rắn gân bị từ chỗ thủng trô rút ra. Ti, Trương Khắc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hồng Trần huyễn cảnh là tùy tâm ý mà bố thiết, nó sẽ hiển lộ ra trong lòng ký ức khắc sâu nhất cảnh tượng, đồng thời tự động diễn hóa phát triển. Trước đây Trương Khắc phụ mẫu qua đời thời điểm, Trương Khắc liền dùng phương pháp này đem ba người khỏa vào cùng một tòa huyễn cảnh, ở trong đó sinh sống mấy chục năm. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là một giấc mộng, làm từ huyễn cảnh thoát ly lúc đồng thời sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Mà giờ khắc này, Điêu Phán Nhi minh lộ ra lâm vào trong nội tâm nàng sợ hãi nhất cái kia một hồi kinh lịch ở trong. Làm cho Trương Khắc khó tin là bề ngoài lộ vẻ cơ thể thế mà lại theo trong ảo cảnh kinh lịch sinh ra chân thật biến hóa. Quay đầu nhìn về phía vậy không ngừng choáng nhiễm tử quang luân hồi trượng. Bảo vật này thật sự cường đại như thế sao? Thế mà có thể đem huyễn cảnh hiện hóa chân thực. Nếu là như vậy vậy cái này hồng trần mộng cảnh phối hợp luân hồi trượng chẳng phải là so với mình đại cầm nã thủ càng đáng sợ hơn. Ở ngoài lôi đài, Ngao Thượng cùng Thanh Ý Liễu đồng dạng thấy được Điêu Phán Nhi biến hóa. Ngao Thượng trong lòng cả kinh, đột nhiên có cực kỳ dự cảm không tốt. Cái này Trương Khắc lại còn có đáng sợ như vậy huyễn cảnh thần thông. Không trách hắn không thể nhìn ra luân hồi trượng cường đại, thật sự là trôi này một trượng quá không đáng chú ý rồi. Hắn chỉ là đem căn này một trượng nhìn thành một kiện thi pháp môi giới. Chỉ cho là giờ khắc này ở Điêu Phán Nhi dưới chân vậy không ngừng chuyển động hình tròn trận pháp mới là dẫn đến Điêu Phán Nhi lâm vào ảo cảnh căn nguyên. Không thể cứ như vậy tiếp tục nữa. Ngao Thượng chuyển động tâm tư, rũ xuống tay phải con ngón đúng ra, một đạo vô hình vô ảnh khí kình bắn ra mà ra. Đông. Một tiếng giống như trung minh cực lớn tiếng vang chấn đãng tại giữa thiên địa. Đối chiến lôi đài bao phủ màn ánh sáng màu vàng tạo nên một từng vệt sóng gợn lan tan. Trương Khắc chậm rãi quay đầu, cười như không cười liếc nhìn Ngao Thượng một cái. Ngao Thượng sắc mặt như thường, tay vuốt râu bạc trắng, hướng về phía Trương Khắc ha ha nở nụ cười. Một bên Thanh Ý liền ngược lại là cảm giác có chút đỏ mặt, như hành vi này lại có thể lừa qua cái nào. Trong võ đài, Trương Khắc quay lại khuôn mặt, tiếp tục xem Điêu Phán Nhi. Thời khắc này kim hoàn xà tựa hồ đang bị đun nấu, da chóc thịt bong, cách thật xa, Trương Khắc đều có thể ngửi được một chút xíu mùi thịt thổi qua tới. Mấy hơi đi qua, kim hoàn xà thể nội đột nhiên phát ra xương cốt giọng phá thoái, cơ thể cũng bắt đầu bặm mèo. Giáp băng. Giáp băng lại sau một lúc lâu, kim hoàn xà không đang bặm mèo, như chết đồng dạng. Vài giây sau, kim hoàn xà tỉnh lại, nhưng bảy tấc vị trí xuất hiện lần nữa một đạo lưỡi dao, vừa rồi một màn kia lần nữa tái hiện. Ngoài lôi đài Thanh Ý Liễu nhìn xem Điêu Phán Nhi một lần kinh lịch lột ra, rút gần, đun nấu, trong lòng sinh ra một tia lo lắng. Cách lôi đài màn sáng hô to, như ý chất quân, đủ rồi, không muốn đang hành hạ nàng, giết chết nàng đi. Giờ khắc này, nàng thật sự hy vọng Điêu Phán Nhi chết đi như thế, ít nhất không cần từng lần một tiếp nhận cái kia không bao giờ ngừng nghỉ dày vò. Trong võ đài bên ngoài ngăn cách hết thể sức mạnh siêu phàm, nhưng thông thường âm thanh lại là có thể chuyển tới. Trương Khắc quay đầu nhìn xem Thanh Y Liễu, lãnh khốc mà nói, ngươi chỉ nhìn nàng thụ mấy chục lần dày vò liền chịu không được, có thể ngươi phải biết nàng đã ăn mấy chục vạn người. Có mấy chục vạn người kinh cùng nàng bây giờ đồng dạng tao nộ. Ha ha, Lão Thiên Chân rất là công bình a. Trước đây như thế nào đối với đợi người khác, bây giờ liền như thế nào tiếp nhận đồng dạng trừng phạt. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Ngao Thượng cùng Thanh Ý liền nghe được Trương Khắc lời nói, tâm đầu tề tề chấn động. Nhìn xem lâm vào tử vong tuần hoàn Điêu Phán Nhi, trong lòng hai người đột nhiên sinh ra một tia sợ hãi. chính mình đã có làm hay không cái gì người người oán trách chuyện ác đâu. Nhân quả thật sự đáng sợ như thế sao? Vẫn là Ngao Thượng quay đầu nhìn về phía hai mắt trắng bệnh Trương Khắc, hay là hắn mới là cái kia thi hành nhân quả người đâu? Hồng Trần huyễn cảnh bên trong, Điêu Phán Nhi đã hoàn toàn điên rồi. Mỗi một lần tử vong cũng là chân chân thực thực, hơn nữa những thứ này ký ức thống khổ sẽ theo lần lượt tử vong không ngừng càng sâu. Sợ hãi, tuyệt vọng, thống khổ, giống như sinh đôi ba huynh đệ, thời thời khắc khắc, không còn sự phân biệt mà vây quanh nàng, không ngừng không nghỉ, vô cùng vô tận. Điêu Phán Nhi tê tâm liệt phế khóc, điên cuồng mà lần lượt hướng Thương Thiên sám hối hành vi của mình. 2000 năm nàng lần đầu tiên trong đời cảm thấy hối hận chính mình trả thù hành động của nhân loại. Nếu như mình không ăn thịt người, cũng sẽ không bị phong cấm. Không bị phong cấm liền sẽ không gặp phải Hà Khánh, không gặp được Hà Khánh cũng sẽ không bởi vì ăn hết Hà Khánh mà sinh ra ảo giác đánh chết đại sư Cửu Triết. Không đánh giết đại sư Cửu Triết, cũng sẽ không bởi vậy bị đại trưởng tiền sư trọng thương. Không trọng thương liền sẽ không gặp phải Trương Khắc, không gặp được Trương Khắc cũng sẽ không bị hắn dẫn vào một phen này trong ảo cảnh kinh lịch cái này không bao giờ ngừng nghỉ dày vò. Không sai, thời khắc này nàng đã khôi phục toàn bộ ký ức. Cũng biết bây giờ chính mình ngay tại trong ảo cảnh, có thể nàng lại vẫn cứ không cách nào từ trong ảo cảnh thoát ly. Loại tình huống này thậm chí so với nàng không biết đây là một chỗ huyễn cảnh càng làm cho người ta thêm tuyệt vọng. Thật giống như đi ở một tòa trong mê cung, rõ ràng nhìn thấy lối ra, lại vĩnh viễn không cách nào đến. Làm lại một lần bị cái kia bản tự ăn hết, Điêu Phán Nhi không có lần nữa tô tình. Nàng thật sự ở nơi này trong ảo cảnh bị lần lượt dày vò sấy khô tâm thần, ma diệt linh hồn, liền như vậy vẫn lạc. Trên lôi đài, tại Trương Khắc yên lặng nhìn chăm chú bên trong, Điêu Phán Nhi cơ thể đột nhiên như sa thổ như thế sụp đổ, phi hôi rơi lả tả trên đất. Len keng. Đinh. Lục Dục Mê Thần Kính cùng một mai tràn đầy vết dạn Long Châu ngã xuống tại trên lôi đài. Trương Khắc dài thở dài một hơi theo tay khẽ vây, miễn cương đem hai món đồ này thu hồi. Ngày xưa hắn từng tại cái này trên lôi đài đánh giết qua dị vực khách đến thăm, đơn giản là chấm tay, cái kia dị vực man người thứ ở trên thân đều bị lôi đài cắn nuốt hết. Luân hồi trượng bị hắn từ dưới đất rút lên thu hồi bản mệnh phù bên trong. Lần này, Điêu Phán Nhi chết quá hoàn toàn, ngắn ngắn thời gian bên trong, hắn không biết đạo kinh lịch qua bao nhiêu lần tử vong dày vò. Trương Khắc tận mắt nhìn đến tại Điêu Phán Nhi trước khi chết, thân thể biến hóa không có hòa hoãn, giống như thời gian gia tốc đồng dạng, vô số lần tử vong phong hùng mà tới. Mà Điêu Phán Nhi linh hồn cũng bị triệt để ma diệt. Một đạo phóng lên trời nguyên khí triều dâng từ đối chiến lôi đài bên trên phun ra ngoài. Trên lôi đài màn ánh sáng màu vàng nhạt nhanh chóng tiêu tan. Ngao Thượng tay phải năm ngón tay quất Trương, nhìn thấy Trương Khắc hiện lộ ra thực lực đáng sợ, hắn quyết định mạo hiểm một lần, hắn muốn đem Trương Khắc đánh giết ở đây. Nhìn xem màn sáng từng chút tiêu tan, Ngao Thượng đầu ngón tay hơi hơi chớp động một chút xíu hàn mang. Thanh Y thì thấy được đây hết thảy, nàng hữu tâm ngăn cản, lại biết mình ngăn cản không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể đứng ở một bên lặng lặng nhìn xem. Đối với Điêu Phán Nhi vẫn lạc, trong lòng của nàng cũng không bao lớn cảm xúc. Vốn cũng không phải là quen biết người, chỉ là bởi vì cùng là Long tộc, lại hắn ăn tính cách của người là thật không nhận nàng ưa thích. Trương Khắc quay đầu, mà không thay đổi nhìn xem Ngao Thượng, hiện ra bạch đế hai mắt gắt gao chăm chú vào Ngao Thượng trên mặt. Hắn cảm nhận được Ngao Thượng đối với sát ý của mình, cũng nhìn thấy hắn giữa ngón tay hàn mang. Theo màn sáng tiêu tan, Trương Khắc minh bạch, mình đời này tu hành đã đến điểm kết thúc. Là màn sáng tản đi một khắc này, chính mình kiếp này vẫn là thời điểm. Ngay tại màn sáng sắp tản đi thời khắc cuối cùng, Ngao Thượng tức sẽ ra tay trong nháy mắt. Vô tận trên bầu trời đột nhiên nổ tung nhất đồng kim quang. Ngay sau đó, một đạo thủy thiên tiếp đất kim sắc quang trụ từ cao không rơi xuống, trực trực xuyên vào Trương Khắc cơ thể. Đây là một loại cực kỳ thuần túy kim sắc, một loại căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được màu sắc. Cái này đây là thiên địa công đức. Ngao Thượng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia kim sắc quang trụ, liền thấy cái kia quang trụ dần dần bành trướng, rất nhanh liền đem Trương Khắc hoàn toàn bao bọc tại quang trụ bên trong. Ghen ghét, vô cùng ghen ghét từ Ngao Thượng đấy lòng sinh ra. Hắn đời này chưa bao giờ nhìn thấy loại này kích thước thiên địa công đức chi lực. Xem như bị Hà Chi chủ Ngao Thượng cũng là hưởng thụ qua công đức lực tẩy lễ. Có thể chính mình lúc trước lấy được cái kia một tia công đức chi lực cùng trước mắt quang trụ so sánh, giống như một giọt nước cùng một cái vạc nước khác nhau. Ghen ghét cùng hâm mộ làm cho Ngao Thượng cảm thấy tấm bỏng, năm ngón tay khẽ động liền muốn phát lực. Ngay tại hắn tức sẽ ra tay trong nháy mắt, từ nơi sâu xa, Ngao Thượng tựa hồ cảm thấy có một đôi lãnh đạm mắt nhìn hướng về phía hắn. Đây là một loại cảm giác, nhưng loại cảm giác này lại là rõ ràng như vậy. Cũng ngay một khắc này, Ngao Thượng đã mất đi đối với thiên địa chi lực khống chế. Thực vật, động vật, không khí, nguyên khí, linh cơ, pháp tắc. Chờ một chút, hết thảy tất cả tựa hồ cũng không tồn tại. Ngao Thượng cảm giác mình giống như đi tới dị vực thế giới, thiên địa vạn vật đều đang bài xích hắn. Hắn không thể thở nổi, bởi vì không có không khí. Hắn không cách nào thi pháp, bởi vì nguyên khí không đang nghe từ hiệu lệnh. Thậm chí điêu khắc ở trong thần hồn bị Hà Chi chủ quyền hành đều đang chấn động muốn thoát cách khống chế của hắn. Ngao Thượng tâm đầu đại hãi, mấy bạn năm kinh lịch làm cho lịch duyệt của hắn vô cùng phong phú, hắn hiểu được đây là cái gì. Thiên địa ý chí thế mà bởi vì hắn đối với Trương Khắc sinh ra ác niệm mới bắt đầu bài xích hắn. Ngao Thượng đơn giản muốn điên rồi. Thiên địa ý chí chỉ là một loại ý thức, nó tồn tại nhưng lại tựa hồ không tồn tại. Không đúng sai, không yêu ghét, vô tư vô cảm. Ngao Thượng cả đời này chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình thế mà lại bởi vì một nhân tộc mà ác thiên địa. Quyết định thật nhanh, Ngao Thượng lớn tiếng thề, ta, vị Hà Chi chủ Ngao Thượng, từ đó khoảnh khắc, tuyệt không làm thương hại người trước mắt. Như có vi phạm, làm thiên lôi oanh đỉnh mà chết. Vừa dứt lời, không trung thiên tế đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ. Tấu chương xong, chương 673, khôi phục chương 673, khôi phục anh Long Long. Ngao Thượng dọa đến rụt cổ lại, một lát sau mới tỉnh hồn lại. Nhập thần nhìn nhìn kim sắc trong cột ánh sáng Trương Khắc, nhịn không được thở thật dài một cái. Phải về lục dục mê thần kính cùng Long Châu ý nghĩ theo gió mà qua, hiện tại hắn chỉ muốn cách nơi này người càng xa càng tốt. Khẽ lắc đầu, tiện tay đại tụ nhất dương, cuốn lấy thanh ý thì hóa quang rời đi. Mà cái kia đối chiến lôi đài tắc thì hóa thành một đạo ánh sáng nhạt dung nhập vào Trương Khắc bản mệnh phù bên trong. Rất khó hình dung cái gì là tiên địa công đức. Kim quang diệu diệu, khí ngút trời, lại vô hình vô chất, thấy được, sờ không được, có thể cảm giác được lại tựa hồ đồng thời không tồn tại. Là một loại có thể hiểu ý nhưng không cách nào đụng chạm đến vật chất. Thời khắc này Trương Khắc liền ở vào một loại trạng thái đặc thù bên trong. Đắm chìm trong thiên địa công đức trong của sáng, Trương Khắc phát hiện mình trong ngoài biến thông thấu. Cái này không đơn thuần là cơ thể, liền thần hồn, ký ức, ý niệm đều biến trong suốt. Cảm giác rất kỳ quái, hắn không có mở to mắt, lại có thể nhìn thấy mình hết thảy. Đầy vết dạng cơ thể cùng linh hồn giống như là một khối đánh nát phía sau lại đóng dính lại trong suốt lưu ly. Thiên địa công đức sức mạnh như khói, như sương, như nước, vô cùng bất nhập mà thấm vào đến cơ thể thậm chí trong linh hồn. Trương Khắc tâm đầu kích động, chẳng lẽ cái này công đức chi lực có thể đem thương thế của mình khôi phục một chút sao? Nhưng sau đó hắn liền minh bạch mình cả nghĩ quá rồi. Theo công đức lực thấm vào, giống như là vì trên người Trương Khắc đặt lên một quặng cỏ cuối cùng. Trương Khắc sớm đã gần như bể tan cảnh cơ thể cùng linh hồn toàn bộ băng giải ra. Giang giác giang giác. Giờ khắc này, Trương Khắc băng giải vì vô số mảnh vụn, sau đó những mảnh vỡ này lại lần nữa băng giải. Vô số lần băng giải sau đó, Trương Khắc linh hồn cùng cơ thể trộn trùng tạo thành một đoàn xương mù kim sắc. Trương Khắc vốn cho là mình lần này chết chắc, nhưng sau đó hắn phát hiện mình thời khắc này trạng thái vô cùng kỳ quái. Rõ ràng cơ thể cùng linh hồn đã băng giải, nhưng vì cái gì mình còn có tư tưởng? Đây là có chuyện gì? Trương Khắc lâm vào hoang mang. Một đoàn xương mù tại công đức trong cột ánh sáng dạo dược chìm nổi, vô tận công đức chi lực không ngừng mà dung nhập vào cái này xương mù ở trong. Trương Khắc thử muốn ngưng kết thân thể của mình, nhưng xương mù chỉ là dung chuyển dưới sẽ thấy không phản ứng. Còn đang nghi hoặc, đột nhiên một cái bể tan cảnh Long Châu tự động tại xương mù kim sắc bên trong xuất hiện. Trương Khắc nhất giật mình, không rõ ràng chính mình giấu ở bản mệnh phù bên trong đồ vật tại sao sẽ ở này xuất hiện. Giang giác. Long Châu như bọt biển như thế băng diệt, vô tận tinh khiết nguyên khí màu vàng nóng như hải như nước thủy triều mãnh liệt đổ xuống mà ra. Ách. Theo cỗ này tinh thuần lực lượng tràn vào, Trương Khắc đột nhiên có loại ăn no rồi cảm giác. Mặc dù vẫn như cũ không có cảm giác được thân thể của mình, nhưng giống như có một loại kỳ lạ thuế biến đang phát sinh. Ngay sau đó, tinh hoạch ngũ hành tinh túy nguyên dịch lưỡng nghi châu tín ngưỡng kết tinh. Mấy người đằng trên trăm loại bảo vật, tài nguyên từng việc tự phát xuất hiện tại công đức trong cổ sáng. Cứ việc bây giờ Trương Khắc đã minh bạch đây là tại một lần nữa thai nghén thân thể của mình. Nhưng nhìn lấy cái kia biến mất bảo vật quý giá số lượng, hắn vẫn cảm thấy đau thấu tim gan. Chính mình mấy trăm năm tích lũy chỉ ở cái này trong khoảnh khắc liền co lại hơn phân nửa. Đoán chừng sau này sẽ không bao giờ lại có chủng tộc bên trong cấp độ kia thu hoạch ngoài ý liệu rồi. Chính mình còn sót lại bảo vật tài nguyên có thể cung cấp lên bản mệnh phù bên trong cái kia 88 tên chủng tộc thống lĩnh nuôi dưỡng sao? Đang tại Trương Khắc vì chính mình hao tổn bảo vật đau lòng lúc, một đạo kim phù xuất hiện tại màu vàng trong sương mù. À, cái này không phải mình chụp chủng tộc nửa lãnh chúa ngông ngựa lúc, nó cho mình đạo kia kim phù sao? Phía trước Trương Khắc bị chủng tộc nửa lãnh chúa một đạo ý niệm trọng thương rơi vào nam vực phía sau trong vòng mấy tháng, đã từng dò xét trên người mình rất nhiều biến hóa. Ngoại trừ thân thể và về linh hồn trọng thương, còn có một số kỳ lạ biến hóa sinh ra. Đầu tiên, bản mệnh phù bên trong Cựu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn cái kia tòa đạo trưởng biến mất rồi, vẹn vẹn có luyện hồn đăng chính ở chỗ này. Vì thế, Trương Khắc suy đoán mình có thể tại chủng tộc nửa lãnh chúa công kích đến sống sót, có thể thì có tòa này đạo trưởng công lao. Điểm này hắn là từ chính mình phá toái cơ thể giữa cái kia một chút xíu kỳ lạ trong hơi thở đoán được. Thứ yếu, Trương Khắc phát hiện mình thể nội tựa hồ tại thai nghén một thanh kiếm. Một thanh dung hợp bất bình kiếm ý, trung tộc sắc ý, đãng ma tín niệm kiếm. Đạo này ý niệm cũng không phải là vật không có rẻ, nó là lấy ngón tay mềm phi kiếm còn sót lại vật chất phối hợp hồng liên dây tóc phủ kiếm làm vật trung gian. Trương Khắc lúc đó chính sử tại bất tỉnh mê chi ở bên trong, tự nhiên không biết đang đối kháng với chủng tộc nửa lãnh chúa một kích cuối cùng ở bên trong, tất cả loại sức mạnh đồng thời băng diệt. Mà loại băng diệt sức mạnh dưới tình huống bình thường là đủ để đem bất luận cái gì sinh mạng thể băng giải. Nhưng Trương Khắc bằng vào chính mình cường đại nục thân cùng đủ loại thủ đoạn ngạnh sinh sinh đem loại này băng giải tiếp nhận xuống. Bởi vậy dẫn đến đủ loại này sức mạnh không chỗ phóng thích, từ đó cơ duyên xảo hợp trộn chung ở trong cơ thể hắn ngưng kết. Bởi vì là lấy Trương Khắc tự thân ý nguyện làm chủ thể, trong đó lại có bất bình kiếm ý, ngón tay mềm còn sót lại, vì vậy cũng liền một cách tự nhiên dựng dục ra một thanh kiếm đi ra. Bất quá, loại này thai nghén đối với Trương Khắc tự thân tổn thương cực lớn, giống như là thai nghén sinh mệnh đồng dạng, nó sẽ hấp thu Trương Khắc cơ thể, thần hồn sức mạnh xem như bổ sung. Hết lần này tới lần khác Trương Khắc đang đứng ở trọng thương bên trong, tương đương với một cái sắp chết nữ nhân còn nghĩ liều mạng sinh con. Có thể tưởng tượng được Trương Khắc đoạn này thời gian đã nhận lấy bao lớn áp lực. Trừ cái đó ra, mấy tháng nay, Trương Khắc còn đúng từ chủng tộc nửa lãnh chúa bảo vật tiến hành nghiên cứu. Kim Trúc Lung liền là một cái trong số đó. Ngoài ra, còn có cái kia đạo cổ quái kim phủ. Tại mấy trăm năm nay bên trong, Trương Khắc nhất trung nhận được ba đạo kim phủ. Đạo thứ nhất chính là cấu kiến hắn tu hành căn cơ như ý kim phủ đệ nhị đạo tắc là lúc trước tại thanh không giới lấy được nhị tương kim tiểu đạo thứ ba chính là trước mắt cái này chiếm được chủng tộc nửa lãnh chúa không biết tên kim phủ. Dựa theo Trương Khắc ngờ tới, đạo này kim phủ hẳn là cùng phía trước hai đạo kim phủ đồng dạng, cũng là xuất từ ngày xưa ở trong thiên đỉnh. Nhưng Trương Khắc nghiên cứu mấy ngày, lại không có thể dò xét ra đạo này kim phủ tác dụng. Bởi vì ở nơi này đạo kim phủ bên trong, có ngày xưa thiên đỉnh thiết trí cấm chế. Có lẽ cũng đang là bởi vì nguyên nhân này, chủng tộc nửa lãnh chúa mới có thể đem cái này có chút gân gà bảo vật tặng cho Trương Khắc. Bây giờ, đạo này kim phù lại tự động xuất hiện tại công đức trong của sáng. Chỉ bị cái kia công đức kim quang chiếu một cái, đạo này kim phù bên trong cấm chế đã ma diệt hết sạch. Sau đó đạo này kim phù tại vô thanh vô tức băng giải, một đạo hạch tâm trận văn dung nhập vào màu vàng trong sương mù. Cửu tức phục khí a, thiên cương 36 pháp. Ngày xưa thiên đỉnh thống ngự tam giới lúc, biên soạn kim chương ngọc lục đạo văn kim thư. Hán trung cộng bao gồm thiên cương 36 pháp cùng địa sát 72 thuật trung 108 đạo đỉnh tiêm đạo pháp. Nhưng đây chỉ là một loại phân loại, hán trung canh có rất nhiều biến hóa. Tỷ như chương khắc như ý biến hóa chính là từ thiên cương đạo pháp bên trong đại tiểu như ý thôi diễn mà ra. Mặt khác, Hán Nam hiểu đẳng vân giá vụ lôi pháp phích lịch kim quang đột mấy người đạo pháp cũng đều có tương ứng thiên cương đạo pháp đối ứng. Cửu tức phục khí là một loại ít có thể để tăng tốc độ tu luyện cùng trị liệu thương thế tính chất phụ trợ thiên cương đạo pháp. Nếu để cho bất luận cái gì một người tu hành tới chọn, con đường này pháp đều tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng lựa chọn hàng đầu. Cái khác như là di tinh hoán đầu điên đảo âm dương mấy người cường lực đạo pháp đều không thể so sánh cùng nhau. Không có cái gì so tu vi cảnh giới cùng hoàn hảo cơ thể càng quan trọng hơn rồi. Có lẽ cũng chính bởi vì điểm này mới có thể bị công đức chi quang chọn chúng. Nếu như nói chương khắc thời khắc này đặc thù hình thái giống một quả hạt châu, cái kia cựu tức phục khí chính là đem hạt châu bắt đầu xuyên tuyến. Làm đạo kia cựu tức phục khí hạch tâm trận văn dung nhập xương mù kim sắc sau đó, chương khắc tâm thần đột nhiên chạy không. Dần dần, chương khắc lâm vào trong giấc ngủ say. Loại này ngủ say cũng không phải là nghỉ ngơi, mà là trong mẫu thể thai nghén. Thủy thiên tiếp đất kim sắc quang trụ từ thực chuyển hư, vẫn như cũ tồn tại lại cũng không phát giác. Thời gian từng chút đi qua. Màu vàng công đức quang trụ dần dần từ nồng đậm biến mỏng manh, màu vàng xương mù dần dần chuyển biến làm màu bạch kim. Một điểm ánh sáng nhạt từ trong cột ánh sáng hiện ra, dần dần, một cái nho nhỏ phôi thai chậm rãi hình thành, đồng thời nhanh chóng trưởng thành. Trong lúc đó trên bầu trời thỉnh thoảng bay qua lần lượt từng thân ảnh, lại đối với phía dưới cảnh tượng làm như không thấy, liền tựa như phiến khu vực này đồng thời không tồn tại đồng dạng. Sau 7 ngày, Trương Khắc đang cảm thụ đến ánh nắng ấm áp sau đó, trong ngủ say thanh tỉnh. Ai nha? Phát ra khẽ than thở một tiếng, Trương Khắc chậm rãi mở hai mắt ra. Vẫn là đạo kia sơ lương, trung quanh trống rỗng, ngao thượng cùng thanh y đi sớm đã chẳng biết đi đâu, mà mình thì trần trụi co rúm ở trên mặt đất. Đứng dậy, bốn phía quan nhìn một cái, tâm niệm vừa động, một kiện bạch kim đạo bảo tại bên ngoài cơ thể tạo dựng mà ra. Mặc cha bản thân, tim đập như đánh trống, huyết dịch chảy xiết như sông, mỗi một tấc cơ bắp thượng đô ẩn chứa nổ tính sức mạnh. Thời khắc này Trương Khắc có một loại cảm giác, tựa hồ hô khẩu khí liền có thể đem núi thổi ngã. Kim Thiền Cựu chuyển bước vào thứ 8 chuyển. Hắn sức mạnh thân thể lại một lần nữa vượt qua tự thân tu vi cảnh giới. Thần niệm khẽ động, tam thiên lý bên trong như trong lòng bàn tay quan văn, thần hồn lực lượng ít nhất cường đại gấp đôi. Thấy bên trong mình một chút tu vi, vẫn là nguyên thần đệ nhất cảnh, bất quá tam hoa đã hoàn toàn hiển hóa, chỉ là không thể tụ đỉnh mà thôi. Chỉ cái này một cái biến hóa liền vì Trương Khắc tiết kiệm mấy trăm năm tu luyện thời gian. Tâm niệm vừa động, 1.024 căn thần niệm tham châm từ trong cơ thể nộ theo niệm mà sống. Lại là một cọc biến hóa, này thần niệm tham châm phía trước hắn chỉ có thể ngưng tụ ra 360 căn. Tỉ mỉ đối với thân thể của mình trong trong ngoài ngoài dò xét một lần về sau, Trương Khắc dài thở dài một hơi. Nhục thân cùng thần hồn chỗ có thương thế đều bị khôi phục, hơn nữa tựa hồ bởi vì chịu đến phá rồi lại lập ảnh hưởng. Cơ thể cùng thần hồn căn bản tố chất tại bản nguyên trên có chất tăng lên. Trương Khắc không biết đây là bởi vì Long Châu vẫn là những cái kia bảo vật quý giá sức mạnh, nhưng thân thể của hắn thật sự không đồng dạng. Loại này trên bản chất biến hóa bây giờ còn chưa phải là hết sức rõ ràng, nhưng Trương Khắc có loại cảm giác, lần biến hóa này có thể là kiếp này quý báu nhất một lần thuế biến. Trừ những thứ này ra biến hóa, Trương Khắc phát hiện trong cơ thể mình nội tức tự động vận chuyển tốc độ so sánh với quá khứ ít nhất nhanh hơn gấp đôi có thừa. Tựa hồ có một loại sức mạnh tại thôi động nội tức đang nhanh chóng vận chuyển. Rất rõ ràng, đây là cựu tức phục khí đang phát huy tác dụng. Trương Khắc tâm bên trong phân chấn, có đạo này pháp, chính mình tốc độ tu luyện đem tăng tốc gấp đôi. Cứ việc còn có chút đau lòng chính mình tổn thất những bảo vật kia, nhưng có thể chữa trị chính mình bản nguyên căn cơ, đồng thời khôi phục cảnh giới của mình, Trương Khắc đã phi thường hài lòng rồi. Nguyên bản hắn đều chuẩn bị binh giải chuyển thế. Tất nhiên cơ thể đã khôi phục, cái kia Trương Khắc liền không định vượt qua vô tận chi hải rồi. Cuối cùng liếc mắt nhìn cái nguy hiểm này chút làm chính mình nơi ngã xuống. Trương Khắc chân trái hướng về phía trước đạp mạnh, một tòa hư ảo màu bạch kim cầu gãy tại dưới chân hiện ra. Nhị tương kim tiểu sau đó cầu gãy từ hư chuyển thực, chờ Trương Khắc đạp vào cầu gãy sau đó, lại từ thực chuyển hư, mang ra từng đạo huyễn ảnh Trương Khắc xuyên không mà đi. Đấu chương xong, chương 674, trọng phản hư không chiến tràng chương 674, trọng phản hư không chiến tràng Ý Lam giới giới vực bên ngoài. Hư không mê vụ chiến trường. Kể từ 4 tháng trước chủng tộc nửa lãnh chúa bị tu sĩ nhân tộc đánh giết sau đó, cái kia mấy ngàn vạn chủng tộc liền lâm vào điên cuồng. Thiêu thân lao đầu vào lửa hoàn toàn giống nhau rừng mà tràn vào 10 vạn dặm Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận căn bản không quản phía trước có nguy hiểm hay không hoặc là cả bẫy. Loại hành vi này cho Hà Lạc đại trận mang đến áp lực thực lớn. Trận trung thiên thạch tiết điểm mỗi thiên đô có vài chỗ bị chủng tộc triệt để tiêu diệt. Theo như sóng biển vọt tới chủng tộc đại quân, tu sĩ nhân tộc trận địa liên tục bại lui. Nếu như trước đây chủng tộc nửa lãnh chúa cũng có thể như thế liều lĩnh đem tất cả chủng tộc một đợt để lên, có lẽ chỗ này 10 vạn dặm Hà Lạc đại trận sớm bị phá hủy. Tiếc là theo chi khôn đề cao, Đam Chiêu suy nghĩ cũng không khỏi phức tạp. Âm mưu, quỷ kế, cả bẫy, được mất, an toàn. Chủng tộc nửa lãnh chúa quên đi chủng tộc vốn là dựa vào biển côn trùng mới có thể ngang dọc đa nguyên vũ trụ. Đương nhiên cái này cũng cùng chủng tộc nửa lãnh chúa xuất thân có liên quan, nhục trùng vốn là xem như chủng tộc một loại thức ăn tồn tại. Dị của nó bên trong liền không có chiến đấu khái niệm. Từ bỏ tự thân chủng tộc ưu thế không cần, ngược lại khắp nơi suy nghĩ lấy mưu kế thủ thắng, đây mới là dẫn đến hắn rơi xuống căn nguyên. làm chủng tộc nửa lãnh chúa vẫn lạc về sau, chủng tộc đã mất đi quản thúc, bắt đầu khôi phục bản tính điên cuồng tiến công về sau, nhân tộc bị đè không ngẩng đầu được lên. Hết lần này đến lần khác, Tam Ma Kiệt, công lâu không thể bền bỉ, như là nhân tộc có thể chịu nổi một lớp này thế công, thế cục liền sẽ thay đổi rất nhiều. Bởi vì quá nhiều chủng tộc xâm nhập Hà Lạc đại trận tàn phá bừa bãi, mấy trăm chỗ thiên thạch tiết điểm bị hủy diệt, dẫn đến nhân tộc trận tuyến chỉnh thể lui về phía sau Tam Thiên Lý. Vì hòa dịu áp lực, phá diệt đạo quân rơi vào đường cùng, vận chuyển Hà Lạc đại trận, đem số lượng cao chủng tộc dẫn vào thiên thạch đại trận tiến hành đánh giết. Cái này cũng khiến cho lần này thông qua thiên thạch đại trận khoảng cách xâm nhập Ý Lam giới chủng tộc so sánh với mọi khi nhiều gấp mấy lần. Trương Khắc tại Nam vực gặp phải cái kia một hồi chủng tộc xâm nhập chính là lần này tiến công. Mặc dù như thế tốn sức tâm huyết mà phân lưu chủng tộc số lượng, có thể chủng tộc lần này là dốc toàn bộ lực lượng. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Hà Lạc đại trận tại chủng tộc không ngừng không nghỉ tiến công dưới, lần nữa gánh không được áp lực. Phá diệt đạo quân bọn người tổ chức một lần phản công, hy vọng đem chủng tộc thế công áp chế, nhưng hiệu quả không thật là tốt. Bây giờ, chủng tộc số lượng thành vì ưu thế lớn nhất, mấy trăm thống lĩnh mượn nhờ sâu bệnh thủy triều, quân lấy trùng xảo bốn phía xuất kích. Cho dù là nhân tộc đạo quân cũng không dám lâm vào cái này mấy ngàn vạn trùng hải bên trong. Ai biết những thứ này chủng tộc cũng có cái nào quỷ dị năng lực, một chút mất tập trung, liền xem như đạo quân cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Ngay tại tu sĩ nhân tộc đau khổ chống đỡ Trương Khắc khống chế nhị tương kim tiểu đi tới hư không chiến trường, phá quân bảo thuyền bên trong. Trương Khắc tiếp nhận mọi người đa đạo quân hỏi ý, ngày đó 36 tên đạo quân vây giết chủng tộc nửa lãnh chúa cũng không phải là không có tổn thương, 4 tên đạo quân vẫn lạc tại chủng tộc nửa lãnh chúa quyết tử phản kích chung. Vì vậy đối với ngày đó tình trạng phi thường tò mò, bọn hắn rất muốn biết chủng tộc nửa lãnh chúa cạm bẫy là cái gì. Nghe được phá diệt đạo quân hỏi thăm, Trương Khắc khinh tô lại nhạt viết mà nói, vạn bối tinh thiện biến hóa, biến thành một chỗ trùng xào tránh né chủng tộc rào sát. Ngày đó, chủng tộc nửa lãnh chúa tại vạn bối ở đây mai phục 88 tên thống lĩnh, lấy từ thân làm mồi câu dụ hoặc chư vị đạo quân đến đây. Lúc khai chiến, vạn bối đem cái kia 88 tên thống lĩnh mang đi, khiến cho không có lưỡi câu, chỉ còn lại có con mồi. Đi. Văn Thính Trương Khắc chi ngôn, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Chủng tộc nửa lãnh chúa thực lực ở vào đạo quân đỉnh phong, lấy sức một mình đối kháng 36 tên đạo quân còn có thể làm 4 tên đạo quân cho cùng. Nếu như lúc đó hắn lại có 88 tên không sợ sinh tử chủng tộc thống lĩnh hỗ trợ, 36 tên nhân tộc đạo quân e rằng liền ba thành đô không sống nổi. Vậy cái kia bây giờ 88 tên chủng tộc thống lĩnh ở đâu? Bán Hạ đạo quân nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Trương Khắc mở ra trắng bệch con mắt nhìn hắn một cái, không có trả lời Bán Hạ đạo quân tra hỏi, mà là không người thi lễ nói xin lỗi. Văn bối có một chuyện phải hướng Bán Hạ đạo quân bồi tội. Bán Hạ đạo quân khẽ giật mình, ngạc nhiên nói, vì sao như thế? Trương Khắc giải thích nói, ngày đó hai vị đạo quân xâm nhập trùng hải bị cái kia chủng tộc nửa lãnh chúa lấy thần niệm chi lực định trụ, vạn bối không có những biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là công kích tiền bối mới có thể phá tan cấm chế. Tuy sự xuất có nguyên nhân, nhưng vẫn là cho đạo quân tạo thành tổn thương, vì vậy đặc biệt hướng đạo quân bồi tội. Bán Hạ đạo quân thất thanh nói, nguyên bản đến khi đó vâng vâng như ý chân quân xuất thủ tương trợ. Đang khi nói chuyện, Bán Hạ đạo quân khoảng hướng Trương Khắc thi cái lễ. Ngày đó nếu không phải như ý chân quân tương trợ, lão phu cùng Tử Lăng đạo hữu sợ rằng rất khó lấy chạy trốn, lão phu ở đây tạm như ý chân quân cứu giúp tri ân. Trương Khắc liền vội hoàn lễ, phía sau lại nghi vấn hỏi, Tử Lăng đạo quân chính là cùng đạo quân cùng xông vào trùng hải tiền bối sao? Bán Hạ đạo quân đáp, chính là, bất quá lúc này hắn còn tại bên trong chiến trường, liền không cách nào hướng như ý ngươi đạo tạ liêu, ha ha ha. Trương Khắc khiêm tốn nói, nhắc tới cũng là văn bối xuất thủ lỗ mãng, nghĩ đến đạo quân nhất định có thoát khốn thủ đoạn, chỉ cần không trách tội, văn bối trong lòng liền ổn định. Phá Diệt đạo quân một bên đối xử lạnh nhạt quan sát, gặp Trương Khắc mấy câu ở giữa liền cùng Bán Hạ đạo quân đăng nhập vào. Trong lòng không khỏi tán thưởng Trương Khắc quả quyết và lòng can đảm. Không phải ai cũng dám tại dưới tình huống đó bước lên bại lộ nguy hiểm xuất thủ tương trợ người khác. Có thể hồi báo cũng là cực kỳ phong phú, kinh chuyện này, Nhật Nguyệt Tinh cung cùng Cửu Tiên cung tất nhiên sẽ đối với Trương Khắc đại sinh hào cảm. Tăng thêm phía trước vây giết chủng tộc nửa lãnh chúa 30 mấy tên đạo quân. Chờ sau trận chiến này, Trương Khắc coi như tại Úy Lam giới người tu hành đứng đầu nhất trong hội kia đứng vững. Đang trong lúc suy tư, liền nghe Trương Khắc tiếp tục nói, vì Úy Lam giới an nguy, vạn bối đã đem cái kia 88 tên chủng tộc thống lĩnh trục xuất tới Úy Lam giới ngoại trừ không gian. Mặc dù Minh Lộ ra cảm thấy Trương Khắc trong lời nói có chỗ không thật, nhưng mọi người đã không tốt lại hỏi. Trương Khắc nói xong, hơi chút dừng lại về sau, nghi vấn hỏi, "Vạn bối có một chuyện không rõ, muốn hướng chư vị đạo quân tỉnh giáo." Bán Hạ đạo quân hòa thanh nói, "Chuyện gì không rõ, cứ việc nói đi." Trương Khắc mở miệng nói, "Mấy ngày trước, vạn bối tại giới vực bên trong đột nhiên nhận được tiên địa công đức chi lực quán đỉnh, nhưng hôm nay chủng tộc không đi, chiến đấu không ngừng, vì Hà hội xuất hiện loại tình huống này." Phá Diệt đạo quân mở miệng nói, "Loại chuyện này vẫn là để ta tới giảng giải đi." Thiên Đạo Tông là ngày xưa Đạo Đức Tông chia ra tông môn, đối với công đức chi lực trong thiên hạ không còn so với bọn hắn càng hiểu hơn người. Giả thiết giữa thiên địa có một cái bình nhỏ tới xem như vật chứa đánh giá thế gian sinh linh đối với thiên địa làm ra công hiến, cái kia công đức chi lực liền giống với là thủy. Làm công đức chi lực đổ đầy cái bình này thời điểm, liền sẽ tự động phản hồi đến làm ra đóng góp mỗi một cái sinh linh trên thân. Lúc bình thường dưới, cái bình này không cách nào đổ đầy đấy, chỉ có làm một lần sự kiện kết thúc sau mới có thể phản hồi về tới. Nhưng lần này là một ngoại lệ, ở nơi này hư không mê vụ chiến trường tử thương chủng tộc cùng nhân tộc nhiều lắm. Vô tận nguyên khí càng không ngừng phản hồi cho Úy Lam giới, đủ loại pháp tắc khác nhau tại hoàn thiện, cân đối, chuyện này đối với Úy Lam giới bổ ích thật sự là quá lớn. Bởi vậy, trước mấy lúc Úy Lam giới mới có thể tự động đối với thiên địa sinh linh tiến hành một lần trả lại. Không chỉ là ngươi, có vô số sinh linh đều thu được công đức lực tẩy lễ. chỉ bất quá ngươi có thể là đạt được lợi ích nhiều nhất một cái kia. Trương Khắc giờ mới hiểu được nguyên do trong đó. Hàn huyên vài câu, Trương Khắc biết được tiên tiên nhất khí Nam Tông tại lần này trong chiến đấu đồng thời không có người bất lạc. Nguyên nhân trong đó không cần nói cũng biết, ở trong đó nếu là không có người cho chiếu cố, Trương Khắc là vạn vạn không tin. Tàn khốc như vậy hư không chiến trường, liền rất nhiều thượng phẩm tông môn đều thiệt hại nghiêm trọng, huống chi khác. Mặc dù phá diệt đạo quân nói cùng đây hết thảy cũng là Thanh Mi Trần Quân bảo vệ nguyên nhân, nhưng Trương Khắc vẫn là vội vàng hướng chư vị đạo quân nói lời cảm tạ. Sau đó Trương Khắc nhìn một chút phòng chỉ huy các nơi giám sát chiến pháp biểu hiện hư không chiến trường tình huống, cau mày nói, thế nào, chiến trường tình thế đã như thế trăng lợi rồi sao? Hắn nhìn rõ ràng, khắp nơi trận pháp cho thấy tiêu chí ở bên trong, đại biểu chủng tộc màu đỏ cơ hồ đem 10 vạn dặm tinh hà phủ kín, mà đại biểu nhân tộc điểm sáng màu trắng thì bị chia cắt đè ép không còn hình dáng. Phá diệt đạo quân than nhẹ một tiếng nói, không phải tình hình chiến đấu bất lợi, mà là tình thế nguy đãi tới cực điểm. Chủng tộc điên rồi, mấy ngàn vạn chủng tộc bây giờ đã toàn bộ xâm nhập Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận phạm vi. Bây giờ quá nhiều thiên thạch tiết điểm bị hủy diệt, đại trận vận chuyển đã lộ ra trễ sát. Dựa theo này xuống, lại có mấy tháng thời gian, đại trận e rằng thì sẽ tan vỡ. Đến lúc đó bằng vào thiên thạch đại trận căn bản là không có cách ngăn cản cái kia vô số chủng tộc. Thiên thạch đại trận không cách nào ngăn cản chủng tộc, kết quả phá diệt đạo quân không có nói tỉ mỉ, nhưng Trương Khắc lại há có thể không biết. Phải biết lúc trước trong vài năm, những cái kia xông vào Ý Lam giới chủng tộc mặc dù bị Ý Lam giới sinh linh tiêu diệt, nhưng vẫn cho thế gian tạo thành không nhỏ tổn thương. Một khi cái kia vô thiên cái địa chủng tộc xâm nhập Ý Lam giới, chắc chắn cho Ý Lam giới tạo thành tai họa thật lớn. Trương Khắc đột nhiên có chỗ tình ngộ, có lẽ cái này cũng là thiên địa công đức chi lực bùng nổ một cái nguyên nhân. Tinh tế tra xét đường này, Trương Khắc hỏi, bây giờ bản giới thế yếu ở đâu? Bán Hạ đạo quân lên tiếng nói, số lượng, bởi vì có trùng xảo, chủng tộc tổng thể số lượng từ đầu tới cuối duy trì tại 6000 vạn tả hữu. Mặc dù những thứ này nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng chủng tộc tuổi thọ rất ngắn, nhưng vẫn như cũ đối bản giới tu sĩ tạo thành tổn thương cực lớn. Ai? Kiến nhiều cắn chết voi, cũng là bởi vì những thứ này thông thường cung cấp thấp chủng tộc hải triều như thế phá hủy Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận vận chuyển, dẫn đến bản giới đánh mất địa lợi ưu thế. Một bên mấy vị đạo quân cũng đều rối rít mở miệng. Không sai, hư không chiến trường phổ thông tu sĩ không cách nào đến đây, bản giới bây giờ là lấy nguyên thần tu sĩ cùng đê giai chủng tộc đổi mệnh, thiệt hại thực sự quá lớn. Theo ta thấy, liền nên đem bản giới kim đan cảnh tu sĩ cũng đều đưa đến cái này hư không chiến trường bên trong. Lấy đê giai ứng đối đê giai, chúng ta có thể rảnh tay nhằm vào cao giai chủng tộc ra tay. Bằng không kéo dài như thế, coi như cuộc chiến tranh này thắng lợi, bản giới tu sĩ cấp cao chỉ sợ cũng còn lại không được bao nhiêu rồi. Như thế, ứng đối ra sao sau này kẻ địch càng đáng sợ. Ai, đạo hữu chi ngôn có mấy phần đạo lý, có thể như vậy, thông thường người tu hành sắp chết thương thảm trọng a. Kỳ thực vấn đề này, rất nhiều đạo quân sớm đã thảo luận qua rất nhiều lần. Không ít đạo quân cho là nên nhường cấp thấp tu sĩ tiến vào chiến trường tới hòa dịu tu sĩ cấp cao áp lực. Chỉ khi nào cấp thấp tu sĩ tiến vào mảnh này say thịt ma bàn, sợ rằng sẽ chịu đến khó mà lường được tử thương. Chuyện này đối với Bí Lam giới tu hành giới chính là đả kích cực lớn, không người kế tục phía dưới, chỉ sợ mấy trăm năm đều không thể khôi phục nguyên khí. Cũng là bởi vì điểm này, chư đa đạo quân từ đầu đến cuối khó mà lựa chọn. Bán Hạ đạo quân đem đại khái tình huống giảng thuật một phen, thở dài nói, nếu là không có những cái kia đê giai chủng tộc liền tốt, bằng vào hai trọng đại trận cùng bản giới người tu hành thực lực, át hẳn có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến tranh này. Mọi người đa đạo quân mở ra máy hát, ngươi một lời ta một lời mặt đất thuật cái nhìn của mình. Trương Khắc trong chủng tộc cẩn giấu đi 3 năm, không có so với hắn hiểu rõ hơn chủng tộc được rồi. Suy tư phút chốc, nhẹ giọng mở miệng nói, nếu như chỉ là tiêu diệt đê giai chủng tộc, vạn bối ngược lại là có thể thử xem. Tấu chương xong, chương 675, âm ba chấn đãng loa văn chương 675, âm ba chấn đãng loa văn giọng Trương Khắc không lớn, lại như sấm nổ vang dội rất nhiều đạo quân trong hai. Trong phòng chỉ huy trong nháy mắt biến lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người quay đầu nhìn Trương Khắc. Liền ngay cả những thứ kia giám sát hư không chiến trường tu sĩ đều tề tề xoay đầu lại. Phá diệt đạo quân khẽ hít một hơi, nhìn chằm chằm Trương Khắc trầm giọng nói, như ý chất quân, ngươi xác định có biện pháp không? Trương Khắc trịnh trọng mở miệng nói, vạn bối trong chủng tộc gần tàng 3 năm, đối với chủng tộc coi như giải. Hắn hơi làm dừng lại nói tiếp, chủng tộc là một cái gọi chung là, kỳ thực lần này đến đây xâm nhập chủng tộc chủng loại không dưới hơn 3 loại. Nhưng mà Trương Khắc mở ra hiện ra một tầng bạch đế mắt nhìn mọi người đa đạo quân, chậm rãi nói, nhưng mà, trong đó có 7 thành chủng tộc là lưỡi đao chủng. Loại này chủng tộc đặc điểm là tiêu hao nhỏ, sinh sôi nhanh, trưởng thành nhanh, từ ấu trùng trưởng thành lên thành côn trùng trưởng thành chỉ cần 3 cái giờ thời gian. Hơn nữa đao phong này trùng toàn thân bao trùm giáp xác, phòng ngự cực mạnh, tốc độ hành động lại là cực nhanh. Hai đạo giống như bọ ngựa một dạng đao cánh tay có thể tùy tiện chém sắt như chém bùn, ngoại trừ tuổi thọ hơi ngắn bên ngoài, cơ hồ không có thiếu sót cái gì. Vì vậy chủng tộc thích nhất sử dụng lưỡi đao trùng tới thi triển biến côn trùng. Mọi người đa đạo quân khẽ gật đầu. Trương Khắc ngay sau đó nói, vạn bối có một đạo thần thông có thể phạm vi lớn sát thương loại này đê giai chủng tộc, chỉ là thi triển phương pháp này có làm thiên hỏa, đối với vạn bối tự thân tổn thương cực lớn, cho nên phá diệt đạo quân không đợi Trương Khắc nói xong, đã dứt khoát nói, bản môn có một chí bảo thành tĩnh lưu ly đêm có thể tẩy luyện nhân quả, ta đưa ngươi ba dọn. Bán Hạ đạo quân cũng mở miệng nói, bản cung hổ phách linh chi giỏi nhất tẩm bổ thần hồn nhục thân, lấy 6 tiền cho ngươi. Bản phái ra cựu khúc luyện hồn hoa một đóa. Bản môn có thiên dương, thanh dương, thanh tăng ba loại nước suối, có thể ngưng luyện thần niệm, tất cả lấy một chiếc tặng cho chân quân. Bản phái hồ ly ngàn năm vạn năm yêu, đang ngồi cái nào thất lễ tâm tư bách chuyển thiên hồi, linh lung tích đấu, trong chốc lát liền lấy ra mười mấy loại làm cho Trương Khắc cực kỳ động tâm bảo vật. Trương Khắc nhất câu nói bị ngăn ở trong bụng nói không nên lời. Ngốc chỉ chốc lát, mới đăng tiếu đạo, tốt ta, hắn văn bối của nó cũng không muốn nói nhiều. Văn bối phương pháp này thi triển không dễ, muốn đạt đến hiệu quả lớn nhất, còn cần đại gia đồng tâm hiệp lực hỗ trợ. Phá Diệt đạo quân trầm giọng nói đi, cần chúng ta làm cái gì? Chư vị đạo quân, văn bối cần ở nơi này Hà Lạc đại trận 10 vạn dặm tinh hà bên trong bố trí một loại pháp khí. Pháp khí này số lượng càng nhiều, sinh ra hiệu quả cũng sắp càng ngày càng cường đại. Hy vọng đạo quân có thể hỗ trợ luyện chế. Bán hạ đạo quân tiếu đạo, chuyện nào có đáng gì, đem pháp khí phương pháp luyện chế báo cho ta biết mấy người là đủ. Đúng, ngươi chuẩn bị thi triển là cái gì thần thông? Trương Khắc cười nhạt một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, thứ thanh ba. Trương Khắc sớm trong chủng tộc vô sự thời điểm không ít tư tác như thế nào đối kháng chủng tộc. Thông qua đối với chủng tộc hiểu rõ, Trương Khắc cảm thấy mình chỉ ít có hai loại biện pháp có thể phạm vi lớn sát thương chủng tộc. Thời chi luân thứ thanh ba. Bất quá một phen tư tác về sau, Trương Khắc vẫn là loại bỏ thời chi luân. Một cái phương pháp này phạm vi công kích có hạn, hơn nữa còn là một loại kéo dài tính chất đạo pháp, muốn đạt đến cao nhất hiệu quả, nhất định phải dài thời gian tại chủng tộc nội địa dừng lại. Cao giai chủng tộc không phải là không có trí khôn, chỉ cần thi triển mấy lần đạo pháp, mình nhất định sẽ bị để mắt tới. Trương Khắc cũng không dám đem tính mạng của mình an nguy ký thác trên người khác. Đã như thế, muốn phải đại quy mô sát thương chủng tộc, cũng chỉ có thể dựa vào thứ thanh ba. Phương pháp này một khi bày ra, hắn phạm vi công kích cơ bản có thể bao trùm 100.000 này bên trong tinh hà. Nhưng mà, thứ thanh ba cũng có khuyết điểm. Đệ nhất, bởi vì vô lượng hư không tính đặc thù, âm thanh rất khó tại hư không chi trung truyền bá. Mà hết lần này tới lần khác thứ thanh ba là một loại dựa vào âm tần chấn đãng mới có thể phát huy hiệu quả đạo pháp. Bởi vậy, đầu tiên phải giải quyết chính là hư không chi trung truyền lại âm thanh cũng khó khăn để. Cũng may Trương Khắc những năm này tu hành cũng không phải cho không, sớm đã thôi diễn ra có thể tại hư không chi trung lên tiếng đạo pháp. Trước đây hắn mới tới hư không trực luân viên lúc cũng bởi vì có thể tại hư không truyền âm làm cho Hoàng Tuyển Kiếm Tông Đạm Đài Hồng Minh Đại lấy làm kinh hãi. Cái này vấn đề thứ nhất xem như giải quyết. Thứ yếu, chủng tộc là tất cả chủng loại chủng tộc gọi chung là, lần này đánh tới chủng tộc không dưới vài loại. Thứ thanh ba là một loại có thể nhằm vào một loại sinh vật tiến hành bản nguyên công kích đạo pháp, uy lực mặc dù cực lớn, nhưng hạn chế cũng là không nhỏ. Lấy nhân tộc làm thí dụ, vô luận là người da vàng, người da trắng, người da đen lấy cùng những thứ khác nhân tộc chủng loại, mặc dù màu da tướng mạo có khác biệt, nhưng chung quy là cùng một loại bản nguyên. Nhưng chủng tộc khác biệt, những thứ này thiên hình vạn trạng các loại chủng tộc, mỗi một chủng tộc đều là một loại hoàn toàn bất đồng chủng loại. Thứ thanh ba chỉ có thể châm đối với một loại trong đó tiến hành bản nguyên công kích, lại không cách nào đem khác biệt chủng tộc đều đánh giết. Tại chủng tộc trong 3 năm, Trương Khắc bằng vào chủng xào tiện lợi, tách rời nghiên cứu đủ loại chủng tộc cấu tạo. Vì vậy, Trương Khắc tài dám đối với Phá Diệt đạo quân nói mình đối với chủng tộc hiểu rõ cực sâu. Khi biết Ý Lam giới bây giờ lớn nhất khốn cảnh không phải những cái kia cường đại chủng tộc thống lĩnh cùng dũng sĩ, mà là phổ thông cùng cấp thấp chủng tộc về sau, lưới đao chủng trực tiếp tiến nhập ánh mắt của Trương Khắc. Loại này nhìn cường đại đê giai chủng tộc nhưng thật ra là có cự thiếu sót lớn. Nhanh chóng sinh sôi cùng trưởng thành, mang ý nghĩa loại này chủng tộc tự thân gen không đủ ổn định, cái này có thể từ hắn ngắn ngủi tuổi thọ nhìn ra. Điểm này có lẽ đối với những người khác tới nói không có ý nghĩa gì, bởi vì bọn họ là lấy đi thẳng đến phương pháp đánh chết. Nhưng là đối với Trương Khắc tới nói, chỉ phải phá hư hắn bản nguyên gen tính ổn định liền có thể dễ dàng đem loại này chủng tộc đại quy mô bè bè diệt sát. Mà muốn đạt đến tốt nhất sát thương hiệu quả, Trương Khắc tài hy vọng có thể tại 100.000 này bên trong tinh hà bên trong bố trí một loại đặc thù pháp khí. Âm ba chấn đãng loa văn đây là một loại có thể phóng đại âm tần hiệu quả pháp khí. Là Trương Khắc trong lúc rảnh rỗi trong lúc vô tình thôi diễn đi ra ngoài, hình dáng giống như cuộn dây nam châm điện. Trung tâm một cây cột kim loại, trung quanh vây quanh một vòng hình xoắn ốc lò xo hình dáng tơ kim loại tuyến, mà ở phía dưới nắm trên bảng cắt thì khắc một đạo âm sóng khuyết tán pháp trận. Làm tiếp thu được đặc định âm ba, pháp khí này liền sẽ hướng trung quanh thường xuyên, kéo dài tính chất mà khuyết tán loại này âm ba. Chỉ cần tại 100.000 này bên trong tinh hà bố thiết đủ nhiều, Trương Khắc cảm thấy một nhất định có thể giết chết thật nhiều lưỡi lao trùng. Thi triển loại này đạo pháp kỳ thực đối với nguyên thần cảnh giới Trương Khắc là không có tổn thương gì lớn. Nhưng phương pháp này uy lực quá lớn, nếu như không đem sự tình nói nghiêm trọng một chút, sợ rằng sẽ gây nên khác người tu hành kiêng kỵ. Nhất là cái kia đứng đang tu hành giới đỉnh những người kia. Do đó, Trương Khắc tài sẽ nói như thế, hơn nữa vì che lấp, hắn còn đã nghĩ ra ứng đối chư đa đạo quân một đạo khác thủ đoạn. Âm ba chấn đãng loa văn luyện chế đồng thời không phức tạp, âm ba loại khuyết tán pháp trận tại Ý Lam giới cũng có rất nhiều. Tại bây giờ bực này tình hình chiến đấu tràn ngập nguy hiểm dưới tình huống, chỉ dùng 7 ngày thời gian, 10 vạn kiện âm ba chấn đãng loa văn pháp khí đã luyện chế thành công. Pháp trận này bố trí không có yêu cầu, chỉ cần tận lực đều mà bao trùm tại 100.000 này bên trong hư không mê vụ chiến trường là đủ. Vì vậy, làm pháp khí sau khi luyện thành, Phá Diệt đạo quân lấy Ý Lam giới chống cự chủng tộc tổng chỉ huy danh nghĩa hướng bây giờ chiến đấu trong Hà Lạc đại trận người tu hành ban bố mệnh lệnh. Tất không năm ngày 29 tháng 7, tất cả chiến đấu anh dũng tại hư không mê vụ chiến trường nguyên thần tu sĩ đều phải xuất động. Không cần cùng chủng tộc bày ra chém giết, chỉ cần muốn làm hết khả năng đem âm ba chấn đãng loa văn pháp khí rơi vãi tại 10 vạn dặm trong tinh hà. Mà những pháp khí này toàn bộ đều sẽ thông qua tinh thần bản truyền tống đến mỗi một chỗ thiên thạch tiết điểm bên trong. Tất không năm ngày 29 tháng 7, Trương Khắc tại 9 tên đạo quân dưới sự bảo vệ lặng yên tiến vào Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận khu vực trung tâm. Nếu như nhìn từ đằng xa, một phương chiến trường này giống như là một cái ba tầng vòng quanh hình cầu. Nơi trọng yếu là Ý Lam giới tinh thể, bên ngoài nhưng là cái kia mấy triệu vành đai thiên thạch, phía ngoài nhất chính là chỗ này Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bao trùm 10 vạn dặm tinh hà rồi. Bây giờ, đông nam tây bắc trên dưới 6 cái phương hướng đều bị màu tím đen trùng chiếu bao phủ. Bởi vậy, một khi Hà Lạc đại trận thất thủ, tới từ 4 phương 8 hướng vô số chủng tộc đem như con kiến về tổ như thế xâm nhập Ý Lam giới. Trương Khắc có như ý biến hóa năng lực, nếu như nói chỉ là đơn thuần tiến vào đây cơ hồ bị chủng tộc chiếm cứ khu vực, căn bản vốn không cần những người khác hỗ trợ. Nhưng vì lấy phòng ngừa bất nhất, Phá Diệt Đạo Quân tự mình xuất lĩnh 8 người vì Trương Khắc hộ giá hộ tống. Tác dụng của bọn họ chỉ có một, nếu như Trương Khắc đến lúc động tác gây nên chủng tộc thống lĩnh chú ý, bọn hắn sẽ chủ động xuất kích đem chủng tộc thống lĩnh kiểm chế lại hoặc dẫn đi. Một kiện nửa trong suốt khăn lụa đem Trương Khắc 10 người bao phủ trong đó, nhanh chóng hướng đại trận khu vực hạch tâm di động. Đây là một kiện ít có thể giả tế đạo quân hơi thở bảo vật. Một đường cực kỳ thuận lợi, 10 người vô kinh vô hiểm mà đi tới Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận khu vực hạch tâm chờ đợi. Mấy ngàn vạn chủng tộc toa tại một cái là khái niệm gì? Vô số chủng tộc vén bao trùm cùng một chỗ, vậy mà hoàn toàn đem hư không phủ kín, hai mắt nhìn lại, 10 vạn dặm tinh hà liền như là một phiến đại lục. Trương Khắc 10 người trốn ở một tòa trùng sao bầu trời yên lặng chờ đợi. Không có cách nào, chủng tộc đem gặp được hết thảy mọi thứ đều hủy diệt, cho dù là thiên thạch cũng bị phá toé đi nuốt vào trong bụng. Vì vậy 10 người chỉ có thể tìm tới trùng sao phía trên địa điểm này tới che giấu mình. Tu sĩ nhân tộc muốn đem âm ba chấn đãng loa văn pháp khí vậy khắp hư không là cần nhất định thời gian. Hơn nữa một khi tu sĩ nhân tộc phát động, chủng tộc cũng sẽ ứng cơ mà động. Trương Khắc cần đem nắm tốt trong đó phân tức, phát động quá sớm, âm ba chấn đãng loa văn pháp khí không có lượt vậy hư không liền không cách nào đạt đến cao nhất hiệu quả. Phát động trễ, có lẽ liền rộng lượng âm ba chấn đãng loa văn pháp khí bị chủng tộc tiêu diệt. Bởi vậy, Trương Khắc tâm thần rơi vào Nê Hoàn cung càng không ngừng tính toán thôi diễn. Hắn nên nắm chắc cái kia thời cơ tốt nhất. Đang chờ đợi ở giữa, Trương Khắc bọn người chợt phát hiện chủng tộc táo động. Mấy người phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy số thiên đạo lưu quang tại hư không chi trung bay múa, vô số điểm đèn từ này chút lưu quang lướt qua bay thấp. Mấy ngàn vạn chủng tộc bị kinh động, điên cuồng như gió lốc bên trong hải triều như thế phun trào. Trương Khắc mừng rỡ. Đến rồi. Tấu chương xong, chương 676, Thứ Thanh Trung chương 676, Thứ Thanh Trung từ 3 năm trước đây chủng tộc xâm lấn bắt đầu, Úy Lam giới trung tổn thất đạo quân 11 người, nguyên thần 773 người. Đây là một cái khiến cho mọi người đều đau lòng không thôi con số. Nguyên thần chân quân thì cũng thôi đi, Úy Lam giới lớn như vậy, hơn nữa theo thiên địa linh cơ khôi phục nhanh chóng, nguyên thần chân quân cánh cửa càng ngày càng thấp, hàng năm chắc chắn sẽ có một chút tấn giai. Khả đạo quân cũng không giống nhau. Đạo quân chỉ là tu hành giới xưng hô, ở thế tục giới, cảnh giới này người tu hành là bị trực tiếp xưng là tiên nhân. Thiên, địa, nhân, thần, quỷ, phi thiên độ địa, hô phong hoán vũ, tác đầu thành binh, thưởng thọ 10,800 lại. Úy Lam giới người nào không phải nghe thần tiên cố sự lớn lên. Cái này tại người bình thường trong suy nghĩ trưởng sinh bất tử tiên nhân tại ngắn ngủi này trong vài năm vẫn lạc 11 người. Mà ở Úy Lam giới, bình quân xuống, mỗi 500 năm mới có một cái đạo quân sinh ra. Trước kia đạo đức tông phân liệt thời điểm, chỉ là Hoa đạo quân một người vẫn lạc đã làm cho thiên hạ người tu hành vì đó bóp cổ tay thở dài. Từ đó có thể biết, cái này 11 tên đạo quân vẫn lạc cho Úy Lam giới tạo thành bao nhiêu tổn thất. Và hôm nay, Phá Diệt đạo quân lại có đạo quân rơi xuống chuẩn bị tâm lý. Hắn không biết Trương Khắc thi triển đạo pháp động tĩnh sẽ có bao nhiêu lớn, nhưng đại quy mô đánh giết chủng tộc, cuối cùng sẽ dẫn tới cao giai chủng tộc chú ý của. Đến tột cùng như ý chân quân sẽ làm như thế nào đâu? Làm hư không chung mấy ngàn nguyên thần chân quân tại đầy trời bay múa thời điểm, 10 vạn dặm tinh hà triệt để sôi trào. Mấy ngàn vạn chủng tộc chân sĩ cao phi, lên tiếng tê minh, hắn phát ra âm thanh liền hư không đều không thể cách trở. Rầm rầm rầm. Như tinh thể tại băng giải, trời long đất lở tiếng vang chấn đãng hư không. Giờ khắc này, ở vào chủng tộc trong vòng vây Úy Lam giới bên trong, cơ hồ tất cả sinh linh đều nhìn về bầu trời. Bởi vì bên trên bầu trời kia có vô tận muộn lôi tại chấn minh. Trung chiếu như hải, khắp không bờ bến chủng tộc cuốn động, liền tựa như thiên địa bị đột nhiên liên đảo vị trí, trên dưới lật một chút. Ngắn ngủn mấy chục giây, Trương Khắc đám người đã không cách nào tại ẩn giấu trong đó. Trung quanh vô số chủng tộc sông mạnh bay loạn, như sóng biển cuộn, trực tiếp đem mọi người bạo lộ ra. Theo tới đúng là cái kia vô số điên cuồng chủng tộc. Phá Diệt đạo quân bọn người không có ra tay toàn lực, bọn hắn không muốn gây nên quá nhiều cao giai chủng tộc chú ý của. Chỉ là kích động đại đạo chi lực tạo dựng ra từng tầng phòng ngự đem cả đám người bảo vệ, nhập bằng chủng tộc xé. Đột nhiên ở giữa đã bị vô số chủng tộc bao ở trong đó, một cái bách trượng lớn nhỏ chủng cầu xuất hiện. Trương Khắc tâm thần khẩn trương thôi diễn tính toán thời cơ, tựa hồ thời gian tại thời khắc này bị vô hạn kéo dài, mỗi một giây cũng là dày vò. Thẳng đến 21 giây sau đó, xuất thủ thời cơ tốt nhất đến. Trương Khắc đột nhiên đem hai tay chặp lại, vô tận màu bạch kim hào quang tại lòng bàn tay bắn ra. 10 ngón như trăm hoa đồng dạng khuất thân kích động nở rộ, số 10 vạn đạo phù văn tuyến như tơ như tuyến, vén sen cái tại đầu ngón tay. Sau một lát, một tòa lớn hơn một xích trắng kim trung xuất hiện tại Trương Khắc lòng bàn tay. Ống hình, phần dưới hình dáng chắc huyết, treo tay cầm, bố lao, trung thần không cũng đủ. Trong thân trung tường ngoài khảm đầy hoa văn, mà chút hoa văn nhưng là từ đến không hết vân truyện văn tự tạo thành. Sâu thẳm hư không chi trùng, theo Trương Khắc động tác, lực lượng pháp tắc qua lại, chợt xuất hiện 129600 điểm bạch quang. Sau đó điểm điểm tương liên, diễn sinh ra vô số đường cong, hoành tụ giang khắp nơi, lờ mờ tạo thành một bộ trung lớn. Trung này đại có số bách trượng, trung trên khuôn mặt vô tận chữ truyện đang nhấp nháy, đến không hết phù văn lưu chuyển, tạo dựng ra phức tạp huyền ảo đồ hình. Mà hoành tụ phù văn tuyến tương giao về sau, khoảng cách ra vô số tiểu cách tử bên trong, từ phù văn đồ án diễn hóa ra vô số gương mặt tới. Những thứ này gương mặt trẻ có già có nam có nữ, mỗi một khắc đều đang không ngừng biến hóa. Nét mặt của bọn hắn hoặc là thành kính, hoặc là sợ hãi, hiển thị rõ nhân sinh muôn màu. Duy nhất điểm giống nhau liền là miệng của bọn hắn đều đang không ngừng nói gì đó. Vô số chủng tộc bị hắn hấp dẫn, hướng về hư không chi trùng trùng lớn bay đi. Ngoài ra càng nắm chắc hơn vạn đạo chủng tộc thiên phú thần thông pháp thuật bắn ra sông thẳng trùng lớn hư ảnh. Cùng lúc đó, Trương Khắc hít thở thật sâu một chút, toàn thân phóng ra vô tận màu trắng hào quang. Thứ thanh ba là dung hợp tại Trương Khắc cơ thể, trong linh hồn một môn đạo pháp. Muốn phát huy ra tác dụng lớn nhất, nhất thiết phải lấy cơ thể làm môi giới. Vô tận linh quang từ Trương Khắc trong thân thể hướng ra phía ngoài bắn ra. Đã hoàn toàn bị chủng tộc tầng tầng lớp lớp khỏa ở chung với nhau, bách trượng chủng cầu đều không thể ra tế loại này linh quang cùng ba động, một chút cao giai chủng tộc chú ý của lực bị hấp dẫn tới. Hư không chi chung, trung thân bên trên cái kia vô số gương mặt đọc càng lúc càng nhanh, thần sắc cũng càng phát thành kính. Mà ở bạch quang chung lớn bên cạnh, một cái hình người hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Này hư ảnh chỉ có nửa người trên, người khoác màu đen mũ trùm bảo phục, đem đầu mặt ẩn tàng trong bóng đêm. Lờ mờ có thể thấy được kỳ nhân chỗ mi tâm hình như có kim sắc pháp văn hiện ra. Cổ đồng sắc làn da, đốt ngón tay cốt đục cân xứng, hai tay ôm lấy một cây màu bạch kim trung chủ y. Trung chủ y quang mang nội liễm, giống như vật thật, bên trên trải rộng pháp văn. Trương Khắc chậm rãi thở phào một cái, tay trái cầm trung huyền hữu, tay phải cong ngón tay hướng trung thân bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Cùng lúc đó, chúng lớn cái khác hư ảnh chậm rãi đem trung chủ y bày lên, ôm lấy trung chủ y bỗng nhiên vọt tới bạch quang chúng lớn. Đông. Một tiếng nặng nề, hùng hậu tiếng chuông vang lên, hư không chi chung lần nữa có âm thanh xuất hiện. Chung này âm thanh tại thực tế cùng trong lòng đồng thời vang lên. Lấy Trương Khắc vị trí chỗ ở làm tâm, số trong trăm dặm, hết thảy mọi người cùng chủng tộc trong nháy mắt cảm giác buồng tim của mình bị trùng điệp gõ một cái trọng truy. Tim đập nhanh, phiền muộn, ngạt thở, sợ hai các loại cảm xúc đồng thời xuất hiện tại đáy lòng. Hư không chung, làm cái kia hư ảnh hình người đụng vang dội thứ thanh chung về sau, hai người vô thanh vô tức hóa thành ánh sáng nhạt tản ra vô tung. Mà ở bạch quang chung lớn phát ra trung minh một sát na, một vòng vô hình gợn sóng nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Làm sóng gợn này vỡ bờ hư không cùng cái kia rơi vãi tại trong hư không âm ba chấn đãng loa văn pháp khí xung kích cùng một chỗ lúc. Mấy bạn kiện còn sót lại âm ba chấn đãng loa văn pháp khí đột nhiên phóng xuất ra yêu đất hào quang. Một giây sau, đi qua âm ba chấn đãng loa văn pháp khí tụ lại, kiềm chế, ngưng tụ thứ thanh ba đột nhiên bị phóng đại, khuyết tán, lan tràn. Mấy bạn âm ba chấn đãng loa văn pháp khí giống như là bị mưa to bao trùm mặt nước. Vô số gợn sóng từng vòng, nhiều đám, tầng tầng lớp lớp, lít nhít từ bên trong bên ngoài nhanh chóng lan tràn, khuyết tán. Tiếng này sóng bởi vì vô số lần điệp ra cùng tụ hợp, vậy mà tạo thành từng vòng màu trắng gợn sóng đi ra. Đông. Một tiếng chấn đãng hư không trung minh vang vọng hư không. Thanh âm tốc độ có bao nhanh, mỗi giây 300 mét. Mà chính Trương Khắc tương vị trí xem như đầu mối then chốt, lấy âm ba chấn đãng loa văn pháp khí làm tiết điểm. Như mộng cảnh bên trong cơ chạm như thế tầng tầng truyền lại, chỉ là ngắn ngủi mấy phút, màu trắng gợn sóng đã xem 100.000 này bên trong tinh hà hoàn toàn bao trùm. Tinh hà bên trong, như diệt thế hải triều như thế lật út hư không mấy ngàn vạn chủng tộc tại thứ thanh trung vang vọng hư không thời điểm, chợt dưới đáy lòng sinh ra vô tận sợ hãi. Mấy ngàn vạn chủng tộc nhịn không được lên tiếng tê mình. TTT, tựa hồ muốn dùng cái này đối kháng cái kia trong lòng khủng hoảng. Một giây sau, phàm nghe được trung minh tiếng lôi đao trùng, lấy Trương Khắc chỗ ở hư không vị trí làm tâm, hiện lên hình khuyên hướng ra phía ngoài độ dạng. Giờ khắc này, hư không chi trung tựa hồ có vô số tổ hình khuyên quân bài đố mị nộ bị khởi động. Tầng tầng lớp lớp, một vòng hướng ra phía ngoài ngã bảo. Mà càng xa một chút, nhưng là lấy cái kia mấy vạn âm ba chấn đãng loa văn pháp khí vì tiết điểm, vô số lôi đao trùng từ bên trong bên ngoài ngã xuống. Nếu có người từ hư không nơi xa quan sát, một sát na này, thật giống như có vô số đóa hoa tầng tầng lớp lớp từ bên trong đến nơi khác nở rộ. Trung tăng một bang, sinh linh tuyệt diệt. Tại hư không chi trung, vật thể nếu như không có ngoại lực thôi động dưới tình huống, sẽ một mực ở vào lơ lửng trạng thái. Bây giờ, mấy ngàn vạn chủng tộc đang sao động mà vỡ bờ hư không, vô số lôi đao chủng tử vong lập tức nhiễu loạn chủng tộc thế công. Mà ở cái này đột nhiên tử thương vô số chủng tộc hư không trùng, một chút xíu sinh linh diệt tuyệt tử khí phiêu tán như khói, ngưng kết thành một đạo màu xám bay khói lặng yên dung nhập Trương Khắc thể nội. Úy Lam giới bên trong, giữa thiên địa tất cả sinh linh đã ở cùng một thời khắc nghe được cái kia vang vọng bầu trời trung minh thanh âm. Một chút có được cùng lưỡi đao trùng ngang nhau bản nguyên chủng tộc tại tiếng trung vang lên trong nháy mắt vô thành vô tức vẫn diệt. Phá quân bảo trên thuyền, Chư La đạo quân đang ngưng thần nhìn về phía mấy trăm tòa giám sát trận pháp. Làm vang vọng hư không trung minh thanh âm truyền đến trong thai mọi người lúc, giám sát trong trận pháp biểu hiện cảnh tượng làm cho tất cả đạo quân thất thanh kêu to. Không thể nào, chuyện gì xảy ra? Nhanh chóng tra, xem hư không chi trung chuyện gì xảy ra. Mười mấy tên đạo quân tề tề hét lên kinh ngạc, chẳng thể trách bọn hắn kinh hãi như vậy thất sắc, thật sự là trước mắt thấy một màn lật đổ bọn họ nhận thức. Phía trước, bao trùm Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận trùng hải ở đó mấy trăm tòa giám sát trận pháp biểu hiện ở bên trong, bởi vì số lượng quá nhiều, vô số điểm đỏ chồng chồng lên nhau, thật giống như một áng đỏ đem đại trận bao phủ. Mà ở tiếng trung vang lên một khắc này, mọi người đa đạo quân trơ mắt nhìn thấy cái kia chói mắt hồng quang như trong bầu trời đêm đèn đuốc bị gió lớn liên miên dập tắt. Chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt phút, 10 vạn dặm tinh hà điểm đỏ đã là đi bảy thành. Tất cả nhìn chăm chú đây hết thảy đạo quân tại bản năng hét lên kinh ngạc về sau, không còn âm thanh, toàn bộ lâm vào trong đờ đẫn. 7 ngày trước, làm Trương Khắc nói ra có biện pháp giải quyết chủng tộc số lượng vấn đề lúc, đông đảo đạo quân đồng thời không có hoài nghi. Trương Khắc đã lấy mấy trăm năm nay tới làm ra chiến công chứng minh năng lực của mình. Tại Chư Đa đạo quân tâm lý, Trương Khắc có lẽ có thể đại quy mô sát thương đê dài chủng tộc, nhưng bọn hắn cho rằng cái này ít nhất cần mấy tháng hoặc là số năm thời gian. Không có ai cho rằng Trương Khắc có thể tại ngắn thời gian bên trong đại lượng đánh giết chủng tộc, dù sao đây là liên đạo quân đều không làm được sự tình. Nhưng trước mắt thấy một màn này triệt để lật đổ bọn hắn đối với Trương Khắc nhận thức. Dựa theo ước định khi trước thời gian tới suy tính, Trương Khắc thế mà tại chiến đấu sau khi phát sinh mấy phút bên trong liền đánh chết gần 5000 vạn chủng tộc. Cái này là bực nào nghịch thiên cử động. Coi như Úy Lam giới toàn bộ hơn 200 tên đạo quân cùng nhau xuất thủ, cũng tuyệt đối không cách nào làm đến điểm này. Giờ khắc này, cho dù là đạo quân, cũng đều đối với Trương Khắc sinh ra kính nể. Đồng thời sâu đậm kiêng kỵ từ đáy lòng của bọn hắn sinh ra. Trương Khắc tất nhiên có thể nhất cử diệt sát mấy ngàn vạn chủng tộc, vậy nếu như hắn ra tay với nhân tộc đâu? Tấu chương xong, chương 677, phản vệ chương 677, phản vệ 10 vạn dặm tinh hà bên trong. Phá Diệt đạo quân 9 người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt hư không trùng cái kia cảnh tượng khó tin. Phóng nhãn chung quanh, vô số lưỡi đao trùng đang chạy nhanh phi nhanh bên trong vô thanh vô tức ngã xuống, tình cảnh này thật giống như một phương từ xa thổ xây dựng tiên địa đột nhiên sụp đổ đồng dạng. Vô số chủng tộc thất kinh phát ra không tiếng động tê mình, vô luận là chủng tộc thống lĩnh vẫn là không có chút nào thần trí phổ thông chủng tộc. Tại thời khắc này, bọn chúng bị triệt để mà dọa điên rồi. Lưỡi đao trùng chiếm giữ chủng tộc tổng số 7 thành, mặc dù hắn thực lực không tính quá mạnh, nhưng là một cái này 7 chủng căn cơ cùng sống lưng. Mà bây giờ, bọn chúng sống lưng bị đánh gãy. Không có chủng tộc nửa lãnh chúa lớn nhất gì chứng sinh ra, chủng tộc lâm vào hoàn toàn hỗn loạn. Vô số chủng tộc tại hư không chi trung chạy tứ phía, hồ sung đi loạn, lại không có bất kỳ cái gì kỷ luật có thể ước thúc bọn chúng. Bọn chúng điên cuồng công kích tới hết thảy trước mắt sinh vật. Vô luận là đồng tộc vẫn là những thứ khác chủng tộc, chỉ cần che trước mặt mình toàn bộ cho cùng điên cuồng công kích. Liền ngay cả những thứ kia ở vào chủng tộc đỉnh thống lĩnh cũng đều loạn cả một đoàn. Không có não mà tại hư không trung hồ loạn bay múa, thỉnh thoảng cũng bởi vì giữa lẫn nhau va chạm mà tự giết lẫn nhau đứng lên. Phá Diệt đạo quân tâm thần run rẩy, cơ thể không bị khống chế run rẩy lên. Hắn đang sợ hãi, đang sợ, cả đời này trong lòng của hắn chưa bao giờ có như lúc này như vậy sợ hãi. Như Ý Chân Quân, ngươi đến tột cùng là một hạng người gì? Cùng hắn có động tác giống vậy còn có chung quanh mấy tên đạo quân. Định rồi định tâm thần, Phá Diệt đạo quân quay đầu nhìn về phía Trương Khắc, lấy thần niệm truyền âm nói, "Như Ý Chân Quân, ngươi là như thế nào?" Thần niệm truyền âm im bặt mà dừng. Giờ khắc này, hắn thấy được cực kỳ sợ hãi một màn. Trương Khắc đứng yên bất động trên thân thể xuất hiện đáng sợ biến hóa. Liền thấy tóc của Trương Khắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ đen thành trắng, tinh xảo làn da cấp tốc khô gắt, lạc hậu, đánh mất có giãn. Cái kia giống như thiếu niên đồng dạng mạo xưng mãn triều khí khuôn mặt trong khoảnh khắc liền đã nếp nhăn nảy sinh. Thân thể cao lớn khôi ngô giống như là bị kéo ra lượng nước, ngắn ngủi mấy giây ở giữa đã biến khô cạn và nhỏ gầy. Câu lũ còn giống cái gần đất xa trời lão nhân. Nếu như những thứ này còn chưa đủ đáng sợ lời nói, cái kia hắn mặt ngoài thân thể vô số lưu ly phá toái hình dáng vết dạng, cùng với một chút xíu thấu thể ra tử khí tắc thì làm cho trong lòng mọi người kịch liệt chấn động một chút đi. Phá Diệt đạo quân bọn người không khỏi hít một hơi thật sâu, sắc mặt tràn đầy hãi nhiên. Không hỏi có biết, đây chính là Trương Khắc một kích kia sinh ra hậu di chứng. Phá Diệt đạo quân thần sắc nghiêm lại, truyền âm Tử Lăng đạo quân nói, thỉnh Tử Lăng đạo hữu lập tức đem Như Ý Chân Quân đưa về, vạn bất khả còn có. Tử Lăng đạo quân xuất thân Cửu Tiên cung am hiểu nhất không gian bỏ chạy. Phía trước hắn cùng với Bán Hạ đạo quân xâm nhập chủng tộc trận địa còn có thể toàn thân trở ra, bằng vào chính là chỗ này một thân không gian đạo pháp. Tử Lăng đạo quân gật gật đầu, Trương Khắc lần này lại vì Ý Lam giới lập xuống tuyệt thế đại công, hắn an nguy bây giờ là trọng yếu nhất. Cái kia ngươi muốn làm gì? Hắn lấy thần niệm truyền âm hỏi hướng Phá Diệt đạo quân. Phá Diệt đạo quân khẽ miệng lộ ra một tia cười tàn nhẫn, ý ngươi không cảm thấy bây giờ chính là bản giới lớn nhất một hồi kỳ ngộ sao? Thừa dịp chủng tộc hỗn loạn, ta chờ hiện tại đi đem những cái kia chủng xảo đều hủy diệt, chỉ cần không có chủng xảo, vậy những này chủng tộc chính là đợi làm thịt cứu non. Sau khi trở về truyền mệnh lệnh của ta, lập tức toàn lực phát động Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận đem tất cả tu sĩ nhân tộc toàn bộ phát động. Phá Diệt đạo quân hít một hơi thật sâu, từng chữ từng câu truyền âm nói, nhân tộc phản công liền từ giờ phút này dựng lên. Phá Quân Bảo Thuyền, một tòa trong tĩnh thất. Trương Khắc ngũ tâm hướng thiên, nhắm mắt ngưng thần ở vào quên mình trong nhập định. Hắn giờ phút này vẫn như cũ ở vào cái kia hình như sắp chết trạng thái. Khoảng cách Trương Khắc gõ vang thứ thanh trung đã qua 3 tháng, chiến huống bên ngoài như thế nào, đã hoàn toàn bị hắn quên sạch sành sanh. Hắn hiện tại chỉ là tại một cách toàn tâm toàn ý khôi phục thương thế của mình. Đã từng có người nói qua, vô luận kế hoạch của ngươi tốt bao nhiêu, tại trong quá trình áp dụng cuối cùng sẽ gặp phải ngoài ý muốn. Mà bây giờ, Trương Khắc liền đích thân kinh ngoài ý muốn mang tới kết quả. Thứ thanh trung loại này đối với phổ thông sinh mệnh năng đủ tạo thành đáng sợ tổn thương đạo pháp nhất định sẽ gây nên người khác kiêng kỵ. Tại Trương Khắc kế hoạch ban đầu ở bên trong, hắn sẽ lấy tự thân trả giá tuyệt giá thật lớn phương thức tới bỏ đi mọi người lo nghĩ. Thế nhưng, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Khi hắn một kích hủy diệt 5000 vạn lưỡi đao trùng sau đó, không chờ hắn cố ý đem chính mình làm bị thương, sinh linh diệt tuyệt tử khí đã là biến thành khói xông vào trong cơ thể. Bây giờ Trương Khắc bên ngoài chỗ lộ ra tất cả triệu chứng cũng là bị cái kia tử khí ăn mòn mà gây nên. Phía trước tại Thanh Không Giới, Trương Khắc cũng từng lấy thứ thanh trung giết chết mấy triệu ma trùng. Có thể cái kia ma trùng là không có chút nào thần trí sinh vật, liền cơ bản nhất cảm xúc cũng không có, vì vậy cũng không có cho Trương Khắc mang đến phản vệ. Mà trước mắt bị hắn đánh chết trùng tộc khác biệt, bọn họ là có cảm xúc. Bọn chúng biết được sợ, biết được vui sướng, cũng biết được cửu hận. 5000 vạn trùng tộc chợt tử vong, hắn trước khi chết toán niệm thống nhất và chấp nhất. Cái này toàn bộ hết thảy đều bị Trương Khắc đã nhận lấy. Mấy ngàn vạn sinh linh tử vong lúc sau cùng nguyên rủa, không có bất kỳ người nào có thể thừa nhận được lên. Chân quân không được, đạo quân không được, cho dù là đạo tôn cũng chưa chắc có thể thực hiện được. Tại bị tử khí ăn mòn một khắc này, Trương Khắc chân cho là mình chết chắc. Nhưng mà, ngay tại Trương Khắc cơ thể bị tử khí tô lên một khắc này, trong cơ thể vận dưỡng cái kia một thanh kiếm đột nhiên chấn động một chút, mặc dù trôi kiếm này bây giờ vẫn chỉ là kiếm thôi, liền cụ thể hình dạng cũng không có, chỉ có một đạo mơ hồ kiếm ảnh ẩn dưỡng tại Trương Khắc trong phổi. Giờ khắc này, kiếm ảnh chấn đãng lập tức hấp dẫn đạo kia tử khí. Trôi này bị Trương Khắc ẩn dưỡng trong kiếm, ẩn chứa chủng tộc nửa lãnh chúa sát ý, trước mắt hư không mấy ngàn vạn chủng tộc đều là chủng tộc nửa lãnh chúa con dân, bản nguyên lên khắc chế liền sau khi chết đều không thể ma diện. Vì vậy, đạo này tử khí tại Trương Khắc thể nội sau khi vòng vo một vòng, giống như ngoan ngoãn nhất cừu non, thuận theo quy thuận tại kiếm ảnh bên trong. Nhưng chỉ là chỉ trong chốc lát một dần, Trương Khắc đã là hình như lão hủ. Chỉ cần nhiều hơn nữa mấy giây thời gian, Trương Khắc cũng sẽ bị đạo này tử khí chỗ phai mờ. Mà đây còn là bởi vì hắn thời khắc này cơ thể đi qua công đức chi lực chui luyện duyên cớ. 5000 vạn sinh linh oán khí, tử khí ngưng kết xung kích, đổi bất cứ người nào, dù là hắn là đạo quân, tại tử khí hướng vào bên trong cơ thể trong nháy mắt liền sẽ đem hắn phai mờ thành tro. 3 tháng trước, Trương Khắc bị Tử Lăng đạo quân đưa về phá quân bảo thuyền về sau, không có chút nào đến chế mà lập tức bế quan. Ngắn ngắn thời gian bên trong, mọi người đa đạo quân tặng cho những bảo vật kia đã bị Trương Khắc phục dụng hầu như không còn. Liên tự thân bảo tồn những cái kia bảo vật quý giá đều bị Trương Khắc tiêu hao vô số. Nếu không phải cựu tức phục khí trị liệu công hiệu cường đại, cho dù có rất nhiều bảo vật, Trương Khắc cũng suýt nữa không có có thể tiếp tục chống đỡ. Sau một hồi lâu, Trương Khắc chậm rãi phun ra một ngụm bạch khí. Hắn mở to mắt, như băng tuyết thanh tuyển giống như trong suốt trong hai mắt để lộ ra một tia buồn rầu. Đây là một tòa bị hắn triệt để phong bế tinh thất có thể yên lòng hiện lộ bí mật của mình. Trương Khắc mặc lấy thần niệm tham châm dò xét thân thể một cái, nhìn xem cơ thể trải rộng vết dạng cùng với cái kia xương gầy như que tuổi cơ thể, không khỏi ngầm cười khổ. Không tìm đường chết sẽ không phải chết ta. Một lần này tao ngộ cho Trương Khắc tuyệt đại cảnh cáo. Thứ thanh trung chính xác đối với phổ thông uy hiếp tính mạng cực lớn, nhưng tương tự đấy, đây là một thanh kiếm hai lưỡi, chẳng những đả thương địch thủ hơn nữa tổn thương mình. Trương Khắc gầm thầm thề, sau này không đến dưới tình huống bạn bất đắc dĩ, tuyệt không đại quy mô triển khai phép thuật này. Cản trả kết quả thực sự quá nghiêm trọng. Nếu không phải mình mạng lớn, bây giờ mộ phần trên đầu thảo đều mọc ra. Theo nói mình không làm thiếu đối với thiên địa có chuyện lợi à, làm sao lại tiếp nhị liền tam thường xuyên sắp gặp tử vong. Quá con mẹ nó dọa người. 3 tháng qua, Trương Khắc toàn bộ tâm tư đều ở trong người cái kia đạo kiếm ảnh bên trên. Kể từ kiếm ảnh hấp thụ này đạo thuần túy tử khí sau đó, một chút kỳ lạ biến hóa bắt đầu sinh ra. Lấy bây giờ Trương Khắc kiến thức, đối với kiếm thuật có thể nói xem như tinh thông. Dù sao hắn có một vị kiếm tu đạo lữ, thuần dưỡng phi kiếm pháp môn hắn cũng biết không ít. Hơn nữa cái này mấy trăm năm qua, Trương Khắc thu nạp vô số kỳ công bí điển, hắn bên trong liên quan tới kiếm thuật điển tịch không phải số ít. Khi hắn cảm nhận được thể nội kiếm ảnh xuất hiện biến hóa lúc, lập tức tiến hành dẫn đạo. Tử khí đối với cơ thể bất lợi, tất nhiên không cách nào đem hắn bóc ra, Trương Khắc cũng chỉ có thể đem hắn dung nhập phi kiếm bên trong. Nhưng đạo này tử khí nguyên bản nhằm vào là Trương Khắc, như không thêm vào xử lý, sau này có lẽ liền sẽ bị kỳ phản vệ. Tư tác liên tục, Trương Khắc tương hồng liên nghiệp hỏa cũng dung nhập vào kiếm này hình ảnh ở trong. Hắn phải lấy này hỏa tẩy luyện tử khí, từ đó triệt để cho mình sử dụng. Cùng lúc đó, Trương Khắc càng đem Sâm La vạn tượng như ý phù binh vô hình kiếm kết cấu cấm chế dung nhập, đồng thời cắn răng rút ra bản mệnh phù bên trong một nửa Thái Bạch Kim Tinh cùng Kim Phong Ngọc Lộ. Hắn muốn trọng tân luyện chế một thanh vô hình kiếm, một thanh vô tiền khoáng hậu tuyệt thế phi kiếm. 3 tháng qua, Trương Khắc tiêu hao bảo vật quý giá cùng tài nguyên hơn phân nửa đều dùng ở chuôi kiếm này bên trên. Đây là Trương Khắc từ lúc chào đời tới nay đưa vào lớn nhất một thanh kiếm. Dung hợp bất bình kiếm ý, trung tộc sát ý, đãng ma tín niệm, tử khí tinh hoa, hồng liên nghiệp hỏa, tiến mục, Thái Bạch Kim Tinh, Kim Phong Ngọc Lộ, ngón tay mềm phi kiếm tản tiến, cùng với mấy ngàn loại quáng thạch chân quý cùng bảo vật. Ngoài ra càng có thất truyền cơ sở phù kiếm tạo thành vô hình kiếm cấm chế. Nhiều như vậy bảo vật tích lũy lại, Trương Khắc không cách nào tưởng tượng thanh phi kiếm này tương lai sẽ là cái dạng gì. Mặc cha xét một phen trong cơ thể phi kiếm, hắn hình thức ban đầu đã thành một cái trứng gà lớn nhỏ nửa trong suốt kiếm hoàn tại trong phổi vận dưỡng. Toàn thân lập loè hào quang, mà hào quang nhưng là từ từng cây kim châm cứu cấu thành, chỉ là quá thân thiết tụ tập mới giống như một đoàn quang mang đang lóe lên. Kiếm hoàn bên trong đầy nhiều loại chữ truyện, chặt chẽ, giao thoa, câu thông, xen vào nhau có thứ tự dung hợp lại cùng nhau. Chữ truyện cũng không phải là đứng im, mà là một mực tại bên trong lưu chuyển vận động. Hắn trung canh có từng kia hơi thở của kiến mục hiện lộ. Kiến mục danh xưng thế giới chi thụ, đứng thẳng mà không có bóng, chạm đến im lặng, đây là vô hình kiếm có thể vô thanh vô tức nguyên nhân chủ yếu. Ngoài ra càng có một đạo dung hợp rất nhiều sát ý, kiếm ý, tín niệm cùng tử khí hình thành đến thật chí thuần sát ý bây giờ, cái này vô hình kiếm vẫn còn ẩn dưỡng bên trong, cần Trương Khắc không ngừng không nghỉ mà đưa vào tài nguyên. Đến nôi kiếm này lúc nào mới có thể chân chính hoàn thành, liền Trương Khắc cũng vô pháp đánh giá. Có lẽ mấy trăm năm, cũng có lẽ muốn hơn ngàn năm lâu. Nội thị vô hình kiếm theo hô hấp chậm rãi nhảy lên, Trương Khắc tương lực chú ý khôi phục đến trên người mình. Phía trước không còn đem đạo kia tử khí xử lý tốt phía trước, hắn là không dám yên lòng. Bây giờ cuối cùng đem hắn an trí thỏa đáng, cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe sinh tức khôi phục thương thế. Trương Khắc không có xuất quan, cũng không có để ý tới không hỏi chiến hướng bên ngoài, có thể làm hắn cũng đã làm. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là nhanh chóng khôi phục thân thể của mình, người bên ngoài có thể chưa hẳn đều có mang thiện ý, cũng may Trương Khắc cơ thể vừa mới đi qua công đức lực tẩy luyện, kim thiền cửu chuyển lại đã tu luyện đến thứ 8 chuyển, nhục thân vô cùng cường đại. Chỉ cần cho mình một điểm thời gian, chắc hẳn liền có thể khôi phục lại. Tấu chương xong.